Chương 1, Trùng sinh quyển 1 chương 1, Trùng sinh quyển 1 trang viên nhỏ ở phía Nam Đông Kinh, Quốc Mặc quần đùi, nằm phơi nắng trên ghế mây. Bên cạnh là hai thị nữ, Hương và Quỳnh, đứng phe phẩy quạt, thêm nước. Nhưng trời không chiều lòng người, cái nắng càng thêm gay gắt, Quốc trở người, than, thời tiết là muốn giết người à. Thật không thể chịu nổi. Cảm giác nhớ nhung cuộc sống có quặn và điều hòa thêm ra giết. Sở dĩ nói thế, là bởi thực sự Quốc không phải người của thế giới này. Hắn là một chàng sinh viên vừa ra trường, vì bệnh dịch chả có việc làm, đang ngồi ăn bám bố mẹ. Trong lúc chơi game thì một dòng chữ bất thình lình xuất hiện, bạn có muốn vinh hoa, phú quý? Tưởng là tốt buốt quảng cáo, Quốc không ngần ngại ấn đồng ý, thật không ngờ mở mắt đã ở trong thân thể này, hoàng tử Lê Dung con thứ tư của vua Lê Nhân Tông. Nhắc đến đây có lẽ ít người biết, bởi cuộc đời của vị hoàng tử này chỉ được sử sách viết có một dòng, còn ít hơn cả mẹ mình. Nhưng chỉ cần hơi nhắc tới ra thế, ai cũng sẽ ồ lên ngạc nhiên. Ông nội là đại danh đỉnh đỉnh vua Lê Thánh Tông. Có hai người anh rất nổi tiếng, ông vua Hiểu Mệnh Lê Túc Tông cùng vua Quỷ Lê Bi Mục. Những tưởng không tranh, sẽ sống xa hoa phú quý cả đời, nhưng còn chưa kịp thích nghi, thì cứ 3-4 ngày, nơi ở đã bị thích khách đột nhập, hoặc thức ăn bị bỏ động. Nếu không phải thái y viện tận tâm cứu, vua Lê Hiến Tông điều cấm vệ quân canh gác, thì Quốc đã là người xuyên việt đen đủ nhất. Dù với vốn kiến thức lịch sử mờ nhạt, cũng như đối nhân xử thế hạn chế, Quốc cũng nhận ra nguyên nhân. Thứ nhất, An Vương Lê Tuân là con trưởng, tài trí hơn người, nhưng tính nóng như kem. Hồi nhỏ thích mặc áo phụ nữ, nhưng mẹ cấm, nên đã dùng thuốc độc cám sát mẹ. Việc không thành, vua Hiến Tông phát hiện, nên đã phế truất, từ đó ngôi thái tử bỏ trống. Thứ hai, thế lực dưới trướng các hoàng tử, thân vương đang vô cùng ngang bằng, An Vương Lê Tuân có mẹ là Mai Quý Phi được vua sủng ái, chỗ đứng rất vàng, khi xưa là nàng hầu của Huy Gia Hoàng Thái Hậu, chính thất vua Thánh Tông, con gái của Trình Quốc Công Nguyễn Đức Trung, đứng sau là họ Nguyễn Gia Miêu, dòng họ chúa Nguyễn và nhà Nguyễn sau này, Huy Vương Tuấn, Lê Vi Mục, mẹ vốn là tỷ thiếp, được sủng hạnh. Thế lực họ ngoại Nguyễn Hoa Lăng, mẹ nuôi, và Trần Kinh Bắc, mẹ ruột. Cả hai không giữ binh quyền, nhưng lại là một trong những thương hội lớn nhất cả nước. Độc chiếm buôn bán vùng Kinh Bắc Vân Đồn, gia nhân sau có Trần Cảo, Trần Tuân, đứng đầu khởi nghĩa chống vua Lê Tương Dực sau này. Tự Vương Thuần, Lê Túc Tông, mẹ dù mất sớm, nhưng thông minh, hiếu học, được vua Lê Hiến Tông yêu quý, đàng ngoại là họ Nguyễn Đình Nghệ An, dòng họ Nguyễn Xí. Cẩm Giang Vương Lê Sùng và Giản Tu Công Lê Mạnh, Lê Tương Dực, con Kiến Vương Lê Tần, con vua Thánh Tông, em vua Hiến Tông, và Trịnh Thị Tuyên, ông nội Trịnh Khắc Phục, dòng họ Trịnh Thủy Chú, dòng họ chúa Trịnh sau này là một nhánh của họ này. Lê Dung xuất hiện sẽ phá vỡ, bởi họ ngoại cũng hiển hách vô cùng, họ Bùi làng thịnh liệt. Gia chủ cũng như ông ngoại là Quảng Văn Hầu Bùi Sương Trạch, trọng thần thời Lê Thánh Tông, đang giữ chức thượng thư trưởng lục bộ, một chức vụ quan trọng điều khiển cả 6 bộ, tương đương như tể tướng, kiêm đâu ngự sử. Chưa kể, ba thế lực do nghi ngại vấn đề ngoại thích, đóng quân cách xa Đông Kinh, chỉ có thế lực họ Bùi đóng ngay sát, ưu thế vô cùng lớn. Chính vì vậy, Quốc biết mình muốn an toàn sống sót, cần biến thành một kẻ bình thường không thể bình thường hơn. Từ nhỏ, Quốc đã không bao giờ trước mặt Lê Hiến Tông tranh sủng. Mỗi khi nhà vua ôm là khóc cũng như đi tiểu trên người. Chọn đồ vật khi đầy tháng, cũng gắt gao ôm vàng không bông. Đi học thì luôn ngủ gật. Đang miên man thì phía sau Đại Lâm nói, vương ra, hay là chúng ta đến hồ Tây vắng cảnh, An Vương, Uy Vương, Tự Vương, Cẩm Giang Vương Lê Sủng, Gian Tu Công Lê Mánh, Lê Tương Dực đều đang ở đó. Quốc hừ nhẹ, đi cùng một đám mặt trắng đó để làm gì, suốt ngày lễ nghi chán chết. Đại Lâm tiếp, mà lúc sáng đương đương phái người truyền lời nói là thánh thượng long thể mới khỏi, vương ra người nên vào thăm để làm trọn đạo hiếu tâm. Quốc lắc đầu, cái gì muốn nói, trước đây bản vương đã nói phụ hoàng ghét bản vương, đi làm gì cho thêm giận. Đại Lâm thở dài, dù sao vương ra cũng là một tay hắn trông nom nuôi dưỡng, những lời đại nghịch bất đạo cũng nghe thừa. Đúng lúc này, một tên thị nữ chạy lại, vương ra, công chúa tới. Lời vừa dứt, một bóng áo trắng đã đập vào mắt, đây chính là đứa em gái cùng mẹ, cũng chỉ kém 2 tuổi. Lê Đào không gối, tham kiến hoàng huynh. Quốc lắc đầu, ở đây không có ai lạ, cần gì lễ nghi đó. Lê Đào cười ngọt, lễ không thể bỏ. Quốc thở dài, nhìn đám người hầu, các ngươi ra ngoài trước. Không còn ai, Lê Đào ngồi xuống. Quốc nhìn thấy trong ánh mắt nàng lấp lánh, hốt hoảng, ai bắt nạt hoàng muội, nói ra hoàng huynh đi đánh chết hắn. Lê Đào nước mắt lã chã, đáp, hoàng huynh, hoàng muội nghe nói, phụ hoàng cho hoàng huynh đất phong ở xứ Quảng Nam. Nơi đó khí hậu khắc nghiệt, dân cư thưa thớt. Quốc cười, tưởng chuyện gì? Việc này hoàng huynh cũng không thể quyết định. Sở dĩ nói như vậy, là do Quốc được tha không cần đến quốc tử giám nghe giảng, suốt ngày vô tiểu lầu nghe nhạc, đám luôn quan dưới sự xúi dục, liên tục đệ trình đơn, công thêm vua Hiến Tông cũng muốn rèn luyện quốc, nên ra chiếu chỉ phong làm trấn thủ Quảng Nam và ban thứ cấp ở đó. Lê Đào không chú ý hình tượng, dùng khăn lau nước mắt nói, để hoàng muội đi cầu phụ hoàng, mẫu hậu thổi bên thai chắc được. Nhìn điệu bộ Lê Đào, Quốc trong lòng có chút mềm nhũn, bởi Lê Đào rất giống người em ở thế giới bên kia của hắn. Cậu với nàng từ nhỏ luôn ỉ lại, nên hai anh em thân thiết vô cùng. Chính vì vậy, dù ngu dốt trước mặt mọi người, nhưng mỗi khi ở riêng hai người, Quốc cực kỳ khoa trương, xuất khẩu thành thơ, cũng như kể ký sự miên man. Quốc cười, ha ha, hoàng muội đã lớn, biết đau lòng hoàng huynh. Tâm ý của hoàng muội xin ghi nhận, nhưng bản sự của hoàng muội chả nhẽ không biết. Nghe vậy Lê Đào nỉ non, hoàng muội không muốn rời xa hoàng huynh. Dứt lời, nước mắt lại tuôn, Quốc can đuổi, hàng năm hoàng huynh đều biết trở về xem hoàng muội. Hoàng huynh lừa người, Quảng Nam đến Đông Kinh rất xa và khó đi. Hoàng huynh muốn, nhưng hoàng muội cũng không nỡ. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Nhưng như vậy, hoàng muội phải chờ thật lâu mới nghe được chuyện. Đồng thời dùng tay ôm chặt, Quốc vỗ lưng nàng, đắp, về sau hoàng huynh biết rồi đưa cho hoàng muội được không? Mà hoàng muội giờ đã là kinh thành tài nữ, hoàng huynh cũng không có gì để dạy. Lê Đào nũng nịu dùng tay đập nhẹ vào ngực quốc, nói: "Hoàng huynh, ngươi cứ giễu cợt hoàng muội." Xong xuôi, khuôn mặt ửng hồng. Bởi vì quốc dựa vào trí nhớ, viết rất nhiều thi tử, nhưng không công khai, thế là không cho thi tử tốt mai một, nàng đã lợi dụng tên tuổi của mình truyền ra bên ngoài. Nhưng nếu không phải hoàng huynh ngăn đón, nàng hận không thể nói cho toàn thế giới, hoàng huynh ta tài hoa bộc lộ, trên thông thiên văn hạ dưới tường địa lý, ta liền hoàng huynh một đều không có. Quốc nhìn sắc mặt Lê Đào biết ý, xoa nhẹ đầu, thở dài: "Phụ hoàng mấy năm nay sức khỏe yếu, hoàng huynh đã khuyên nhủ nhưng cũng không được. An vương, Tự vương, Uy vương bên ngoài hoài, nhưng vì ngôi vua sẵn sàng làm tất cả, chưa kể Sầm Giang vương, Giản Tu công ác tâm không kém. Hoàng huynh dù bo bo giữ mình, nhưng khó có thể sống. Hoàng huynh đi chuyến này, ngoài muốn nhìn trời đất, thấu hiểu nỗi niềm, cũng muốn rời xa vòng xoáy, nưu dựng cơ nghiệp, bảo vệ được cơ nghiệp nhà Lê." Nghe xong Lê Đào thêm khóc nức nở, bởi những điều quốc nói nàng hiểu chứ. Một hồi, quyến luyến rời đi P.S.3, chuyện đăng duy nhất tại Truyện. Mọi người đọc ở nơi khác, có thể vào đúng web đọc để ủng hộ tác cũng như các tác việc khác. Cảm ơn. Chương 2, vào cung chương 2, vào cung trời về chiều, cái nắng mùa hè dần dịu lại, quốc bước chân ra cửa phủ, đám trẻ con lập tức chạy lại, náo nhác hô: "Vương gia, ta muốn nghe mị nương cố sự." Phùng Hưng đã hổ. Quốc lòng cười, nhưng miệng đầy bất đắc dĩ, đáp: "Ai nha, các ngươi ầm ĩ khiến bổn vương đau đầu. Mà đừng có gần bản vương, một thân mồ hôi, các ngươi đây là đang nhủ toàn cái gì?" Nghe vậy, Đại Lâm bản năng muốn đi qua xua đuổi, nhưng là nghĩ đến tính tình vương gia lại thôi. Quốc ngồi xuống, chậm rãi kể, đám trẻ con yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng vang lên tiếng la hét. Khi trời tối, quốc đứng lên đi vào trong, đám trẻ con quyến luyến rời. Trên bàn ăn, quốc chậm rãi, chuyến đi Quảng Nam nhanh cũng 4-5 năm. Bản vương tính, phụ đệ ngươi ở lại trông, còn những người khác, phát lương, trả lại khế ước. Lời vừa dứt, Đại Lâm quỳ gối: "Vương gia." Quốc nhíu mày: "Ma bệnh, ưa thích quỷ thì quỷ đó một đêm đi." Đại Lâm vội đứng lên, đắc: "Tiểu nhân có được cuộc sống ngày hôm nay là do vương gia ban tặng, người ở đâu, tiểu nhân sẽ ở đó. Còn việc ở phủ, tiểu nhân sẽ sắp xếp người khác trông." Quốc lòng cảm động, nhưng miệng hừ lạnh, quên mất: "Xuống đó không có cơm ăn, với vo công mèo cào của người đi mãi vo cũng được." Đại Lâm không người: "Vâng, nhưng Quảng Nam nóng bức, vương gia thân thể này suốt ngày nói nhảm nhiều." Nói xong, quốc đứng dậy, trở về phòng ngủ. Dù sao thế giới này không có vaccine, rất dễ mắc phải bệnh bặt. Thật vất vả sống lại một lần, hắn muốn sống lâu chút. Đại Lâm vội đuổi theo, chờ quốc can giấc, nhẹ nhàng khép lại cửa. Nhìn hai tên đồ đệ, nói: "Các ngươi cẩn thận coi chừng, không để kẻ nào lại gần phòng. Ta đi lát nữa trở lại." "Vâng, thưa sư phụ." Hai tên đồ đệ đáp, thần sắc nghiêm túc. Đại Lâm nhìn trời đầy sao, phi thân một cái vượt qua tường, dựa vào màn đêm, cấp tốc tới một căn phòng. Nếu để ý, đây chính là kỹ viện Thiên Lâu, điểm vui chơi về đêm xa hoa bậc nhất kinh thành. Vừa vào trong, bốn người, ba nam, một nữ, đứng dậy, tham kiến quản gia. Đại Lâm gật đầu, chậm rãi đi tới ghế chủ vị, nhấp một chén trà, nói: "Vương gia khởi hành đi Quảng Nam, nhanh cũng 4-5 năm. Vương gia không ở, các thế lực hoàng tử khác chắc chắn sẽ chèn ép. Mấy năm nay, các ngươi tận tâm, vương gia cũng không muốn làm khó. Ngài muốn bán số cổ phần đang sở hữu, các ngươi chỉ cần giao đủ tiền là được." Trần Phong Tiêu cục trưởng Đông Lão đáp: "Vương gia đi đâu, Tiêu cục đi theo đó. Năm xưa, chúng tôi vốn chỉ là những tên du thủ du thực, từng cấp bóc vương gia. Người không những không trách tội, mà thu lưu. Tổ chức Tiêu cục, để những người trộm tay chân như chúng tôi có việc ổn định. Các anh em sẽ vì vương gia mà chết." Lan Hương Tú bà Thiên Lâu tiếp: "Ngày xưa Thiên Lâu bị chèn ép, chính vương gia bỏ tiền mua, bày trí, cũng như dạy các món ăn, rượu, Thiên Lâu mới từ nho nhỏ mà đứng vững. Chưa kể, trong Thiên Lâu hầu hết là trẻ mồ côi, vương gia bỏ tiền tu dưỡng, dạy biết chữ. Đời đời này, Thiên Lâu chỉ vì vương gia mà phục mệnh. Chính Long Thầy Lang, năm xưa, quê đói nghèo, chạy nạn. Được vương gia cho làm mã phu kiêm xem bệnh chó trâu, ngựa. Một lần ngựa khó sinh, tiếng kêu ai oán. Vương gia đến, bảo trước mổ bụng lấy ngựa con ra. Tôi làm theo, tưởng cứu được ngựa con, ngựa mẹ sẽ chết, không ngờ vương gia bảo khâu bụng lại, đồng thời đưa rượu trắng, đến tới. Thật không ngờ, một tuần sau chăm sóc, ngựa mẹ sống. Sau đó người còn thỉnh thoảng cung cấp động vật, từ tù, dạy kiến thức về giải phẫu. Nhất là năm đó mẹ con Trần Phụ khó sinh, vương gia đảm bảo, tôi mới dám thực nghiệm lần đầu trên người và cứu sống cả hai. Danh tiếng lan xa và được như ngày hôm nay. Vương gia với tôi có đức tái sinh. Dù vương gia có bảo tôi đâm vào dầu sôi lửa bỏng, tôi cũng cam. Nên vương gia đi đâu, tôi đi đấy. Vũ Đáo Thương Hội Đông Lão, khi xưa mẫu thân sinh tôi ngày thứ ba, được đưa vào cùng cho vương gia làm nũ mẫu. Nương nương cũng rất chiếu cố, còn cho người đón tôi vào cùng, tôi và vương gia cùng nhau lớn lên. Sau được vương gia trọng dụng, cho quản cửa hàng gia dụng, quán rượu. Đại Lâm thở dài, tấm lòng các ngươi ta sẽ bẩm báo lại. Nhưng Vũ Đáo, mẫu thân của ngươi cũng đã cao tuổi, cần có người chiếu cố, ta nghĩ ngươi lưu lại kinh thành tốt, cũng thuận tiện cung cấp tin, để Vũ Nhị đi theo là được. Vũ Đáo trầm ngâm, gật đầu. Năm người hàn huyên một lúc, dần dần ở từng ngõ nhỏ, những cuộc di chuyển không ngừng động. Thẳng đến ngày thứ hai, quốc thức dậy, tinh thần sáng láng, vừa chỉnh lý xong ý phục, thì Đại Lâm tiến đến: "Vương gia, nương nương vừa sai thái giám đến nên đón ngươi tiến cung." Hắn đã ở bên ngoài chờ từ sáng. Quốc giật mình, mặt trời mọc ở phía tây sao? Sở dĩ nói như vậy là mẹ từng đặt kỳ vọng vô cùng lớn, nhưng hành động của hắn làm nàng thất vọng, chỉ có hắn chủ động đi xem, chứ chưa bao giờ nàng gọi. Biết quốc thắc mắc, Đại Lâm đáp: "Hôm qua, đùi tướng quân Khải Hoàn trở về, thánh thượng biết kiến, khai ân cho ngoại tổ mẫu, A Di tiến cung thăm Bùi Quý phi, nói niềm vui gia đình. Quốc nhíu mày, thở dài, nàng đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định, a ngươi đi tìm giày, cùng chuẩn bị xe. Chúng ta tiến cung. Đại Lâm gật đầu. Khoảng cách phủ cùng hoàng cung rất gần, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Nhìn ánh nắng gắt gao, lại ngâm tới phải đi bộ khoảng chừng 500m, Quốc lèm bèm, thật lắm lễ nghi. Bản vương mong có ngày được cưỡi xe vào a ôi chân của bản vương. Dứt lời, cũng dưới sự đỡ của Đại Lâm bước xuống. Không lâu cũng tới cung, đã thấy Bùi Quý phi vô cùng hưng phấn. Bởi dù họ ngoại ở trong thành, khá gần, nhưng ngoại tổ mẫu, A Di không phải lúc nào muốn đều có thể tiến cung. Quốc bước vào, quỳ gối xuống, nhẹ giọng, kính mẫu phi thỉnh an. Còn những người khác, hắn liền trực tiếp không để ý đến. Không phải hắn không tôn kính, mà là không dám tôn kính. Bởi quân thần cần phân thứ bậc, dù cho là liên hệ máu mủ. Hồi nhỏ Quốc cũng không quan tâm, nhưng sau trong cung có nhiều sự bàn tán, nói rằng Quốc đang toan tính, nên từ đó có mặt người ngoài, hắn vẫn giữ nghiêm lễ nghi. Ngoại tổ mẫu, kéo lấy nữ quyến Bùi ra hướng Quốc hành lễ, kính thông vương thỉnh an. Quốc không người gật đầu. Bùi Quý phi đang ngồi ở ghế, vội đứng lên bị ngoại tổ mẫu ân vị, nhẹ giọng, mẫu thân, người làm gì mà đa lễ như vậy? Cái này tiểu tử, con là thực không thể quản giáo được nữa, nếu như phụ thân bằng lòng quản giáo nhiều, nói không chừng về sau lại trưởng thành. Nguyễn Hà hiểu ý, lặng cúi đầu không nói lời nào, bởi dù đây là nàng nữ nhi ruột thịt, yêu mến có thừa, thế nhưng đây là sự tình hoàng gia, hơi không cẩn thận, có thể gây họa tới cả nhà. Bùi gia còn nhiều người, nàng cũng không thể vì một đứa con gái, để cả gia đình bị thay bạn. Song đứng dậy đáp, nương nương quá lo lắng, thông vương thông tuệ, tất có hậu phúc. Hôm nay thánh thượng hai lần nhìn thấy thiên nhan, đã vô cùng cảm kích. Quấy nhiễu thời gian dài như vậy, chắc hẳn nương nương nên nghỉ ngơi, lao thần trước hết cáo lui. Nói xong lại hướng về phía Quốc đáp lễ. Quốc gật đầu, ngài đi thong thả. Chương 3, Bùi Quý phi chương 3, Bùi Quý phi khi thân ảnh Bùi gia khuất, Bùi Quý phi nước mắt càng chảy càng nhiều, Lê Đào tiếp nhận khăn tay từ thị nữ đưa cho mẹ, thận trọng nói, mẫu phi. Bùi Quý phi đón nhận, hướng tới đám thị nữ phất tay, trong tẩm cung chỉ có ba mẹ con, Bùi Quý phi khóc nấc, đời ta đến cùng đã làm gì sai a. Song nhìn chằm chằm Quốc, nói, ngươi nếu là có muội muội của ngươi một thành bản lĩnh, bản cung cho dù là chết cũng có thể an lòng. Bùi Quý phi nói vậy, bởi Lê Đào tư chất ngút trời, kinh đô tài nữ không phải là hư danh. Chưa kể nàng còn thừa nhà ngoại bản lĩnh võ công, tuổi trẻ đã là thất phẩm cao thủ. Còn Quốc, người nàng từng dành cho rất nhiều kỳ vọng thì văn không thành võ chẳng thông, đến nay cưỡi ngựa còn chưa thạo. Các quý phi khác luôn lấy đó làm trò đùa để đều giễu nàng. Những lời trách móc đã quá quen, Quốc đáp, nhi tử bất hiếu. Lê Đào cảm thấy ủy khuất cho ca ca, rõ ràng là một nhân vật phong vân, cuối cùng để thiên hạ chế cười, thậm chí liền mẫu phi đều cảm thấy ca ca ngu dốt, không có thuốc chữa, vội nói, mẫu phi đừng nói vậy. Hoàng huynh quyết định như vậy, tự nhiên là có đạo lý của mình. Bùi Quý phi ánh mắt cứng chiều, xoa tóc Lê Đào, thở dài, đáng tiếc ngươi là thân nữ nhi, ai nhớ ông ngoại ngày xưa văn võ toàn tài, theo tiên hoàng đánh đông dẹp bắc, một thân võ công đứng đầu thiên hạ, liền ngay cả bản cung cũng 5 tuổi tập võ, 15 tuổi nhập bát phẩm. Vào cung về sau, tuy hoang phế quyền cước, nhưng vẫn là tiến vào lục phẩm. Lại nghĩ không ra, ngẩng đầu lên lại thấy Quốc khuôn mặt đang cười hì hì nhìn lại. Bùi Quý phi nghiến răng, nếu không phải con ruột, nàng đã trực tiếp đánh chết, bất trở ngại mắt của mình. Quốc nói, mẫu phi là ánh sao xa, thường nhân chỉ biết trông mà ngưỡng mộ. Nhi tử vô năng, ngược lại để mẫu phi tức giận. Bùi Quý phi thở dài, ngươi liền dạng này, bản cung cũng không có cỡ nào lớn trông cậy vào, trước mắt tâm nguyện là hy vọng ngươi thay mặt ta chăm lo ngoại tổ mẫu. Quốc sớm đã sớm thăm dò tính nết của nàng, mặc kệ là chuyện gì, trước đáp ứng, còn sau có làm hay không là một chuyện khác, vội đáp, mẫu phi nói rất đúng. Bùi Quý phi nhìn bộ dạng lửa nhát, cuối cùng tại nhịn được đem trong tay bát trà đập bể, lạnh giọng, ta đã thay ngươi chuẩn bị tốt danh mục quà tặng, ngươi mấy ngày nay ngươi thật tốt đưa qua, không nói tới ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, chỉ cần mấy cái biểu xa tùy tiện rút, đối ngươi cũng bổ ích. Quốc thở dài, mình đã như bùn nhão, vậy mà nàng vẫn không vứt bỏ, muốn hướng hoàng quyền tưởng niệm. Bùi gia quyền thế hiện rất lớn, nhưng so về gốc rễ với ba gia tộc Nguyễn Đình, Trịnh Thủy Trú và Nguyễn gia miêu kém rất nhiều. Lôi vào, nhận chèn ép, bước đi sai là sai cả dặm, khó mà vãn hồi. Mà lạc quan nhất là lên được ngôi hoàng đế thì sao? Những năm này khô hạ, thiên tai bất ngờ, bách tính lầm than, đến như đời ông nội là vua Lê Thánh Tông hay phụ hoàng là Hiến Tông, cần cù siêng năng, nhưng sức người có hạn, nhiều nơi nạn vẫn diễn ra. Chu Kỳ thịnh quá hóa suy hiện ra trước mắt, muốn thay đổi phải cải cách toàn bộ, nhưng tư tưởng nho giáo ăn sâu, hắn dù có là hoàng đế thì luôn bị trở ngại. Còn tới Quảng Nam, nơi đây còn tựa như một tờ giấy trắng, muốn vẽ thế nào thì vẽ, không trở ngại. Cũng học Nguyễn Trích bảy kế Thái Tô năm xưa, lùi một bước tiến ba bước. Quốc nghĩ tới đây, đáp, mẫu phi khả năng không biết, nhi tử vừa bận tụ phòng, chuẩn bị ăn mừng một phen, mấy ngày nay quả thực sẽ có bận điệu. Bùi Quý phi bàn tay mạnh khảnh, không kìm nổi tức giận, dùng toàn lực đập mạnh ly vào bàn, tức giận nói, hôn trướng, ngu xuẩn, đây là điều ngươi muốn làm. Quảng Nam vùng đất rách nát có cái gì tốt ăn mừng? Quốc cười bồi nói, nhi tử nghĩ, thu nhiều điểm lễ, làm lộ phí trên đường. Bùi Quý phi nghe xong, ngẩn cả người, chính mình nhi tử, nàng đương nhiên hiểu, từ nhỏ đã là ăn không được khổ, có thể nằm tuyệt không ngồi, nay đòi đi, nghi hoặc, ngươi thật đúng là chuẩn bị đến liền tới Quảng Nam. Quốc đáp, nhi tử từ nhỏ thâm thụ mẫu phi giáo huấn, tất nhiên không dám quên lời mẫu phi từng nói, là hương, nên dương cánh cao bay lượn trên trời, là sói liền. Bùi Quý phi hừ lạnh nói, ngươi lúc nào nghe qua ta giáo huấn rồi? Nói thật. Quốc cười, đây chính là nhi tử lời nói tận đáy lòng. Bùi Quý phi đáp, ngươi là thực không để cho bản cung bất lo, Quảng Nam là địa phương nào, ngươi thực không rõ ràng. Mấy năm trước, thượng hoàng mới sắp nhập, công cuộc thiết lập Bình Định mới bắt đầu. đám người chăm luôn quay phá, kẻ phạm tội bị lưu đày, thuế còn phải liên tục giảm. Ngươi bất học vô thuật, tới nơi đó, liền mạng nhỏ đều khó bảo vệ. Song phất tay, ai, ngươi đi xuống đi. Mấy ngày nữa ta sẽ để người mang danh mục cùng quà tặng tới. Còn phía kia, ta xin phụ hoàng xem. Quốc thở dài nhi tử cáo lui. Xuất cung về sau, quốc nhìn Đại Lâm, chuẩn bị đi. Ngày kia xuất hành. Nghe vậy, Đại Lâm giật mình, muốn nói nhưng nhìn sắc mặt im lặng, đành thôi. Tối hôm đó, Thiên Lâu, Đại Lâm đến, bốn người kia cũng đã có mặt. Đại Lâm an vị, thản nhiên đón chén trà từ tay Lan Hương, hỏi, giờ gì? Trần Phong chắp tay nói, quản gia, đã giờ xỉu. Đại Lâm gật đầu nói, vương gia ngày mai khởi hành liền tiên, các ngươi chuẩn bị đi. Bốn người kinh hô, khẽ liếc nhau, Trần Phong cung kính, quản gia, làm gì gấp gáp như vậy? Đại Lâm hừ lạnh nói, đây là vương gia quyết định, há lại ngươi có thể quản? Trần Phong cúi đầu, tiểu nhân không dám. Lan Hương nhẹ giọng, quản gia, phía trước nói nửa tháng sau khởi hành, nhưng là bây giờ trong lòng đội vàng, các minh đệ đều không làm tốt chuẩn bị. Vương gia có mệnh hệ, chúng ta chết không hết tội. Đại Lâm trầm ngâm, nương nương có lẽ bức ép gì? Chắc ra trước kinh thành, còn tới Quảng Nam chậm rãi. Chúng ta vừa đi vừa tiến hành là ổn. Mấy người nhìn nhau gật đầu, Trần Phong, Vũ Đáo, Trịnh Long rời đi. Chỉ còn Lan Hương, Đại Lâm nói, mai ngươi đến phủ bảo vệ vương gia, ta cần ra ngoài có chút chuyện. Chuyến này lành ít dữ nhiều. Nghe vậy, Lan Hương trịnh trọng, quản gia, có cần bảo thêm đám Trần Phong? Đại Lâm lắc đầu. Một ngày nóng bức, quốc dậy rất sớm, ăn xong bữa sáng, mai chưa thấy Đại Lâm đâu, hỏi đám hạ nhân đều không ai biết. Đúng lúc này, Lan Hương tiến đến, thưa vương gia, quản gia đi có chút chuyện, bảo chúng ta ngày mai cứ đi trước. Quốc hừ lạnh, giỏi lắm, có chuyện không nói với bản vương. Mà ngươi thực không biết, hay hắn cảm thấy đủ lông đủ cánh rồi? Lan Hương lắp bắp, vương gia, quản gia làm việc, nô tỳ thật không thể quản. Nhưng ánh mắt, quốc vẫn chăm chú, Lan Hương run người, đáp, thưa vương gia, quản gia trước đây nghe người nói, Nguyễn Khắc Hải và Trịnh Di chính là mối họa tiềm tàng cho an nguy triều đình, cũng như kế hoạch nên lẻn vào cung giết hại, tránh đêm dài lắm mộng, đồng thời lấy tiểu di thuộc về mình. Quốc khí thế như hồng, quắc, giỏi lắm, tự tiện hành động. Song trầm ngâm, với công phu mèo cào của hắn cũng muốn vào cung, liệu có thể sống trở ra? Người viết thư cho Lê Đạo, sớm vào cung tiếp ứng. Lan Hương gật đầu chương 4, vua Lê Hiến Tông chương 4, vua Lê Hiến Tông Lê Đạo đang ngồi luyện kiến, thấy cánh chim xà xuống bên bay, đội lẩn dở, xem xong giật mình, hô, chuẩn bị tiệu vào cung thăm mẫu hậu. Đám thị nữ cũng rất nhanh, không bao lâu, Lê Đạo đã có mặt ở hậu cung. Đặc biệt, vừa vào đã gặp vua Hiến Tông đang ở, Trịnh Di và Nguyễn Khắc Hải đứng bên, lòng loạn không thôi, quỳ gối, nữ nhi kính phụ hoàng và mẫu phi thỉnh an. Hiến Tông cười hiền, Đào Đào, đó ả ngồi đi con. Lê Đào gật đầu vâng dạ. Cho chuyện một lúc, thấy Lê Đào tâm trạng bất an, Hiến Tông hỏi, con có chuyện gì mà lo lắng vậy? Lê Đào đáp, con nghe tin phụ hoàng điều hoàng huynh tới trấn thủ Quảng Nam, nơi ấy vùng biên cương giặc giã cướp bóc nhiều, sợ hoàng huynh không chịu được, con muốn. Hiến Tông lắc đầu, quân vô hí ngôn, lời ra không thể rút. Tới Quảng Nam cũng là để cho hắn rèn luyện, đợi một thời gian, hội đồng cổ diễn ra, chấm sẽ gọi hắn về. Lê Đào cung kính tạ ơn. Sau đó thông qua cung nữ, biết hôm qua trong cùng không có chuyện, khẽ an lòng. Quốc đang lưu diêu nằm ngủ, thư tới. Biết Đại Lâm giờ chưa gây chuyện, thoáng an lòng. Có Lê Đào bên trong tiếp ứng, chắc chắn không chết. Xong xuôi, ngẩng đầu, vẫn thấy Lan Hương đang dùng đôi bàn tay mảnh khảnh xoa bóp, trầm giọng, bản vương sắp đi Quảng Nam, Thiên Lâu không thể đem theo, bản vương sẽ trao lại cho ngươi toàn quyền quản lý và lợi nhuận, mỗi năm chỉ cần trích 20 giúp đỡ kẻ nghèo khó. Lời vừa dứt, Lan Hương quỳ xuống, vương gia quốc căn ngang, ngươi đều đã sắp 25, ở nhà khác, sớm có trẻ con. Ngươi làm việc cho bản vương đã trễ lại nhiều, cổ phần đó coi như bù đắp phần nào. Lan Hương lắc đầu, vương gia, nô tỳ không đi, sống chết cũng đi theo vương gia. Quốc tức giận, giữa ban ngày nói cái gì có chết hay không? Quảng Nam nghèo đói, loạn lạc, man di và phạm nhân nhiều, tìm đối tượng càng khó khăn. Lan Hương đáp, nô tỳ cả một đời đều không lấy chồng. Quốc nghiêm giọng, hồ đồ, ngươi phải đến lấy chồng, các ngươi hiện tại lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, không xuất giá, đây là muốn ăn nghèo bổn vương. Vương phủ không thừa lương. Lan Hương bị trên đất nín cười. Quốc tiếp, nói về cưới sinh của ngươi, đúng là nan giải a danh gia vọng tộc, thì khó làm chính thê, ủy khuất muôn trùng. Còn cưới kẻ khác, thì lại không vừa mắt. Dù sao so tiền đám đó không ai nhiều bằng ngươi. Lan Hương cười, đáp, vương gia nói đúng lắm. Cho nên nô tỳ chuẩn bị cả một đời dù chết cũng ỷ lại vương gia, tương lai còn có thể giúp đỡ chiếu khán tiểu chủ tử. Quốc lắc đầu, hết thuốc chữa. Bên này, vua Hiến Tông từ cung Bùi Quý Phi trở về, trong lòng bất dứt. Bởi vừa ở làm kinh dân hương các bậc tiên đế xong, nhà vua phải trai giới một tháng, đây là điều lệ trong luật định bất thành văn, nên các bà phi thần, dù thương cũng không dám trái, sợ lời đàn hặc từ ngôi quan, không tốt cho cả mình lẫn nhà vua. Phụng nghi thái giám Nguyễn Khắc Hải đứng bên cạnh hầu cận, biết ý, nói, tâu bệ hạ, dân gian có câu cam đồng dụ, vũ đồ sơn. Cam ở đồng dụ to và ngon, còn con gái đồ sơn thần đã cho người tìm kiếm, được nàng Bạch Yến tuy không đẹp sánh được như quý phí, nhưng khỏe mạnh, có thể làm bệ hạ vui. Vua Hiến Tông cười, khanh khoái lắm. Sứ ấy đàn bà con gái cũng phải ra khơi nên khỏe mạnh là chuyện dễ hiểu. Khanh dẫn vào đi. Nhớ canh chừng đừng để ai biết. Khắc Hải gật đầu, rất nhanh Bạch Yến được đưa vào. Nhà vua uống xong chén xuân dược tiểu ôm lấy người đẹp, cười, ngươi có biết tử mỹ nữ có nghĩa là như thế nào không? Bạch Yến lắc đầu, vua Hiến Tông tiếp, mỹ là đẹp, nhưng chính nghĩa của mỹ là tốt tươi. Với con người thì là béo tốt, người chính là mỹ nữ. Xem ngực khanh đây này, đầy cả bàn tay chấm. Bạch Yến bị lời nói của nhà vua ngượng chín mặt, hấp tấp ôm ghì lấy cổ vua rồi đưa tay xuống bụng. Trên long sàng, một trận cuồng hoan. Trời gần điểm canh tư, Khắc Hải chuẩn bị vào tiếp người đi, thì bỗng nghe thất tiếng Bạch Tiến kêu thất thanh. Khắc Hải vội đẩy cửa chạy vào thì thấy Bạch Tiến đang ôm chặt nhà vua trên người, mặt mày nhớ nhác, hoảng sợ, còn nhà vua nằm bất động, mồ hôi vã ra như tắm, da bợt như sáp, mồm há mà không thể nói được vì lưỡi rụt lại. Khắc Hải hô lớn, truyền thái y y. Truyền thái y y. Trong cung lập tức sáng đèn, Khắc Hải nhìn Bạch Tiến, nàng vẫn cứ phải ôm chặt lấy nhà vua chỉ cần rời khỏi người nàng là không còn cách nào cứu nổi. Bạch Tiến nước mắt lã chã rơi, nhẹ gật đầu. Không lâu, một đám người xung quanh, thái y xoa thuốc, bấm huyệt, châm cứu và gỡ nhà vua ra. Bạch Tiến toàn thân đỏ nhừ, lung túng mãi mới mặc xong áo sống. Nước mắt tuôn, nô tỳ biết nhà vua cần giữ gìn, sợ hãi đến long thể, nhưng nhà vua không thể nghe. Lúc này, Mai Quý Phi cùng Bùi Quý Phi đến, nghiến răng nghiến lợi, con tiện nhân này, thánh thượng nguy hiểm lần này là do ngươi. Người đâu, lôi ra đánh chết cho bản cung. Vốn im lặng, Khắc Hải cúi đầu, thưa hai vị nương nương, Bạch Tiến được thánh thượng sủng ái, chỉ có thánh thượng mới quyết được. Nếu làm việc đó, trái ý thánh thượng, sợ là khiến bệnh tình người nặng thêm. Mai Quý Phi và Bùi Quý Phi hừ lạnh, rời đi. Mà nhân hỗn loạn, Đại Lâm dùng tay bịt chặt miệng Khương Trùng Lôi xuống giếng. Dù thân phận Trịnh Di lớn, ngang ngửa Khắc Hải, nhưng do mọi sự tập trung lúc này dồn vào vua Hiến Tông, cộng thêm lời đồn Bạch Tiến do Trịnh Di tiến vào, sợ hãi lên mang người bỏ trốn, không ai dám loạn động, việc này từ nhỏ hóa hư không. Khắc Hải cả một ngày dài mệt mỏi chầu trực bên vua Hiến Tông, chịu sự hỏi han của quan lại cùng các hoàng tử, kéo thân hình mệt mỏi về phía phòng nghỉ nhỏ. Cánh cửa vừa mở, Bạch Tiến mặc tấm lụa mỏng, xà vào lòng. Khắc Hải mỉm cười, ánh mắt đầy chịu mến, nàng sao không nghỉ đi? Bạch Tiến lắc đầu, chàng không về nên tiếp đâu có thể chịu nổi, nhưng nhà vua như vậy, kế hoạch chúng ta sẽ ra sao? Khắc Hải lắc đầu, nàng cứ chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng, ta sẽ tìm cách để bệ hạ yêu nàng thêm vài lần. Ngôi thái tử chưa định, thì đứa bé ra, chúng ta luôn có khả năng. Học Lã Bất Vi nhà Tần đã làm, chuyển ngôi báo từ họ Lê sang họ Nguyễn. Vừa nói, vừa đưa tay vào trong, Bạch Tiến đỏ mặt. Đại Lâm đang nấp trên nóc nhà, quan sát toàn bộ, lửa giận bừng bừng, nhất thời không kiềm chế được, rút kiếm phóng tới. Khắc Hải vội đẩy Bạch Tiến ra, đó đỡ, thứ lệnh, ngươi là ai, dám tới cung cấm làm loạn? Đại Lâm thở dài, quả nhiên chủ nhân ta nói không sai, ngươi gây rối loạn trò triều đình. Khương Trùng đã chết, thì ta sẽ đưa ngươi đi bầu bạn. Dứt lời, hai đường kiếm lao tới. Khắc Hải cũng là nhất phẩm cao thủ, nhanh chóng đón đỡ. Hai bên giao tranh dữ dội. Đại Lâm bất ngờ nghiêng người, bắp tay phóng ra loạt tên, Bạch Tiến đang bị ngâm, chết không thể chết hơn. Khắc Hải gào lớn, ngươi phá hoại kế hoạch của ta. Đi chết đi. Giọng hét, có thích khách. Có thích khách. Do vua Hiến Tông ốm, cấm quân túc trực nhiều, không bao lâu trong phủ đã vây đầy. Khắc Hải tiếp, hắn chính là Trịnh Di, ta phát hiện hắn và Bạch Tiến đang trốn. Giết được một, còn tên này không thể thả. Cấm quân lập tức dương tên, phóng Đại Lâm miễn cưỡng tránh né. Còn chưa kịp thoát thân, thì một trưởng bộ tới, cả người tựa như viên bi đập mạnh vào tường. Đại Lâm ho khụ khụ, ánh mắt kinh hoàng, Lưu Cung Phục. Chả lẽ ta phải chết hôm nay? Vương gia, xin lỗi người. Nhưng tình thế bất ngờ xoay chuyển, một bóng áo đen cản lại Lưu Cung Phục, không cần rõ địch ta, Đại Lâm vung bột khói trốn thoát, cuối cùng ngã trong phòng Lê Đào. Lê Đào sớm chờ đợi, vội che giấu và sơ cứu. Không lâu, cấm vệ quân bước lại, tên cầm đầu, nhẹ giọng, thưa công chúa, thích khách lẻn vào cùng, định ám hại hoàng thượng, chúng thần đuổi tới đây, nhưng mất dấu tích, công chúa người có thấy? Lê Đào quát, thật là một đám to gan. Các ngươi lại đi tuần khắp nơi, không chừng còn có thích khách ẩn nấp trong bóng tối và những nơi hữu quạng. Cả đám cũng không nghĩ nhiều, rời đi. Lê Đào cấp tốc sơ khám, Đại Lâm dần tỉnh, nói, cảm tạ công chúa, đã làm phiền. Tiểu nhân rời đi. Lê Đào lắc đầu, ngươi ở lại đi. Hoàng huynh đã giảm bậy, ngươi hiểu tính huynh ấy. Đại Lâm ánh mắt bất đắc dĩ gật đầu. Chương 5, thương thế chương 5, thương thế mặc dù biết bản chất vụ việc, nhưng quốc vẫn theo các hoàng huynh vào tham hiến tông để làm tròn đạo làm con. Hầu hết, hoàng huynh đều dân của quý, cũng như nói lời mùi mẫn, thì quốc lại cố gắng tìm mọi cách để tàng hình. Vua Hiến Tông nghe thỉnh cầu Lê Đào hôm qua, có chút mềm lòng, định nói vài lời khuyên, nhưng nhìn thái độ lòng ngấm ngực, xua toàn bộ lui. Vừa bước ra, An Vương Lê Tuấn vỗ vai, tứ đệ, hoàng huynh nghe tin đệ sắp phải đi Quảng Nam trấn thủ. Lâu rồi huynh đệ ta không ăn với nhau một bữa. Đêm nay trăng tròn, huynh mạn phép đứng ra, tổ chức bữa rượu nhạt được chứ? Quốc còn chưa nói, thì Uy Vương Lê Tuấn cười, hoàng huynh nói đúng. Để chung vui, đệ xin mang tới bình tiên tửu vừa đấu giá được. Tự Vương vỗ vai, hoàng huynh sẽ cho đệ món quà bất ngờ. Nhìn ba người anh nói vậy, Quốc đành gật đầu, vậy đệ cung kính không bằng tuân lệnh. Đợi mấy người rời, Quốc lấy cớ tỉnh an mẫu thân và đón Đại Lâm rời đi. Trên xe, Đại Lâm dù thân hình đã thay y phục, nhưng vẫn ho ra máu, cười khan, vương gia đoán không sai. May chúng ta diệt trừ tên Nguyễn Khắc Hải đó, hắn đang có ý tưởng thí vua. Dù hai chân thiếu sót, người của ta chen được một, như vậy dù có chuyện cũng bảo vệ được nương nương cùng công chúa. Mặt khác, lần này may mắn có người ở ứng cứu, nếu không mạng tiểu nhân thật khó giữ. Quốc hốc mắt hơi ửng đỏ, trầm tư, ai có thể chặn Lê Công Công, hắn cũng là đại tông sư. Nhắc tới đây, Quốc trầm ngâm. Trước mới xuyên, Quốc cũng muốn học võ để bảo vệ bản thân, dù không hoàng vị nhưng có thể đi tới đi lui, tung hoành giang hồ, khoai ý ân cửu, tiêu sái thân hình phối hợp chính mình này trương hoàn mỹ không một tì vết mặt, nhất định có thể đưa tới ngàn vạn thiếu nữ thét lên. Nhưng đang tiếp buộc 2 năm trung bình tấn, vung hơn vạn lần nằm đấm, thế mà không có một điểm kỳ tích. Hắn đoán là người giáo không tốt, xui Lê Đào nũng nịu xin ông ngoại là vua Thánh Tông để Lê Công Công dạy, bởi hắn tin hắn là người xuyên biệt, tư chất ngút trời. Nhưng cuối cùng, vẫn vậy, Lê Công Công quên lui, hắn chăm chỉ dạy riêng cho Lê Đào. Đại Lâm đáp, đó là nữ, trong lãnh cung. Nhắc tới lãnh cung, Quốc nhớ tới một người, nhưng khẽ lắc đầu phủ nhận, than, ngươi thế mà còn tự hào, để một người phụ nữ cứu, đúng là làm mất hết mặt bổn vương. Tiểu nhân biết tội. Đại Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt, nói xong liền muốn quỳ xuống đến. Quốc thở dài, ngồi yên đi, ngươi nhìn thương thế không nhẹ, Lan Hương mau tới chỗ Trịnh Long để hắn khám. Đại Lâm lắc đầu, vương gia chớ lo, tiểu nhân chỉ là chịu một điểm nội thương, chính mình vận công chậm chậm điều trị là đủ. Quốc chép chép miệng, còn vận công điều trị. Bản vương dạy ngươi bao nhiêu lần, cần tin tưởng khoa học. Tâm can tỷ phế thận mặc kệ chỗ nào chảy máu, ngươi mạng nhỏ này coi như bàn dao. Sang năm, ngươi mộ phần, đoán chừng có cao hai thước. Lan Hương đang đánh xe cũng khẽ nín cười. Đúng lúc này, trước mặt xuất hiện cấm quân đầy đường, Quốc ngẩng ra xem, thì thấy người quen, cười, "A Phạm Tùng, ngươi làm gì ở đây?" Phạm Tùng đội quỷ gối, thỉnh an vương gia. Quốc phất tay, Phạm Tùng đứng dậy, đáp, "Hôm qua địch nhân dù chạy, nhưng thương thế nặng, chúng thuộc hạ phụng ý chỉ điều tra các hiệu thuốc." Quốc gật đầu, "Vậy a thế cha đi. Mà xe bản vương đây, có cần kiểm tra? Nếu có thì kiểm tra nhanh, để bản vương còn về ngủ." Phạm Tùng khóe miệng khẽ giật, bởi bọn chúng là đối tượng ba hoàng tử hay đệ tử hoàng tộc lôi kéo, không muốn đắc tội, nhưng riêng Thông Vương lại khác. Một lần cầm ý liễu vệ né chân tới quán Thông Vương, khi đi quen thói không trả tiền, lập tức bị vị vương gia này kêu người vây quanh, bắt đền bù nào là tổn thất tinh thần, tiền ăn không trả lập tức xông vào chói, giải thẳng tới điện. Mà cầm ý liễu vệ đắc tội nhiều người, các ngôn quan hùa nhau phàn nàn, cuối cùng bệ hạ phải xử phạt, chưa kể là vết nhơ trong cấm vệ quân. Có câu giết ai cũng được, đừng động Thông Vương. Phạm Tùng cười, thần không dám. Vương gia đi thong thả. Quốc gật đầu, vậy cần trang nghiêm, không để kẻ gian loạn. Nói xong, xe đi tiếp. Chẳng mấy chốc về tới phủ. Hạ nhân đưa Đại Lâm vào phòng ngủ. Đại Lâm kinh liệt ho, Quốc cầm lấy chén trà, định rót hắn. Đại Lâm vội vã, không dám làm phiền vương gia. Dứt lời, tự đổ mình một chén nước. Quốc đi đi lại lại trong phòng, thở dài, ai, ngươi nói một chút này ngày mai liền đi, ngươi bộ dáng này để bổn vương rất khó khăn a, nhìn lại trong lúc nhất thời là đi không được, thiên ý như vậy à. Đại Lâm vội vàng nói, việc vương gia quan trọng, người đi trước, tiểu nhân sẽ đuổi theo sau. Quốc hừ lạnh, nói thì dễ, nhưng lưu một mình ngươi tại nơi này, chết trong phòng không ai biết, nắng lên, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng hàng xóm và hoa cỏ, mất mặt bản vương bất đắc dĩ tiếp. Vẫn là bổn vương ở lại, nhặt xác cho ngươi, bớt đi tai họa người khác. Đại Lâm hốc mắt đỏ bừng. Vương gia. Quốc lạnh giọng, nằm xuống, đừng cho bản vương một bộ dạng này. Song tàu nhỏ, Trịnh Long, tên khốn nạn này làm sao còn chưa tới? Vừa dứt lời, một bóng người bước vào, vương gia tiểu nhân tới cửa mở, Trịnh Long đặt xuống dương gỗ, quỳ xuống, thỉnh an vương gia. Quốc lắc đầu, đám người các ngươi, bản vương coi như huynh đệ, suốt ngày quỳ, muốn làm tiểu nhân thì đi cho người khác làm. Trịnh Long cười, đứng dậy, Quốc tiếp, ngươi xem, hắn thương thế như vậy, có chết hay không? Trịnh Long gật đầu, đi tới chỗ Đại Lâm, quảng ra, làm phiền người đem y phục giải khai. Quốc gặp Đại Lâm do dự, lạnh giọng, lệ mề gì đó, nhanh lên, đem trước ngực y phục giải khai là được. Đại Lâm thở dài, giải khai xiêm y của mình, trước ngực ngược lại không có cái gì, chỉ có sau lưng, chính là có một cái màu tím đen trưởng ấn. Đám người hít một hơi. Trịnh Long nghe sát tại trước ngực Đại Lâm, sau khi nghe xong, lại chuyển tới sau lưng của hắn, một bên đập, một vừa nghe. Sau một lúc lâu, mới cười nói, quản gia phúc lớn mạng lớn, lực phía sau không quá sâu. Quốc hỏi, vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Trịnh Long nói, phổi đại khái là sưng lên, nên quản gia lúc này mới ho ra máu không ngừng, mở mấy uống thuốc, chậm chậm điều trị, luôn luôn không ngại sự tình. Vậy là tốt rồi. Quốc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó gật đầu nói, kê đơn thuốc à, mấy ngày nay ngươi chớ đi đâu, ở bên cạnh túc trực trông coi. Nếu cần ai thì báo cho bản vương một câu. Trịnh Long đáp, vâng. Song Quốc trầm giọng, thời kỳ này mất cảm, các ngươi giữ miệng cho thật chặt, việc Đại Lâm thụ thường tránh truyền ra ngoài. Chỉ cần sơ hở, đừng trách bản vương ác. Toàn bộ đội vã quỳ xuống, vâng. Trịnh Long nói, tiểu nhân xuống dưới nấu thuốc. Quốc hướng toàn bộ phất tay, chờ không còn ai, hướng lấy Đại Lâm sau lưng nhìn kỹ một chút, kinh ngạc nói, bản vương khinh thường đại tông sư, áo giáp có lẽ cần điều chỉnh chút. Ngươi trải nghiệm thấy có gì không ổn? Đại Lâm xấu hổ, vương gia, đều là tiểu nhân vô năng, lúc đó vội vã quá, không cảm nhận được. Có lẽ chúng ta tăng số sợi có giãn là được. Quốc vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi, trước hảo dưỡng thương. Ngươi khỏi chúng ta rời đi, dành cũng chế tạo cho mấy vị hoàng huynh chút áp lực. Đại Lâm gật đầu. Chương 6, mâu thuẫn rảnh rỗi. Quốc đi tới thiên lâu, còn chưa xuống, tiếng ríu rít đã vang, vương gia, ngươi rất lâu đều không có tới. Nô gia nghĩ ngài thật khổ a. Vương gia, nô gia cũng nhớ ngươi. Quốc ngẩng mặt, thấy bên hiên, vô số bóng người vẫy tay, Quốc cười, bổn vương cũng nhớ các ngươi. Đời trước hắn là độc thân cậu, hầu hết là dùng tay chơi, xem cảnh chim chuột, cũng vô cùng mơ ước. Nhưng giờ có cơ hội, hắn lại đột nhiên không có lá gan kia. Bởi thời này, con người còn chưa có vaccine, hắn sợ hãi tiếp xúc thân mật đằng sau, đem mạng nhỏ bằng dao. Sở dĩ hắn lo vậy, là chính thánh tông anh minh đến vậy, còn không tránh khỏi. Nhưng để hoàn thiện hình tượng là kẻ hoàn cố, Quốc tâm niệm xem nơi đây như quán ca ra ok, vào tới nơi, gọi một lúc 7 đến 8 cô đường, cùng ca hát và khoác loát, qua đó thấy được ánh mắt khâm phục, thưởng thụ cảm giác chúng tinh phùng nguyện. Khi Quốc điểm bàn xong, đang hưởng thụ vui thú, thì không lâu, trước cửa, một cô tiểu hùng hổ xuất hiện, từ bên trên Nguyễn Linh, con thứ năm bá xuyên hầu Nguyễn Đình Phú, cháu nội của Sài quận công Nguyễn Thế Sài, bước xuống, mụ tú bà đội từ bên trong, ưỡn eo bước tới, ôm lấy cánh tay, "Ôi, Nguyễn công tử, ngài đi đâu thật lâu không thấy." Nô gia còn tưởng công tử đã quên mất cái lầu thiên lâu nhỏ bé này rồi chứ. Nguyễn Linh cười hà hà, vỗ mạnh vào cái mông to bè bè, vẻ mặt đáp, "Bổn công tử vừa phải đi công tán bể, mệnh ra rời, nhưng vẫn phải tới Thiên lâu đây." Tú bà cười hì hì, "Công tử thật vất vả, để nô gia gọi các cô nương qua hầu rượu." Nguyễn Linh gật đầu, "Ừm. Bảo Lâm cô nương tới. Bổn công tử muốn luyện lại công phu giường chiếu." Tú bà vẻ mặt xoắn xuýt, đáp, "Thưa Nguyễn công tử, hôm nay Lâm cô nương đến thắng, khó chịu trong người, sớm đã đi ngủ. Để nô gia, Têu Xuân Nhi tới, cô ấy vẫn ngày nhớ đêm mong ngài." Nguyễn Linh hừ lạnh, "Hôm nay không để Lâm cô nương tiếp, ta đốt sạch cái Thiên lâu này. Ta làm, phía sau của các ngươi cũng không dám ho he nửa tiếng." Tú bà cười khổ, nô gia thực sự không dám." Nguyễn Linh liếc mắt, tên hầu cận cầm lên túi tiền khẽ lắc, bạc va chạm với nhau tạo ra âm thanh đinh hai. Nguyễn Linh híp mắt, "Nói đi, chuyện gì?" "Không cần phải sợ, dù trời có sập, bổn công tử cũng đỡ dùng ngươi." Đôi mắt Tú bà sáng lên, nhìn chăm chú, đáp, "Thật tình là Âm cô nương đang gậy đàn cho một đại nhân vật, mà người này thì nô gia đắc tội không nổi. Mong công tử bỏ qua cho." Nguyễn Linh cười khẩy, ném túi tiền về phía mụ Tú bà, trầm giọng, "Đừng nhiều lời, bổn công tử đầu đội trời, chân đạp đất, còn có chuyện gì mà không dám làm, mau nói." Tú bà chụp lấy túi tiền, ước lượng phải gần một quan, đắc, "Cái này người mà nàng Lâm cô nương đang phục vụ chính là Trịnh Tuy, Trịnh công tử. Họ đang ở tầng 3, phòng VIP 1. Nguyễn Linh nghe xong, trầm mặt xuống, "Thử, cái thằng nhà quê đó cũng dám rảnh gái với ông. Người đâu đi theo ta?" Bốn gã hộ vệ lưng hùm vai gấu, đồng thanh dạ gian, "Vâng, công tử." Có trợ lực, Nguyễn Linh hùng hổ bước lên bậc cầu thang đi lên lầu, Tú bà đuổi theo, liễu cánh tay áo, lo lắng, "Trịnh công tử là khách quen của quán. Mong Nguyễn công tử dù có ra tay thì cũng hạ thủ lưu tình, chừa cho cái nô gia một con đường sống với ạ." Nguyễn Linh hừ lạnh, hất tay, mụ Tú bà mất đà, ngã dúi người xuống đất. Mấy ả kỹ nữ xung quanh hốt hoảng kêu la ý ới chạy tới đỡ, còn đám người Nguyễn Linh cười vàng, khệnh khạng bước lên lầu. Tú bà loạn choạng đứng dậy dưới sự nâng đỡ của hai ả kỹ nữ, nhưng không hề giận dữ, khóe miệng khẽ nhếch. Tới tầng 3, Nguyễn Linh nhanh chóng đi tới phòng VIP 1. Vừa đến gần, đã nghe thấy tiếng đàn hòa lẫn tiếng cười vui vẻ hỗn tạp của cả nam và nữ phát ra, Nguyễn Linh đã tung cửa phòng mà bước vào, cười ha hả, "Ôi, Tuy đệ, lâu không gặp. Dạo này đệ có vẻ phong lưu khoái hoạt quá nhỉ, hai tay ôm hai nàng, lại còn được người đẹp đánh đàn cho nghe nữa." "Khâm phục, khâm phục." Chính Tuy là Dụ An hầu Trịnh Duy Sản, chắc nội Trịnh Khắc Phục, cũng là tay chơi khét tiếng trốn kinh thành. Đặc biệt họ Trịnh Thủy Trú và Nguyễn Đình Phò hai vị hoàng tử khác nhau nên đối chọi mấy năm nay vô cùng gay gắt, Chính Tuy lạnh giọng, "Chó nhà ai thả loạn, xích bảo." Nguyễn Linh mặt tím như gân heo, tay bấm chặt, sắp bùng phát, Chính Tuy lúc này mới quay sang cười, "Ôi, Phú Minh đấy à? Đến sao không lên tiếng? Mà mong huynh thông cảm, đệ vừa đi diệt phỉ về, bị trèo chân, không thể đứng lên được." Nguyễn Linh hừ lạnh, "Ta cũng không đôi co. Lâm cô nương, ta muốn." "Đệ nhường chút, đây là chút quà mọn." Dứt lời, đặt 5 quan tiền lên. Chính Tuy lắc đầu, "Ngại quá, thật ra đệ cũng thích Lâm cô nương, huynh nếu muốn đệ nhường hai cô này cho." "Miễn phí." Nguyễn Linh thở dài, "Ta nói nhẹ không ưa, thì cũng không khách sáo nữa." Dứt lời phất tay, 4 tên hộ vệ tiến sát bệ đàn, muốn lôi Lâm Lâm đi. Lâm Lâm đôi vai gầy run lên, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Chính Tuy. Chứng kiến vậy, Chính Tuy cùng đồng đảng đứng lên, "Đình Phú, biết luật chơi không? Đến trước được trước, nơi đây là Đông Kinh, đừng làm trò giống như bọn cường đạo, trộm cướp thế." Nguyễn Linh đập mạnh chén rượu, quát, "Khốn kiếp, tao muốn làm thì làm, không cần thằng ngu như mày lên mặt dạy đời tao hả?" Chính Tuy cũng không vừa, lao nhanh, nắm lấy cánh tay Nguyễn Linh siết chặt lại, bẻ mặt ra, khiến Nguyễn Linh phải trở mình bận sống lưng theo. Chính Tuy khịt mũi khinh bỉ, thả cánh tay đang bẻ bị gập, đập vào mông một cái Nguyễn Linh ngã chối nhủi, lao đầu vào tường, quát, cút. Nguyễn Linh gầm lên, "Bốn thằng mày còn đứng đấy mà nhìn à? Nhảy vào đập gãy chân thằng khốn đó cho tao." Được lệnh, 4 tên nhanh chóng tách làm hai, một nửa chặn đánh hộ vệ, một nửa bao vây Trịnh Tuy. Cục diện nhất thời xoay chuyển, tiếng đấm đá đập phá vang vọng. Đúng lúc hai bên khí thế đang hăng, Quốc Phe phẩy quạt bước vào, "Hạ hạ, tiệc vui nha." Song bất thình lình ngồi sụp xuống và khóc, "Ôi tiên tử của tôi, mấy bạn lựa bạn, ôi cái chén đời lý, ôi bản gỗ quý." Một lúc nước mắt lã chã đỏ bừng, quắp, "Bay đâu, bắt toàn bộ lại cho bản vương." Cả hai đầu đá sớm nọ mạnh hết đà, lại bị số đông người hào vào, rất nhanh bị khống chế, Trịnh Tuy bị trói, cố gắng cựa quậy, quắp, "Ngươi biết ta là ai không?" Quốc ngẩng đầu, "Ngài, thật ngầu." Nhưng bản vương hỏi, "Ngươi biết bản vương là ai không?" Trịnh Tuy lúc này mới nhìn rõ người trước mặt, lắp bắp, "Thông vương." Vương Quốc cười, nhận ra bản vương thì rõ quý củ. "Phá đồ đền tiền, cái bàn gỗ quý, tuổi đời 100 năm, giá 20 quan. Trung rượu quý, giá 50 quan tổng một bạc quan. Mỗi người 5.000 quan." Nguyễn Linh lắp bắp, "Vương gia, tôi thấy những thứ này chỉ khoảng 100 quan." Quốc hừ lạnh, "Ngươi đây là nói bản vương mù mắt hay muốn ám chỉ hoàng gia vô học?" Cả hai cúi đầu, "Nếu biết đây là chỗ của thông vương, dù cho có 10 lá gan, bọn chúng cũng không dám phá. Phải biết, người này tham tiền như mạng, chỉ vì một quan đánh cả cẩm y hề bệ, con thượng thư gây rối, đánh hội đồng, tống ra ngục." Chính Tuy lắp bắp, "Hiện tại chúng tôi không có nhiều tiền vậy." Quốc khinh thường, "Một viết giấy nợ, hai là bản vương giam, cho người chuyển tin tới cha các ngươi." Cả hai trầm mặc, bởi hai người vì trước đánh nhau mới bị bắt đi rèn, khổ không thể tả, giờ mờ để phụ thân biết, không rõ bọn họ còn bị chỉnh tới bao lâu. Nhìn nhau, đồng thời đáp, "Chúng tôi viết giấy nợ, xin được trả dần." Quốc cười hì hì, lôi trong ngực hai biên bản sớm chuẩn bị ra, cả hai điểm chỉ xong, Quốc tiến tới vô bay, "Tuổi trẻ khí thịnh, sai lầm không sao." Cả Nguyễn Linh cùng Trịnh Tuy đều gật cười, mang theo hộ vệ cùng đồng bạn đi trước bảy, tiệc rượu trước bảy, tiệc rượu ban đêm trong phủ Lan Vương, một bàn rượu được bày, Lê Tuân cười, Đại Việt dưới thời Thượng Hoàng và Phụ Hoàng phát triển vượt bậc. Nhưng chúng ta không thể buông lỏng, cần cố gắng nhiều hơn, để đất nước ngày thêm rực rỡ, xứng đáng với xương máu các bậc tiền nhân đã ngã xuống. Dứt lời, uống cạn, quốc cũng nâng lên, nhưng uống được nửa đã xuống. Lê Tuấn ngồi bên nhíu mày, tứ đệ, sao không uống hết, hay là khinh thường bà chúng ta? Quốc lắc đầu, thưa hoàng huynh, ngày kia khởi hành, mà còn nhiều việc phải chuẩn bị mà chưa xong, nên hoàng đệ xin phép uống ít một chút. Lê Thuần nói đỡ, tiên tiểu nồng độ nặng, tiểu lượng tứ đệ ai cũng rõ, uống được tới đâu hay tới đó, chúng ta cũng đừng ép buộc. Lê Tuấn nhíu mày, việc đó hoàng huynh rõ, nhưng bữa tiệc hôm nay mục đích là chúc mừng tứ đệ không uống nhiều thì ít cũng ba chén, tránh cho mất vui. Quốc thở dài trong lòng, cúi đầu, nghe lời hoàng huynh, hoàng đệ thấy thẹn, vậy hoàng đệ tự phạt một chén chén tạc, chén thủ. Dần dần bình rượu đã với 1/3, quốc ngất ngưỡng tựa đầu bên an vương, cười, đại minh văn thao võ lược, tài năng xuất chúng, với có tấm lòng độ lượng. Ngôi vị thái tử không thuộc về đại minh, thì không ai xứng nữa. Lê Tuấn cùng Lê Tuấn bất động thanh sắc, nâng lên chén, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Lê Tuấn trong lòng vui, nhưng vội lắc đầu, ngôi vị thái tử, phụ hoàng ắt có cân nhắc. Chúng ta đừng nhắc đến vấn đề đó nữa. Song cầm bên hông, một hộp gỗ, tiếp, hoàng đệ sắp đi xa, hoàng huynh tới chùa Thiên Mụ, cầu được tấm đùa bình an tạc trên Ngọc Châu, chúc hoàng đệ một chuyến thượng lộ bình an. Quốc đội cảm tạ. Lê Tuấn cũng đưa lên lễ vật, nhìn thứ bên trong, quốc khẽ hài lòng, cảm thấy trận rượu đáng giá. Xong xuôi, nơi ghế thủ tọa An Vương đột nhiên đưa tay lên cao, vỗ thành tiếng. Từ phía sau rèm trúc, một nhóm ca kỹ dung nhan diễm lệ bước ra. Tiếng nhạc ngân nga vàng, những thân hình uyển chuyển động. Những cánh hoa được tung lên, ở trung tâm một cô gái mặc bộ bạch y trắng sáng, bất thình lình xuất hiện, trông giống như là tiên nữ. Bốn người vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi, hay, hay. Một lúc, quốc đứng lên, lảo đảo, nói, hoàng huynh, hoàng đệ say xin phép về trước. An Vương gật đầu, cũng muộn rồi. Chúng ta còn nhiều dịp hội ngộ, mà hoàng đệ say rồi, để hoàng huynh sai người đưa về. Quốc lắc đầu, xe ngựa đã ở bên ngoài. Hoàng đệ không lỡ phiền hoàng huynh. An Vương định muốn nói tiếp, thì Lê Thuần đáp, đại huynh ngồi uống tiếp. Còn tứ đệ để hoàng đệ đưa về, phủ của hai bọn đệ khá gần. An Vương nhìn một bên, Lê Tuấn còn đang ngất ngưởng, uống từng chén, thở dài, ừm. Cẩn thận. Trên đường đi ra ngoài, Lê Thuần vỗ bay, còn sớm, chúng ta qua trà lâu ngắm cảnh được chứ? Quốc nhìn ánh mắt Lê Thuần đầy chân thành, gật đầu. Rất nhanh, hai người tới nơi. Khi trà và bánh ngọt được bày lên, trong gian phòng chỉ còn hai người, Lê Thuần cười, tứ đệ, lần nữa hoàng huynh chúc mừng hoàng đệ. Quốc thở dài, Quảng Nam là địa phương như thế nào, hoàng huynh biết rõ. Thôn nghèo, man di cùng tù phạm cướp bóc rất nhiều. Nói là 6 năm tốt có thể về, nhưng nếu không tốt, sợ là hoàng đệ cả đời cũng chẳng về được. Lê Thuần đem khuy áo giải khai, thoát giày, gác chân lên ghế, đáp, hoàng huynh lời nói đều là thật, tựa như vàng không sợ lửa. Nói xong nhấp một miếng trà, tiếp, Quảng Nam khó khăn nhưng là một tấm giấy trắng, thích viết như thế nào thì viết. Quốc giật mình, bởi ý này của Lê Thuần giống suy nghĩ của hắn, nhưng vẫn tỏ vẻ nghi hoặc. Hỏi, hoàng huynh, lời này hoàng đệ thật không rõ. Lê Thuần cười, hoàng đệ biết tại sao đời Trần lại duy trì chế độ điền trang với hoàng tộc. Quốc đáp, điền trang đẩy nhanh quá trình phong kiến hóa về quan hệ sản xuất, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp. Đồng thời, với quyền tự chủ và tập quyền, nên khi chiến tranh, chúng sẽ trở thành căn cứ kháng chiến, cơ sở độc lập. Điền trang gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước. Nhà Trần có thể 3 lần đại bại quân Mông Nguyên, công rất lớn ở chế độ này. Lê Thuần gật đầu, ừm, nhưng bất cập rất nhiều, khi triều đình không thể thu được thuế, khoét sâu quan hệ giàu nghèo. Điền trang là con dao hai lưỡi. Chính vì vậy, Thái Tổ sau khi lên ngôi đã chuyển từ điển trang thành đồn điển, kẻ khai thác là bất kể ai. Nhưng ruộng khai hoang phải kê biên, nộp thuế. Người được hưởng không được bán, chỉ được chuyển quyền tây quốc. Quan chức do nhà nước bổ nhiệm trực tiếp, nên việc được cử tới Quảng Nam, phong đất nơi đó chính là ngoại lệ. Quốc trầm âm, Lê Thuần tiếp, nói câu đại nghịch bất đạo, phụ hoàng già rồi, thế đạo muốn thay đổi. Hoàng huynh vốn không muốn tranh nhưng bị ép phải tranh, bởi ngôi vị không thể để đại ca cùng nhị huynh làm được. Đại huynh đang nghi, nhị huynh cay nghiệt thiếu tình cảm. Nếu hai người đó lên, bách tích sẽ lầm than, hoàng thân quốc thích bị diệt sát. Hoàng huynh sức khỏe yếu, có thể tranh được hay không cũng không rõ, khi đó hoàng đệ phải thay hoàng huynh. Dứt lời, chậm rãi từ từ sọ vào dạy, lời hôm nay, hoàng đệ không nghe cũng chết trong lòng. Quốc túi đầu, cung tiễn hoàng huynh. Nhìn bóng người đi, quốc trầm âm, chả lẽ đây là lý do Hiến Tông sau chọn Tam ca kế vị. Và cai trị chưa tròn năm, nhưng lịch sử lại đánh giá cao vô cùng. Mang ý nghĩ miên man, quốc về tới phủ. Sáng hôm sau, quốc dậy muộn, vừa uống xong cốc sữa, thì quay lưng đã thấy đại lâm phía sau, khẽ vô vô bộ ngực, cau mày, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đi đường nên có chút âm thanh. Hay ngươi muốn bản vương chết, ngươi mới vừa ý. Đại Lâm cúi đầu vương ra tiểu nhân không dám quốc nhíu mày, mà ngươi không tốt dưỡng thường, chạy ra đây làm gì? Nếu để cho Cẩm Y Liễu vệ phát hiện, thật không dễ giải thích. Ngươi muốn chết thì tự chết, đừng cho bổn vương thêm phiền. Đại Lâm đáp, vương gia, ngươi yên tâm đi, tiểu nhân thân thế đã tốt. Quốc tự nhiên không tin tưởng, cười, không có bệnh liền bật ra hai lần bản vương xem. Đại Lâm gật đầu, nhảy hai cái, Lan Hương vừa tới, nhịn không được che miệng cười. Đại Lâm nói, vương gia, tiểu nhân thật tốt đây. Dứt lời, mặt đỏ bừng, nén trận ho. Quốc thở dài, vậy chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát, cho dù sớm chớp bá bụng, chúng ta vẫn phải đi. Đúng lúc này, Lan Hương chạy lại, thưa vương gia, nương nương phái người chuyển lời, tuyên vương gia tiến cung. Quốc gật đầu không lâu, đã tới nơi, bước vào bắt gặp Đuổi Quý phi đang nằm nghề vải trên giường, mặt trầm tư. Quốc nhẹ giọng, tham kiến mẫu phi, không biết sáng sớm ai đã khiến người không vui. Đuổi Quý phi nhíu mày, ngươi đi Quảng Nam, bản cung cản cũng không được, chuẩn bị chút đồ đặt trong giường, đó là bản cung gom góp nhiều năm. Trên đường đi, tiêu gì thì tiêu đường quá tiết kiệm, giữ thân mình thật tốt. Đợi sự việc qua một thời gian, bản cung sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho ngươi, khi đó cũng tiện đường về. Đây là lần đầu, Bùi Quý phi nói hôn sự, quốc tò mò, không biết mẫu phi nhìn chúng ai. Bùi Quý phi cười, Nhữ thị thục, con quan thượng thư bộ hộ, tiến sĩ Nhữ Văn Lan, nổi tiếng tài nữ kinh thành. So với Đào Đào, kẻ tám lạng, người nửa cân. Vốn đang uống trẻ, quốc nghe xong, khẽ phun ra, ho sặc sụa. Bởi giai thoại về Nhữ Văn Lan, nàng đã nghe quá nhiều. Đây là một người có tài và có dạ tâm. Vì cầu sinh con làm đế vương, đã lặn lội mọi miền đất nước. Đặc biệt bà là mẹ của Trạm Trình Nguyễn Bình Kiêm, có mối duyên nợ với Mạc Đăng Dung và cả Phùng Khắc Quan. Bùi Quý phi nhíu mày, sao? Hôn sự này mẫu phi đã quyết, lui đi. Quốc thở dài, vậy nhi tử cáo lui, với nhi tử không thiếu tiền xài, mẫu phi vẫn là giữ lại cho muội muội đi. Nói xong, vội bước ra ngoài. Đằng sau vang lên tiếng đồ đạc vỡ. Chương 8, rời kinh chương 8, rời kinh gần về sáng, thời tiết bất ngờ thay đổi, sấm vang đinh tai nhức óc, kèm theo chớp nháy, dần dần từng hạt mưa nặng nề đáp xuống. Quốc bị làm phiền cộng với suy nghĩ về lời nói của Lê Thuần, trong lòng nặng trĩu, đứng ở bên hiên trầm ngâm. Đại Lâm bước tới, nói: "Vương gia, giờ mới canh hai, còn sớm, người nằm thêm một lúc." Quốc lắc đầu, càng tới giờ, bản vương càng hồi hộp. "Mà phủ, người tính để ai trông coi?" Đại Lâm đáp: "Việc kinh doanh thì vũ đáo lo liệu, còn đàn gà cùng mấy giống cây, vương gia ương, tiểu nhân đã bàn giao cho lão hạ, vô cùng đáng tin." Quốc gật đầu, che miệng ngáp, Đại Lâm tiếp: "Vương gia, để tiểu nhân đưa người quay về phòng." Mưa xong, rồi mưa nhiều. Quốc thở dài: "Ai, ngươi bây giờ càng ngày càng cảm giảm." Lời vừa dứt, đông tiếng chó từ hoa viên vang lên đột ngột, xong im bặt. Đại Lâm đứng thẳng người, chắn trước Quốc, đồng thời hộ vệ hai bên, tay sắm trên đao. Bầu không khí nhất thời trở lên căng thẳng. Không lâu, một bóng người đầu đội mũ trùm xuất hiện, cười: "Tiểu công công, ngươi khôi phục ngược lại thật mau à." Đại Lâm giật mình, nhận ra người hôm trước cứu mình, đắc: "Cảm tạ ngài ơn cứu mạng, nhưng nếu ngài dám đối với vương gia bất lợi, ta cũng sẽ không nương tay." Bóng người hạ mũ xuống, cười: "Thế nào, còn muốn động thủ với ta?" Khi đám người còn ngơ ngác, thì Quốc giật mình. Bởi người này chính là Minh Nguyệt thị nữ hầu Trần Quý phi, hậu cung vua Lê Thánh Tông, nhưng đặc tội huy gia hoàng thái hậu, mẹ vua Hiến Tông, bị tống vào lãnh cung. Nhớ vậy, vỗ nhẹ vai Đại Lâm, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian pha trà. Xong bước tới, ngồi đối diện, nói: "Tỷ tỷ, ngươi đến sao không báo trước?" Minh Nguyệt cười: "Ta sớm nói, ngươi dám đi đón sao?" Quốc ngượng ngùng: "Đệ là gan bé, tỷ biết mà." Minh Nguyệt lắc đầu: "Lâu không gặp, mà tính tình đệ vẫn không có gì thay đổi." Quốc cười: "Giang sơn dễ đổi, bản tính có rời." Xong cầm lấy ấm trà trên tay Đại Lâm rót cho Minh Nguyệt, tỷ tỷ thưởng thức chút trà sen đệ làm. Mặt khác, đệ có chút quả cảm ơn tỷ tỷ hôm đó đã ra tay tương trợ. Nếu không có, thì với võ công mèo cào của hắn, sớm bị Lê Cung phục giết. Minh Nguyệt lắc đầu: "Thứ này ta không thiếu. Muốn đền ơn, thì sớm chép đầy đủ cuốn Nam Hải dị nhân chuyện đưa ta." Quốc đáp: "Vâng, mà tỷ tỷ, hôm nay ngươi đến tìm đệ làm gì ạ?" Minh Nguyệt thở dài: "Năm xưa, ta nhớ tên nhóc khốn nạn nào nói, về sau muốn cho ta dưỡng lão." Nghe vậy, Quốc cúi đầu, nhớ về một chiều mùa hạ, cách đây 10 năm. Khi đó hắn là cậu nhóc 4 năm tuổi, với tâm trí không nản tập võ, dựa theo sáo lộ, càng nơi thần bí càng gặp được cao thủ. Thế là trốn kẻ hầu, đi loanh quanh khắp nơi, vô tình lọt vào lãnh cung. Phải nói, lãnh cung chứng kiến bao người bỏ mạng, nên vô cùng lạnh lẽo. Kết hợp thêm nhiều người giam cô quản tính cách điên dại, không khí thêm dữ tợn. Quốc bị dọa sợ, khóc tu tu. Đúng lúc này, Minh Nguyệt có mặt dỗ dành và cho hắn ăn bánh ngọt. Mà bình tĩnh lại, Quốc muốn không nợ duyên, chịu nhân quả, nên đã lấy cố sự Nam Hải dị nhân chuyện làm báo đáp. Dần dần, do hai người bằng tuổi, mà Minh Nguyệt không kiêng dè, nên là điểm hắn nghe chơi. Nhưng một lần hắn dẫn Lê Đào đi, hai anh em mất tích cả ngày, Bùi Quý phi tìm, nổi giận, nghiêm cấm và quát mắng. Cộng thêm đe dọa, nếu tìm đến, sẽ để cho phụ hoàng cho Minh Nguyệt đi chầu Diêm Vương. Từ đó, Quốc không bén bảng. Thật lâu mà vị tỷ tỷ này còn nhớ. Nhìn Quốc trầm lặng, Minh Nguyệt lông mày nhíu lại làm sao? Ngươi muốn đổi ý? Quốc lắc đầu, tỷ tỷ, bản vương thực không phải ý tứ này. Nhưng Quảng Nam ngàn dặm xa xôi, nguy hiểm rình rập, nhỏ thật không nỡ tỷ tỷ chịu khổ. Minh Nguyệt nhấp một ngụm trà, đáp: "Ta thân thể tốt, mới ngươi như ngươi ta cũng chấp được. Với yên tâm, ta rời đi là được phê chuẩn đàng hoàng, không phải tự tiện. Có ta đi cùng, ngươi như có thêm một người bảo vệ, trăm lợi không một hại." Nghe vậy, Quốc đành thở dài, để Đại Lâm sắp xếp cho Minh Nguyệt chỗ nghỉ chân, cũng như thêm một cỗ xe ngựa. Trời cũng nhanh sáng, tới giờ xuất phát, vô số người tụ tập. Quốc thật không ngờ có nhiều vậy, cao giọng: "Chuyến đi này xa xôi, nguy hiểm chập trùng. Mặt khác, sợ lần này đi, khó mà quay trở lại được. Bản vương cho mọi người suy nghĩ lại lần nữa, không muốn đi có thể bước ra, bản vương sẽ không trách. Đặc biệt là những người có phụ mẫu và con nhỏ." Toàn bộ lắc đầu, Quốc thở dài, xuất phát. Từ Thông Vương phủ, đoàn người theo dòng xuất phát, vừa đi không xa, hai bên đường, một đoàn người vẫy tay, hô: "Vương gia bảo trọng, chúc vương gia thuận buồm xuôi gió." Quốc vén màn cửa sổ lên, cười: "Chào mọi người, hẹn sau này gặp lại." Trong màn đêm, xe ngựa chậm rì rì mà tiến, Quốc cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Đống Đại Lâm đánh thức, nói: "Vương gia, Đào công chúa đến tiễn ngươi." Quốc rụt mắt, song xuống xe, thấy được bên đường, thân hình mảnh khảnh, chậm bước lại, Lê Đào nghẹn ngào: "Hoàng huynh." Quốc cười: "Trời mưa cũng không che cái rủ, cảm lạnh thì sao?" Lâm Đào đáp: "Hoàng huynh, hoàng muội võ công rất cao, sẽ không dễ bị cảm lạnh. Hoàng muội tới đây, nguyện chúc hoàng huynh một đường bình an." đây là đồ hoàng muội tự làm, hoàng huynh giữ lấy. Quốc Cố kìm lòng, nuốt nước mắt vào trong, đắp, được rồi, sau này huynh không tại, thay mặt huynh tận hiếu với mẫu phi. Lê Đào thấp giọng nói, hoàng huynh yên tâm, hoàng muội sẽ nghe lời mẫu phi. Quốc Cốc nhẹ lên trán, nghe lời, nhưng cũng không hoàn toàn. Không thích thì không làm, học huynh cứ nghe thai phải ra thai trái là được. Lê Đào gật đầu, vâng, hoàng muội nghe hoàng huynh. Quốc quay lại xe ngựa, nói, có thời gian, hoàng huynh sẽ trở về xem. Xe ngựa tiếp tục hành trình trong cơn mưa. Lê Đào nhìn xe đi xa, thổn thức, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui lâu bao giờ. Phía sau, một thị nữ nhanh chóng bung rủ, một thị nữ cầm khăn lụa lau nước mắt, nói, công chúa bảo trọng thân thể. Cùng trong lúc này, ở một gian phòng trọ, Cẩm Giang Vương nhấp chén trẻ, nói, đám người An Vương, Uy Vương có động tĩnh. Lê Công đáp, sau khi để người lan tin cho hai tên đó biết, sau cuộc rượu hôm trước Tự Vương và Thông Vương gặp nhau nói chuyện riêng. An Vương chỉ nhếch mép, còn Uy Vương có vẻ không vui. Hành động thì thật sự không rõ, người của ta chưa vào được. Cẩm Giang Vương gật đầu, hai tên phế vật đó không lo. Người mang theo người, theo kế hoạch giết tên đó giá họa cho Tự Vương. Dòng chính toàn phế, thì sẽ chuyển sang chúng ta. Phụ thân nhẫn nhịn, cũng đến lúc cần phải hành động. Lê Công đáp, vâng. Dù chết cũng hoàn thành. Phủ Tự Vương, Lê Thuần trở rất không an. Lê An Tổng còn nói, vương ra, để nô tài sai người làm mấy món. Lê Thuần thở dài, tứ đệ rời đi rồi đúng không? Mấy nay tin tức là bản vương quá nóng nội, sợ chuyến đi lành ít giữ nhiều, ngươi dẫn đám tử sĩ đi theo, gặp chuyện ra tay cứu rút. Lê An trầm ngâm, nhưng còn vương ra, nô tài không có, người sẽ không an toàn. Lê Thuần khẽ ho, không cần lo, bản vương không tin những kẻ đó dám ra tay lúc này, theo ý mà làm, kẻo chậm trễ. Lê An gật đầu dẫn người đi. Cùng lúc đó ở hai nơi khác, những bóng người áo đen cũng di chuyển. Chương 9, ám sát chương 9, ám sát mưa phùn liên miên suốt một ngày, đoàn xe ngựa đi vất vả vô cùng, nếu không phải trên xe sớm bố trí hệ thống giảm sóc, Quốc đã sớm nôn mửa nhiều lần. May mắn gần tối, trời tạnh. Quốc biết mọi người đều mệt, nói, tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Cạnh chúng ta tiếp tục. Đại Lâm đáp, phía trước có khách sạn, tiểu nhân đã sớm thuê, chúng ta có thể ở lại. Quốc hài lòng, đi thôi. Dứt lời, bỏ giày vải trên xe, chân trần bước xuống bùn đất. Đại Lâm bội nói, vương ra, người lên xe A Châu đó cách đây phải gần 500 m. Quốc cười, ngồi nhiều khó chịu, đi một chút cho khỏe. Bổn vương chịu được. Đại Lâm cùng Lan Hương, một trái một phải theo sau. Những người khác cũng học theo. Bên trong đang ăn uống, thì ở ngoài, Lê Công cũng dẫn chi đội quân cảm tử cũng áp sát, ánh mắt chăm chú. Đúng 12 giờ, Lê Công trầm giọng, chúa công đối với chúng ta ơn huệ như núi. Đây là thời gian để chúng ta báo đám. Giết. Lời vừa dứt, toàn bộ bóng áo đen như tàn ảnh lao vào, mùi phi tiêu lao vun vút, Trần Phong sớm chuẩn bị, lạnh giọng, cẩn thận. Được lệnh, đám hộ vệ nhanh chóng vung kiếm, tiếng va chạm giữa kim loại vang lên đinh tai nhức óc, keng, keng, keng. Liên tục là 4, 5 đợt, nhưng đội ngũ vẫn áp sát. Thấy đây không phải cách hay, Lê Công quát, hạ hạ, có chút bản sự. Người đâu, theo ta giết. Nhanh chóng, thân pháp quỷ mị, xông vào, hai bên bắt đầu cuộc cận chiến. Thế trận nhất thời lâm vào sự giằng co. Trong vòng đây, quốc dưới sự bảo vệ, quát lớn, đám nghịch tặc, An Lộc nhà Lê mà giết hại tôn thất nhà Lê. Các ngươi không cảm thấy sự hổ thẹn ư? Không sợ tổ tiên bị xỉ và ư? Lê Công cười lớn, hạ hạ trách là ngươi sinh ra trong hoàng tộc, nay chúng ta theo lệnh Tự Vương lấy mạng ngươi. Người đâu, kẻ vừa nói chính là mục tiêu, xông lên giết cho ta. Ai lấy được đầu, ban thưởng 1000 lượng bạc. Cá chết vì mồi, người chết vì tiếng. Cả đám áo đen hú lên điên cuồng, rồi không sợ chết lao vào. Bắt đầu cảnh ngươi bổ một đao, ta sẽ bổ trả một đao. Dần dần máu văng lên tung tóe, óc văng tứ tung bắn lên cả da mặt. Quốc sờ trên má, chất nhờn trắng trắng, run run ngã quỵ. Đại Lâm lạnh giọng, theo ta mở đường máu, đưa vương ra rời đi trước. Giết. Dù sớm tưởng tượng, nhưng cảnh trước mắt có lẽ quốc không bao giờ có thể quên được. Một người lính dù bị chặt đứt hai tay, không thể dùng kiếm, cũng không ngừng mà dùng răng lao vào cắn cổ kẻ địch, máu ròng ròng chảy dưới cái răng. Khi bị kẻ địch đạp ra xa, ánh mắt kiên định, vì vương gia mà chiến, vì vương gia mà chiến. Một người khác, dù trên thân cắm thanh kiếm, cố gắng nằm sạp dưới đất, ôm chân kẻ địch, mặc cho đánh lở, cho đồng đội cơ hội. Cuối cùng đầu lăn lóc, nhưng ánh mắt nở nụ cười. Ánh mắt vấn lệ, sự hy sinh của các ngươi, ngày nào ta sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Dứt lời, dưới sự bao bọc, quốc cưỡi chiến mã cùng 4 bóng người hộ tống mà chạy. Lập tức những người áo đen muốn đuổi theo, Lê Công liếm máu trên mép, cao giọng nhìn xung quanh nói, cùng tới vì một mục tiêu, sao không đi ra? Để hắn sống, chúng ta đều chết. Rất nhanh, hai đội ngũ nữa hiện, đuổi theo hướng quốc chạy. Lê Công cũng tiến theo sau. Nhưng lúc này trên ngựa, quốc không còn sợ hãi, nói, chúng đã tới đủ, một mẹ làm bọn đi. Đại Lâm gật đầu, rất nhanh, hai người phi tới ngã ba, biến mất vô tung ảnh. Đám áo đen đuổi tới rất nhanh, nhưng chỉ thấy con ngựa, Lê Công liếc mắt, tản ra tìm. Nhưng lời còn chưa dứt, thì vô số tên phong tới, đám người áo đen vốn không quen biết cũng tụ tập lại. Không lâu Đại Lâm cùng Trần Phong xuất lĩnh đội ngũ bao vây, thứ lệnh, các ngươi đã là cá trong giỏ, mau khai người đứng sau, ta sẽ cho các ngươi chết một cách toàn thây. Lê Công hừ lạnh, tiêu cục đông lão, quả nhiên thuộc thông vương. Đại trí giả ngu. Giết. Dứt lời, cả đám cắn viên thuốc, ánh mắt đỏ đau, xông lên giết. Nhưng số lượng người tiêu cục đều là tinh nhuệ, chiếm linh ưu thế, nên đám áo đen nhanh chóng bị hạ. Đại Lâm nhìn về một góc xa, đến thì ra, muốn giết ta không chê. Lê An trầm giọng, chúng ta đến không có ác ý, nếu thông vương được các ngươi bảo vệ thì an toàn. Ta về trước. Dứt lời cũng rời đi. Đại Lâm khẽ thở phào. Quốc lúc này từ một hầm trú ẩn xuất hiện, nói, thu xếp đi. Chúng ta tiếp tục. Món nợ này tính sau. Quốc gật đầu. Đặc biệt, để đảm bảo chắc chắn, Quốc lần nữa lấy thân mình dụ, không lựa chọn vào khách sạn mà lựa chọn miếu hoang. Trong một miếu hoang, Quốc bước vào trong, thấy góc nhỏ có vài lữ khách đã ngồi. Đại Lâm định đi xua đuổi, thì Quốc ngăn cản, nói, khu vực rất lớn, mỗi người một điểm. Họ cũng như bản vương không phải dễ dàng. Đại Lâm gật đầu, ngồi xuống châm lửa, Lan Hương phụ trách nấu ăn. Xong xuôi, một đường nhỏ bằng gỗ được bày, Quốc đi ra rửa qua tay chân, thưởng thức cá. Mấy lữ khách hít hơi, nuốt nước miếng, Quốc nói, mọi người thưởng chút. Đám lữ khách vui sướng đón lấy, cúi đầu, cảm tạ đại nhân. Quốc mỉm cười. Đêm đó không có thêm vụ ám sát. Sáng ngày tiếp, ăn uống xong, nhìn trời vẫn âm u, Quốc ngáp, nghỉ ngơi đến trưa cho tạnh hẳn rồi đi, dù sao cũng không quá vội. Đám người vốn đã sắp đổ lên lưng ngựa, chuẩn bị sẵn sàng, gật đầu đi vào. Quốc thở dài, mà ngươi trông thấy vị tỷ tỷ kia chưa? Đại Lâm lắc đầu, thưa vương gia, từ khi ra khỏi thành, tiểu nhân chưa thấy ạ. Quốc thở dài, đi cũng không nói một tiếng. Thôi kệ đi. Lời vừa dứt, một âm thanh đột ngột xuất hiện bên tai không có ta, đệ rất vui vẻ. Quốc giật mình, quay lại đã thấy một bóng người cầm một bánh bao. Quốc lắp bắp, ngươi là? Minh Nguyệt lắc đầu thở dài, thật sự là bất hiếu a. Tới đây Quốc cũng nhận ra, cười, tỷ tỷ, người ăn mặc vậy, khác quá. Quốc nói cũng đúng, bởi Minh Nguyệt đang mặc một bộ váy dài trắng, trên đầu tóc bạc không thấy, giờ phút này đen nhánh, kéo búi tóc, khoa trương nhất chính là nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không có. Không biết tưởng rằng nàng còn nhỏ hơn hắn. Nhìn điệu bộ của Quốc, Minh Nguyệt trong lòng khẽ vui, nhưng mặt vẫn thở dài, đó là trong lòng đệ không nghĩ tới ta. Nếu có, nghe tiếng là nhận ra. Quốc dâng cao tay, đáp, tỷ tỷ, mấy ngày nay dù đi đường mệt nhọc, màn trời chiếu đất, nhưng đệ vẫn luôn nghĩ về tỷ. Đệ thề có trời đất chứng giám a. Đứng bên thì Đại Lâm trầm ngâm, bởi hắn giờ là nhất phẩm cao thủ, nhưng Minh Nguyệt là lúc nào tới, hắn cũng không biết. Thậm chí, nếu không phải Minh Nguyệt lên tiếng, hắn đều không có phát hiện có người đằng sau Quốc. Đại Lâm rung động, nắm chặt tay. Quốc thấy Đại Lâm đứng im như khúc gỗ, đá nhẹ, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cấp tỷ tỷ địa phương nghỉ ngơi. Minh Nguyệt tan bị, nhìn thấy trên bàn còn đồ ăn nó, nét bỏ đặt bánh bao xuống, lao tay vào áo Quốc, xong cầm mắt ăn, vừa cắn một miếng than, thật nhiều năm chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Quốc mặt không thể luyến, đáp, nếu tỷ thích, sau này đệ sẽ làm nhiều hơn. Mà mấy nay tỷ đi đâu vậy? Minh Nguyệt than, ta theo di mệnh nương nương đưa người về quê cha đất mẹ, nhưng cảnh còn người mất. Xong im lặng, Quốc cũng không hỏi nhiều. Chương 10, báo chương 10, báo chặng đường tiếp theo đi qua rất nhiều thành trì, để tránh làm phiền, Quốc đều tận lực an bài vòng qua, một lòng xuôi nam. Chỉ dừng chân lại duy nhất ở Lam Kinh, nơi có nhà thờ tổ, khi Quốc vào tế bái cầu bình an thì đám người Đại Lâm cũng tranh thủ bổ sung lương thảo. May mắn là đúng dịp báo qua, đoàn người tránh qua một kiếp, Quốc khẽ thở phào. Đợi thời tiết đẹp hẳn, đoàn người tiếp tục rồng rắn lên đường, địa điểm tiếp theo là phủ Tĩnh Gia, địa phận Nông Cống, Tĩnh Gia, Quảng Sương, ngày nay. Đường đi càng ngày càng khó, dù sao từ thời Thánh Tông khải hoàn, đã rất lâu không tu sửa. Một tuần sau mới tới được trấn Ngọc Sơn, nay là Nghi Sơn, trước mặt là đống phế tích, phòng ốc cơ hồ đã sụp đổ, cây cối lăn lóc bên đường, vài người gào khóc lấy điên cùng tới, ánh mắt vô thần. Lan Hương giọng run run, "Vương gia." Quốc thở dài, "Chính Long đâu?" Chính Long đội chạy tới, "Thưa vương gia, tiểu nhân có mặt, không biết người có gì phân phó." Quốc nói, "Trước làm phòng dịch, căn dặn toàn bộ dùng khăn vải che lại miệng mũi. Đào hố chôn thi thể, đổ vôi, tuyệt đối không nên đụng nước lã, càng không thể uống nước lã. Nếu là phát sinh ôn dịch, chúng ta tất cả mọi người đến nằm tại chỗ này đi." Trầm ngâm tiếp, "Phụ nữ, để các nàng tìm một vùng rộng thoáng, uống nước suối, ăn lương khô. Những người còn lại, toàn bộ ở đây đào phế tích cứu người." Chính Long đáp, "Vâng, tiểu nhân nhất định giao phó xong." Quốc thấy Minh Nguyệt vẫn ngồi trên xe, nói, "Tỷ tỷ, nếu không ngươi cũng lên đi theo mọi người." Minh Nguyệt cười, "Ta có thể không có yếu đuối như ngươi nghĩ." Dứt lời cầm một khối khăn tay trắng, che lại miệng mũi, đi tới một khối phế tích trước mặt, tay nhẹ nhàng nâng lên một khối đá cao ước chừng nửa người ném đi, sau đó đôi bàn tay ở giữa, ôm lấy một hải nhi đang khóc nỉ non. Chính Long chạy trở qua, vội vàng tiếp đến trong ngực của mình, tiến hành chăm sóc. Chứng kiến cảnh tượng, cả đám người lưu lưới. Đúng là phụ nữ không thua đấng mày râu A Quốc sớm biết lên không quá bất ngờ. Thấy Lan Hương vẫn ở bên mình, nhíu mày, "Các ngươi ở đây làm gì?" Nên núi tránh nạn Lan Hương lắc đầu, "Vương gia không đi, chúng ta cũng không đi." Quốc thở dài, "Vậy tự chiếu cố tốt mình. Đây là cứu người, không phải đùa giỡn." Lan Hương gật đầu, những trai tráng bắt đầu xuống xe, theo nhiệm vụ mà làm. Quốc cũng không ngoại lệ, may mắn bao đã đi qua, trời sáng, nhưng đối mặt với khắp nơi là mùi hôi thối, Quốc dù đã che miệng, nhưng cũng không nhịn được nôn mửa. Lan Hương nhấc thi thể ném vào hố xong, đội vã dùng cồn sát khuẩn cùng lau tay, chạy lại, "Vương gia, người nghỉ ngơi đi, loại chuyện này vẫn là chúng tiểu nhân đi làm." Quốc cũng không phải xính mạnh, gật đầu an vị lên xe. Nhìn toàn cảnh, Quốc trầm tư, báo hắn trải qua, cũng từng đi cứu trợ miền Trung, nhưng đều sớm có dự báo thời tiết, sớm rút lui khỏi vùng nguy hiểm, nên cảnh tượng địa ngục trần gian này chưa từng thấy. Nhìn tiếng khóc thảm thương, Quốc lòng nhói đau vô cùng. Đến chiều, khi hầu hết xác được chôn cất, người bị thương và đói được cứu chữa, thị vệ đi huyện nha thông báo cũng trở về, phía sau đi theo một đám người, trong đó có một người là chị huyện. Vừa nhìn thấy Quốc, vội quỳ xuống, "Hạ quan xin ra mắt vương gia." Quốc nói, "Bao mấy ngày nay, sao nơi đây không cứu?" Văn đáp, "Thưa vương, báo qua, nơi nào cũng bị, Ngọc Sơn đã tương đối nhẹ, nên hạ quan cứu trợ vùng bị năng hơn có thể phái người đều phái đi hết, lúc này quả thực không người có thể dùng, xin vương gia thứ tội." Dứt lời khóc giống. Quốc nhíu mày, mỗi nơi đều có doanh trại, sao không điều quân ra? Chi huyện run giọng đáp, thưa vương gia, hạ quan đã đệ trình đô tổng binh sứ đại nhân, nhưng chưa có mệnh lệnh, nên không dám cử. Quốc tiếp, hắn phúc đáp sao? Chi huyện đáp, đô tổng binh sứ đại nhân nghĩ sao, hạ quan cũng không dám suy đoán. Quốc thở dài, nhân thủ không có, lương thảo cứu trợ cũng nên có. Chi huyện lắc đầu, quốc phủ giống tuyết, hạ quan đang liên lạc các nơi nhờ họ cứu giúp, nhưng tựa như mối bỏ biển. Giờ chỉ đợi bên trên. Quốc không nói thêm lời, thâm bên trong thật là nói không hết thất vọng. Người của Thông Vương phủ cùng với những bách tích xung quanh, dùng chỉnh một chút 3 ngày thời gian, cuối cùng tại phế tích bên trong móc ra ngoài 72 người, có người già, có trẻ em, nhưng cũng quá trễ. Quốc cũng từ bỏ cứu, dù sao khó ai có thể nhịn được quá nhiều ngày. Quốc ngồi trên xe ánh mắt buồn rầu, còn Trịnh Long gần như bác sĩ duy nhất, ánh mắt đỏ ngầu, nằm bên giường ngủ. Lan Hương bưng một bát cháo tới, nói, vương gia mời người ăn. Quốc gật đầu trầm tư, chúng ta đã làm hết mình, không thẹn với tâm. Đợi quan binh không biết bao giờ, lưu lại cũng vô ích, ngươi lưu một nửa lương thực cho bọn hắn. Hạt dự, thêm mỗi người 3 lượng bạc, sau đó chúng ta tiếp tục xuất phát. Đại Lâm chắc tay, đúng. Quốc nhìn đứa bé trong tay Minh Nguyệt nói, đệ đã để người nghe ngóng xem hắn có hay không thân thích, hoặc là có hay không mong muốn thu dưỡng, chúng ta cho thêm điểm bạc. Minh Nguyệt hừ lạnh, xem ở tiền phân thượng, bọn hắn khẳng định tranh nhau thu dưỡng, nhưng ngày mai khẳng định liền bỏ, làm tốt lại trở thành ác. Quốc trầm âm, vậy làm gì? Minh Nguyệt nói, chúng ta thu lưu, coi như đến Quảng Nam làm chút việc vặt. Rất nhanh, những người trong vương gia đã trở lại, tới trưa, đoàn xe xuất phát, nhưng đi được một đoạn, phía trước đông nghịt người. Đại Lâm dẫn hộ vệ xông lên, các ngươi đây là muốn lấy oán báo ân ư? Toàn bộ cúi đầu, gió lốc đột kích, tài sản toàn bộ bị phá hư. Chúng thảo dân biết vương gia đi Quảng Nam, nguyện ý đi theo vương gia, giúp vương gia xây dựng, mong rằng vương gia đáp ứng. Quốc đáp, triều đình tự có phép tắc, tự sẽ cứu tế, trợ cấp ngươi cấp, an tâm chờ đợi. Nói xong có chút ngại. Dù thời Hồng Đức thịnh thế qua, nhưng mấy năm nay mất mùa, đợi triều đình đến bao giờ? Đây là thời phong kiến chứ không phải hiện đại. Mặt khác, mấy nay trì hoãn, lương thực hao, hắn không phải nhẫn tâm, nhưng đi theo, sợ rằng kéo cả mạng nhỏ. Hắn nhân từ chứ không phải thánh mẫu. Đám người dường như hiểu ra, đáp, vương gia yên tâm, chúng thảo dân đã theo phế tích bên trong tìm ra tài vận, một đường không có cần vương gia hao tâm tổn trí. Chỉ xin vương gia đáp ứng chúng thảo dân đợi đến Quảng Nam đằng sau có thể xây nhà mà ở, phạt dừng khai hoang. Quốc trầm âm, Quảng Nam nóng ẩm chi địa, mấy người các ngươi có biết? Mấy người vẫn cúi đầu, Quốc thấy quyết tâm, thở dài, tùy cho các ngươi đi. Đội xe tiếp tục tiến lên, một đường đều là đổ nát thê lương, rất nhiều nơi các gia đình mới không còn một, Quốc thậm chí cũng không có nhìn thấy có bước khói ống khói. Trận này báo thực sự quét ngang vô số, người chết rất nhiều. Quốc muốn lợp nhưng thực không đành lòng, tới mỗi nơi dừng lại một ngày, nấu cháo cứu trợ, giúp đào hố chôn tránh bệnh dịch. Hành trình kéo dài, khiến lương và bạc cũng rơi rất nhiều. Tới khi qua được khu vực bị báo tàn phá đã là nửa tháng sau, lương còn một nửa. Đổi lại phía sau thật dài lưu dân, nhìn đám người đói khổ vẫn vui cười, Quốc xuất của muốn giận cũng không giận được. Lòng nhớ tới câu, dân Thanh Hóa, ăn rau má, phá đường tàu nghẹn ngào không thôi. Chương 11, tới Diễn Châu chương 11, tới Diễn Châu chặng đường này Quốc đã suy nghĩ ra mình sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn, nhưng thật không ngờ vấn đề lại là tiền. Đúng là dù thân phận cao quý ra sao thì không tiền, nửa bước khó đi. Nếu ở thành phố đông đúc, Quốc có thể dễ dàng xoay sở, nhưng nơi đây, cơm cũng chẳng có mà ăn, thì lấy tiền đâu để mua sắm. Đúng lúc này Trần Long chạy lại, thưa vương gia, chúng ta sắp tới Diễn Châu, phủ Nghệ An. Nghe vậy, Quốc sáng mắt, bởi nơi đây chính là hòn ngọc quý Nghệ An, ngoài mối nơi đây có vô số làng nghề đúc đồng có tiếng, nên đời sống có của ăn của để. Đặc biệt, chi phủ Diễn Châu chính là Triệu Vương Lê Thoan, em Hiến Tông, người con thứ 13 được Thánh Tông cực kỳ sủng ái. Quốc hai mắt tỏa sáng, Triệu Vương Hoàng Thúc mặc dù lâu chưa gặp, nhưng bản vương tưởng niệm gấp a khoái mã truyền tin, mục tiêu Diễn Châu thẳng tiến. Trần Long rụt rè, thưa vương gia, theo pháp luật từ thời Hồng Đức, vương không thể gặp vương. Quốc nhíu mày, ở kinh thành, đám người hoàng thất không phải mỗi ngày tụ tập, phụ hoàng đâu có trách, nên luật pháp với chúng ta vô hiệu. Trần Long cong người, vâng dứt lời, cầm ngọc cấn đi trước. Dù nói gần, nhưng quãng đường cũng rất xa, ai cũng mệt. Nhưng khi trông thấy dòng sông bùng, đằng sau là thành lớn, âm thanh hoan hô dậy trời. Quốc nhìn Lan Hương, chúng ta ngay tại chỗ tu chỉnh, đợi tin Trần Long truyền lại. Dưới mệnh lệnh, lều trại được dựng, nhiều người nhảy xuống sông tắm rửa, đốt bếp nấu cơm. Quốc nhìn Minh Nguyệt, tỷ tỷ nơi đây rong rêu béo khỏe chính là nơi câu cá tốt. Tỷ có muốn không? Sở dĩ Quốc lấy làm vậy, vì đúng như Minh Nguyệt nói, có nàng, an toàn Quốc tăng thêm, khi đi qua mấy rừng rậm, gặp hổ, cũng chính là nàng cùng Đại Lâm, Trần Long phối hợp tiêu diệt, giảm thương tổn về người. Đang ngáp ngủ, nghe vậy, Minh Nguyệt khinh thường, vỗ một tấn, một con cá lên bờ, Quốc sát mặt hơi đen lẩm bẩm, không thú vị. Xong ngồi xuống vô cần, nhưng thời gian thật lâu vẫn không có cá, Lan Hương ngồi bên, an ủi, vương gia, dòng nước quá lớn. Chúng ta sang đoạn kia câu, khả năng cao hơn. Quốc gật đầu, nhưng một lúc không được, mà Minh Nguyệt danh rồi mới vận động, nhưng giỏ đã đầy, nhìn Quốc khinh bỉ, cá có, chúng ta nướng xin ăn. Quốc sát mặt càng đen thêm, đúng lúc này bên bụi cỏ, có một con ếch nhảy ra, Quốc đội vồ lấy, cười, hạ hạ. Không uổng công, bản vương lườm rau gấp thịt. Hôm nay có thịt tết ăn. Minh Nguyệt khinh thường, cười, lừa mình dối người. Quốc đáp ý, nam nhân khoái hoạt liền là đơn giản như vậy. Xong để Đại Lâm làm, còn bản thân tìm một chỗ bóng cây, nằm xuống đồng cỏ. Một lúc cá chín, Quốc bị hương thơm hấp dẫn, cầm lấy xin cá từ tay Lan Hương đưa qua, cắn một miếng, rất tốt, ăn thôi. Ăn uống lo, Quốc dứt khoát cởi quần áo ra, chỉ mặc một đầu quần ngắn, dựa vào gốc cây. Một đường theo hầu, lưu dân đối dáng vẻ như vậy của Quốc đã sớm quen, nhiều người còn học theo. Đúng lúc Quốc đang buồn chán thì một đám trẻ con chạy tới, nói: "Vương gia, có thể còn cho chúng ta kể chuyện sao?" Quốc lắc đầu, bản vương trăm công nghìn việc, nơi nào có thời gian kể cho các ngươi nghe cố sự. Một đứa bé đánh bạo: "Vương gia, ngươi hôm qua không phải đáp ứng chúng ta, hôm nay sẽ tiếp tục nói." Quốc khoát tay: "Muốn bản vương kể đúng không? Bắt được 50 cân cá, đêm nay bản vương liền kể cho người cố sự." Đám trẻ vui vẻ reo hò: "Vương gia, giữ lời nói." Quốc hừ lạnh: "Bản vương lời hứa ngàn vàng." Lời còn chưa xong, cả đám đã phủ phù nhảy tới vào trong lòng sông. Thường Thanh Tĩnh thì Trần Long trở lại, rụt rè: "Vương gia." Quốc hừ lạnh: "Có chuyện mau nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy." Đại Lâm rút trong ngực một phong thư, nói: "Triệu vương gửi người." Quốc gật đầu tiếp nhận, nhẹ giọng thì thầm: "Mặt trời mọc ở đằng đông, chân lý ngàn năm không đổi, nước mạnh quân phải nghiêm, bài học lịch sử còn đó." Quốc nhíu mày không hiểu, bởi trong mắt muội muội hắn là tài hoa bộc lộ, nhưng hắn tự biết toàn bộ đó là đạo văn. Bên cạnh Minh Nguyệt nói: "Hắn không muốn nhìn thấy đệ, luật lệ còn đó, không dám trái." Quốc hừ lạnh: "Chết tiệt, dám bảo bản vương cút." Đại Lâm nói: "Vương gia, có cần tiểu nhân đi xử?" Quốc trầm ngâm lúc: "Thử, bản vương sẽ để hắn phải tự ra đón." Toàn bộ xuất phát. Đám người gật đầu, nhanh chóng lao tới thành Diễn Châu. Nửa tiếng sau, hơn 2000 bách tính quần áo tả tơi xuất hiện ở trước cửa thành, lập tức binh lính đang canh giữ giật mình. Trần Hà đứng đầu canh gác, gọi lệnh, xua đuổi chúng sang bên, ba người ra tìm hiểu theo tình hình ra sao. Rất nhanh bá người cưỡi ngựa đi ra. Quốc đánh ánh mắt, Đại Lâm cùng Trần Long nhanh chóng tóm được ba tên này, Quốc sát mặt kinh sợ: "Bay đâu, có kẻ muốn ám sát bản vương." Đám lưu dân không rõ, lập tức bao vây bảo vệ xung quanh Quốc, vớ bất kỳ vật dụng làm vũ khí, ánh mắt sắc nhọn. Quốc trong lòng ấm áp, Trần Hà thấy tình thế không ổn, quát: "Đóng cửa thành." Nhanh đóng cửa thành. Cửa thành nặng trịch khéo lại, binh lính kéo căng cùng, Trần Hà hét: "Kẻ đến là ai, mau báo tên, không giết bất luận tội." Quốc dưới sự nâng đỡ của Đại Lâm đi xuống xe, chỉ vào ba tên thám mã đang bị trói: "Hô, là ai phái các ngươi tới mưu sát bản vương? Thích khách đã bị bắt, các ngươi mau khai kẻ chủ mưu, bản vương sẽ tha mạng." Trên cổng thành, Trần Hà ngẩn ra liếc nhìn xung quanh, trong lòng nổn ngang mưu sát. Tại sao ba tên thám mã lai biến thành thích khách? Còn bản vương Quốc thấy Trần Hà im lặng, tiếp: "Hừ, người đâu mau gọi tổng chánh sứ tới. Bản vương muốn đem binh bắt lấy toàn bộ." Bản vương thế nhưng là đương triều hoàng tử, chưa bao giờ có thể chịu đục thế này. Đại Lâm đội dơ cao chiếu chỉ phong của Hiến Tông cùng ấn tín thông vương phụ lên, song quỳ xuống: "Tiểu nhân liều mạng, cũng muốn bảo vệ vương gia chu toàn." Trần Long, mau cầm ấn tín đi gọi tổng chánh sứ tới. Trần Long đón lấy, quay ngựa phóng đi. Quốc đánh ánh mắt khen ngợi, quả nhiên đi theo hắn nhiều, bản thân diễn kỹ cũng học được. Trần Hà càng nghe càng oang oang. Bởi ở thành Diễn Châu có thể xưng là vương gia chỉ có Triệu Vương. Lúc này Lan Hương cũng nhảy ra, phẫn nộ: "Các ngươi thật to gan lớn mật, thế mà ý đồ hành thích thông vương. Các ngươi là muốn mưu phản mà?" Trần Hà vội quỳ xuống: "Vương gia, chúng thần thật không dám mưu phản." "Thông vương, ngươi chắc là hiểu lầm, ba vị này chính là cửa thành thủ vệ, cũng không phải thích khách." Lan Hương tiếp: "Nhân chứng vật chứng ở đây, ngươi còn nghĩ ngụy biện mà? Đợi lính tới thì ngươi ở nhà giam giải trình. Tổng binh sứ sắp tới." Trần Hà vội vàng nói: "Vương gia, vương gia, đây là hiểu lầm." A Quốc mỉm cười: "Đánh người chạy đi không đánh người chạy lại, mở cửa thành, bản vương bảo ngươi nếu giải trình được, bản vương sẽ tha." Như người sắp chết vớ được ngọn cỏ, Trần Hà vội sai người mở cửa, tự mình ra tiếp đón, toàn bộ quỳ sụp: "Mong vương gia xem xét, chúng hạ quan một lòng vì triều đình, cũng không nghĩ dám mưu phản." Quốc lắc đầu: "Đứng lên đi, tây ngay không sợ chết đứng, ngươi giải trình với quan phủ." Trần Hà run run, đám người Đại Lâm đi theo, nhưng đám lưu dân định đi vào, Trần Hà cho người ngăn cản, nói: "Thưa vương gia, lưu dân không thể vào trong thành." Quốc trầm ngâm: "Đúng là lưu dân đi theo nhiều, tốt xấu lẫn lộn, hắn cũng chưa có thời gian tra, vạn nhất trà trộn vào thành gây chuyện, vậy liền khá là phiền toái." Nói: "Ngươi bố trí toàn bộ ở ngoài, nấu cháo cứu ăn." Xong nhìn cửa nha môn xa, nếp mép: "Triệu vương à, bản vương sẽ để ngươi phải xuất huyết ra Đại Lâm, trước tìm chỗ nghỉ ngơi." Chương 12, Triệu vương Lê Thoan. Chương 12, Triệu vương Lê Thoan. Triệu vương Lê Thoan là con thứ 13 của vua Thánh Tông, mẹ là người con gái xứ Quảng Nam, được vua Thánh Tông kết nạp trên đường khải hoàn sau khi Bình Chiêm thắng lợi trở về, nên từ khi ra đời đã được Thánh Tông vô cùng cưng chiều. Đặc biệt, Lê Thoan dưới sự đào tạo của mẹ từ nhỏ tỏ ra thông minh, dũng mãnh và quả cảm không khác Thánh Tông thời trẻ, nên được sủng ái vô cùng. Nhưng dù Thánh Tông anh minh, cũng không thể trái luật xưa, truyền ngôi cho trưởng tử. Lê Thoan biết sức người không lại với trời, nhân Thánh Tông sức khỏe yếu, đội xin vào quản lý vùng Diễn Châu quê mẹ. Đặc biệt để thuận hơn, khi Thánh Tông băng hà, Lê Hoan cũng đổ bệnh nằm liệt giường, dần tin vào kinh phận. Trong phủ Hương chưa từng dứt, ăn chay. Lúc này, Lê Thoan đang ngồi dưới gốc nho, ôm lấy chén trà, mỹ nhân bên cạnh đang tận hiến ân cần. Đúng lúc này, tên quản gia Lê Hiền chạy tới: "Vương gia, không ổn rồi. Thông vương nói bản thân bên ngoài bị ám sát, tên lính canh sợ hãi, xin ý kiến." Lê Thoan ngồi dậy, hừ lạnh: "Trời sập còn có bản vương chống." Chậm rãi kể lại đầu đôi. Quản gia gật đầu, tường thuật từng tí một. Lê Thoan nghe xong cười: "Có tài, chả nhẽ trước đây hắn đại trí giả ngu. Ngươi đâu chuẩn bị cùng bản vương đi đón tiếp?" Khi đoàn người Quốc đang chuẩn bị tìm phòng nghỉ thì Lê Hiền bước tới: "Tham kiến vương gia, tiểu nhân là người trong phủ Triệu vương, mời vương gia tới phủ chơi." Quốc gật đầu, cho xe ngựa chuyển theo. Khi thời gần, đã thấy Triệu vương tự mình nên đón, nhếch mép, vừa nhìn đã không phải là người tốt lành gì. May mắn bản vương cũng không phải người tốt. Xem mèo nào cắn mèo nào. Minh Nguyệt ngồi trong xe, nghe xong, đầu đầy hỏi chấm. Khi xe ngựa chưa tới bậc thang, không để Triệu vương đi xuống, bước xuống, chắp tay hành lễ: "Hoàng thúc, đã lâu không gặp." Triệu vương cười: "Hoàng điệt khách khí, đi đường mệt, mời." Khi cả hai an vị, Quốc nói: dù tại Đông Kinh xa xôi, Hoàng Điệt vẫn nghe danh Hoàng Thúc, phụ hoàng nhiều lúc tán thưởng tài hoa của người, thiên hạ sĩ tử đều ngưỡng mộ uy danh của ngài. Đặc biệt là hai câu cuối bài tự thuật. Sau ngâm, thử hồi nhược đắc sơn trung thể, tá ngã kinh luân chuyển hóa kỳ, hồi ấy giá được người trong núi, giúp tớ kinh luân chuyển mấy trời. Thơ Nguyễn Văn Tuyên, rượu a, rượu. Nhất định có thể nói là thiên cổ tuyệt sướng, không đợi quốc nói tiếp, Triệu Vương đánh gãy, Hoàng Điệt, bài thơ đó Hoàng Thúc thật không biết qua. Bởi nhận chính là phản lịch. Sơn trung thể, tể tướng trong núi, dùng điện tích về đào hoàng cảnh thời lương, có tại nhưng không ra làm quan ở ẩn trong núi, đua có việc cần phải vào hỏi. Quốc gái đầu, không phải Hoàng Thúc biết. Nhưng trên đường tới đây, Hoàng Điệt nghe người chuyển sướng rất nhiều, hỏi thăm ai cũng nói là Hoàng Thúc biết. Triệu Vương ánh mắt sắc nhọn nhìn qua, ý Hoàng Điệt là những này thi tử là từ bên ngoài nghe được. Quốc gật đầu, song nhìn sang kinh ngạc, chả lẽ Hoàng Thúc coi là những này thi tử là Hoàng Điệt sở tác sao? Triệu Vương chăm chút nhìn biểu lộ của Quốc, muốn từ đó nhìn ra nói dối hay không, nhưng thật không phát hiện. Còn Quốc sở tác, căn bản không có khả năng. Bởi dù ở xa, nhưng hai mắt ở Đông Kinh vẫn còn, Quốc nổi danh bất nhập học, hắn đều biết. Nhưng thi tử bên ngoài nghe, chả nhẽ có người dùng danh nghĩa của hắn làm những thi tử hãm hại tại hắn. Triệu Vương trầm ngâm, sau đó dương cao chén rượu, nói: "Hoàng Thúc kính ngươi một ly." Dứt lời uống một hơi cạn sạch. Quốc cũng gật đầu uống cạn đặt xuống, đáp: "Đà tạ Hoàng Thúc." "Mà Hoàng Thúc, người biết không, khi Hoàng Điệt nhìn thấy thi tử đằng sau vô cùng hưng phấn, đang tính sắp xếp người trình lên phụ hoàng, khiến người cao hứng một phen." "Hoàng Thúc, vẫn là hoàng thất kiêu ngạo." Triệu Vương bị dọa sắc mặt trắng bệnh, "Không, không, Hoàng Điệt, vẫn là không cần chỉnh cấp thánh thượng tốt." Quốc sắc mặt nghi hoặc, "Vì cái gì?" Hoàng Điệt mặc dù chỉ là sơ lược, nhưng là những này thi tử viết tốt xấu là biết đến. Hoàng Thúc tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình. Nhìn sắc mặt Quốc chân thành, Triệu Vương chắc chắn Hoàng Điệt này là kẻ ngu học, và càng ân hận, vì sao hồi xưa mình hiếu thắng vậy. Thân thiết lôi kéo Quốc tới chính mình bên cạnh, mặt tươi cười, "Hoàng Điệt, vậy hạ trăm công nghìn việc, há có thể để ý những điều nhỏ nhoi này?" Quốc lắc đầu, "Vậy không được. Tốt như vậy thi tử không thể truyền khắp thiên hạ, chẳng phải đáng tiếc." Triệu Vương nắm chặt tay giữ cho mình bình tĩnh, tiếp, "Hoàng Điệt, Hoàng Thúc giờ có tuổi, căn bản cũng không quan tâm những này hư danh. Hy vọng Hoàng Điệt có thể thỏa mãn Hoàng Thúc." Quốc sắc mặt khó xử, trầm tư, không dối gạt Hoàng Thúc nói, "Lần này rời khỏi Đông Kinh, Hoàng Điệt không vui. Từ nơi xa hoa chuyển tới khu Nam Bắc, thật sự là đòi mạng." Triệu Vương gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, quá để cao rồi, đây là tự nhiên. Quốc tiếp, "Đi tới đây, gặp những cơn lốc xoáy, chút nữa Hoàng Điệt mất mạng." Trên đường đi, một mực đang nghĩ lấy làm sao lấy phụ hoàng vui vẻ, để phụ hoàng hồi tâm chuyển ý. Nói xong, nước mắt lã chã rơi. Phía sau, Lan Hương, Đại Lâm há hốc mồm. Triệu Vương luôn cuống chân tay, "Đừng khóc Hoàng Điệt." Quốc ôm lấy bả vai Triệu Vương, lau nước mắt trên áo, "Phụ hoàng không thích Hoàng Điệt, mọi người đều biết. Hoàng Điệt muốn tìm chút gì mới lạ, nhờ hoàng muội cùng mẫu phi nói với phụ hoàng cho cơ hội trở về. Vốn tưởng có thi tử, mà Hoàng Thúc nói vậy. Lần này, Hoàng Điệt chết chắc rồi." Triệu Vương hiểu, trong lòng dần dần mất đi đề phòng, đúng là con nít, không chịu khổ sao làm được đại nghiệp, cười, "Thì ra là thế, vực này việc nhỏ. Hoàng Thúc nơi đây không giàu có, nhưng cũng có thể rút." Hoàng Thúc giúp hai vạn lượng quốc phẫn nộ, "Hoàng Thúc, Hoàng Điệt nói như vậy nhiều, chẳng lẽ là vì tiền?" "Hoàng Thúc đừng xem thường người, dù nghèo nhưng Hoàng Điệt vẫn có thể cầm ra được 8 vạn lượng." Dứt lời sắc mặt bi phẫn uống cả chén. Triệu Vương cảm thấy quả nhiên có tiền mua tiền cũng được, cười, "Hoàng Điệt chớ nóng giận, hại thân thể." Nghe Hoàng Điệt nói thế, Hoàng Thúc vét toàn kho giúp Hoàng Điệt 10 vạn lượng. Quốc lão đảo chân tay, nói, "Thật." Triệu Vương đáp, "Tự nhiên." Quốc trầm tư một lúc, lắc đầu, "Như vậy không được. Sao có thể dùng tiền so với 10 vạn lượng?" Hoàng Điệt vẫn cảm thấy Hoàng Thúc thi từ tốt hơn. Nghe vậy, Triệu Vương cắn răng, "Hoàng Điệt, đừng từ chối." Hoàng Thúc đưa 15 vạn lượng, coi như góp thêm để thể hiện lòng trung với thánh thượng. Rất nhanh hầu nhân đưa lên các hòm, Quốc nhìn thấy, sáng mắt, gật đầu, "Cảm ơn Hoàng Thúc." Triệu Vương thở dài, "Mà Hoàng Điệt, chuyện tích khách vừa nãy là sao?" Quốc cười, "Mấy nay đi đường vất vả, Hoàng Điệt có chút xúc động. Vừa đám gia nhân điều tra, hóa ra chỉ là thám mã, hiểu lầm." Xong ôm Triệu Vương, tiếp, "Đã để Hoàng Thúc chế giễu, mọi việc hôm nay chỉ có coi trời biết, đất biết và hai chúng ta biết." Triệu Vương gật đầu, "Tham dò, mà thi từ Hoàng Điệt nghe nơi nào nói?" Quốc sớm lường cười, "Ở trấn Nga Sơn, một thư sinh, nhưng lúc muốn quay về, không ngờ nơi đó bao quét qua. Thật muốn đưa người đó tới cho Hoàng Thúc." "Hiểu được thơ, là bạn tri kỷ." Triệu Vương nhíu mày, nhưng cũng không nghi ngờ Quốc vì hình tượng Quốc đã hạ thấp, nói, "Không biết Hoàng Điệt nhớ vị trí ở nơi đâu không?" "Hoàng Thúc muốn tới rút." "Nơi đó đã xóa sổ, Quốc chẳng lo, nên miêu tả chi tiết, bên cạnh Lê Hiền chăm chú." Đêm khuya, Quốc say vẫn không muốn đi, Triệu Vương nhíu mày, tươi cười nói, "Diễn Châu tuy hẻo lánh, nhưng thứ vui cũng có. Đặc biệt phong lâu giai nhân đẹp vô cùng." Quốc thở dài, "Hoàng Điệt cũng muốn đi vui thú, không muốn quấy nhiều Hoàng Thúc, tránh điều tiếng không hay tới hai phụ hoàng, nhưng lương và ngựa còn chưa tốt, không có lòng để làm việc khác." Triệu Vương đáp, "Hoàng Thúc chuẩn bị 200 ngựa, cùng 10 cỗ xe lương. Chúc Hoàng Điệt bình an." Nghe thế, Quốc say tí bị dưới sự dịu dắt của Đại Lâm trở về. Nhìn xe ngựa đi xa, Triệu Vương thở dài, "Mai điều tra rõ. Bản Vương không muốn mối họa tiềm ẩn. Mà mai hỏi bảo bản Vương đổi bệnh, đêm nay đi lên núi cầu thuốc." Lê Hiền gật đầu. Lúc này trên xe, Quốc đâu còn có vẻ như vậy, nhìn số bạc cười lúc lắc, "Minh Nguyệt Ngáp, ngươi liền như vậy ưa thích tiền." Quốc đáp ý nói, "Sai, sai, đâu chỉ ưa thích tiền. Quả thực là xem tài vật như mạng." Minh Nguyệt nghi hoặc, "Mà thi từ bên trong là để biên?" Quốc lắc đầu, "Là bản Vương sớm để Lê Đào nói." "Ha ha." Minh Nguyệt thở dài, "Mỗi ấy tài năng hiếm thấy, còn đệ ngược lại có chút nhanh trí, bất quá ngược lại không dùng tại chính chỗ. Quốc điệu môi. Chương 13, lương đắc bằng chương 13, lương đắc bằng sáng sớm, Quốc mở tiệc lớn ở phong lâu, để người hầu đưa tiếp tới tất cả phú hộ. Dù không quen biết, nhưng cả đám vẫn tới. Nhưng Triệu Vương không tới, Lê Hiền cung kính, vương gia đêm qua trở bệnh, đã ra ngoài lên núi tìm thấy thuốc. Quốc mặt đau xót, hoàng thúc cá đi không báo hoàng được câu. Bữa tiệc bắt đầu, Quốc Nguyên Thiên chém vài câu, nhưng Triệu Vương không tới, bữa tiệc mất đi ý nghĩa. Quốc cũng qua loa, rồi thu lễ vật xong lên đường. Đi tới thành trì tiếp theo, Quốc tiếp tục kế sách ban đầu. Chỉ vào thành khi mua lương thực, dù sao càng đi về nam, sức mạnh hoàng quyền càng yếu, dần dần có dấu hiệu gia tộc. Tới huyện Chất Phúc, thị xã cửa lò ngày nay, phủ Đức Quang trấn Tuyết Quang, đám người Trần Phong mua đồ, thì Quốc đi dạo một vòng, xong ghé vào một quán nước bên cạnh bờ biển, hô, tiểu nhị đâu? Không lâu một cô gái nhỏ nhắn, nở nụ cười thật tươi tiến lại, thưa khách quan, ngài dùng gì ạ? Quốc khẽ giật mình trước vẻ đẹp, thầm than mẹ nó thời nay con gái ăn gì mà đi đâu cũng thấy người đẹp, nhưng mấy nay nhìn Lan Hương cùng Minh Nguyệt, định lực cũng tốt hơn, Quốc biết mình thiếu tệ nhị, khẽ cười trừ, nói, thật xin lỗi, cho ta một chum rượu với vài món nhấm đi. Cô gái đáp, được ạ, xin quý khách đợi trong giây lát. Rồi mỉm cười quay người đi. Đúng lúc này, bàn bên, một giọng nói vang lên, trời đất cho ta một cái tài, dắt lưng dành để tháng ngày chơi, dở duyên với rượu khôn từ chén, chót nợ cùng thơ phải chốt lời, cờ sẵn bản son xe ngựa đó, đàn con phím chúc tính tình đây, ai say, ai tỉnh, ai thua được, ta mặc ta mà ai mặc ai. Ngâm xong, ngửa mặt lên uống cạn bát rượu. Quốc giật mình, bởi thơ hay, lại nói được sự cao ngạo của bản thân, vội bước tới vừa vô tay vào quạt tán thưởng, vừa nói, hay, thật hài hòa, thật thanh cao, không biết ta có thể ngồi với huynh đài được chứ. Lương Đắc Bằng giật mình quay sang, thấy là một thanh niên một thân lụa trắng, ngũ quan tinh xảo, một khí chất nho nhã, đắc, hạ hạ. Xin mời huynh đài tự nhiên. Quốc cũng không quá câu lệ, ngồi xuống, rót cho mình đầy một chén, uống xong, đặt xuống, nói, đúng là rượu ngon phải có bạn hiền. Tại hạ tên ái Quốc hiệu Hy Văn, không biết xưng hô với huynh đài như thế nào. Có lẽ ấn tượng đầu tốt, Lương Đắc Bằng đáp, có lẽ huynh đài mới đến phải không? Tại hạ tên Lương Đắc Bằng, hiệu Từ Thanh. Quốc nghe xong giật mình, sau đó chuyển sang vui sướng. Mặc dù không quá ham mê sử sách nhưng cái tên Lương Đắc Bằng cũng sớm như sấm bên tay. Đây là thời dạy của Nguyễn Bình Khiêm, sáng tác bộ Thái Ất Thần Kinh, tội nguồn tạo ra sấm chặt trình, đóng góp lớn cho giai đoạn Trung Hưng. Nhìn bộ dạng lúc này, Lương Đắc Bằng mới chỉ có danh thần đồng, đỗ đầu kỳ thi hương, thi hội, chuẩn bị cho kỳ thi đình năm sau. Kích động, ôi trời ơi, Từ Thanh huynh, danh tiếng huynh, ta đã nghe từ lâu, không ngờ lại gặp cậu ở đây, thật vui sướng. Ta có thể thỉnh giáo huynh được không? Lương Đắc Bằng gật đầu ngân nga, gốc liễu ven sông đứng lặng thinh, nắng mưa trồng chất liễu càng xinh, bao lần sương gió mình quăng rũ, mấy bận báo rông thân khó, dùng, dinh. Quốc suy tư lúc, tiếp, quân tử bước qua nghiêng ngắm lá, tiểu nhân trở đến voi dung cảnh, khá khen nhành liễu luôn dây dẻo, vương gốc chuyển xoay biết phần mình. Xong xuôi, trầm ngâm ra về đối, sinh nê nhi bất nhiễm, sinh nơi bùn mà không nhiễm, hưu xạ tự nhiên hương, có chất xạ tự nhiên thơm. Lương Đắc Bằng cười, cửa sấm dám đâu mang chống lại, đất người đành phải vắt chiếm đi. Nghe xong, Quốc cũng biết bản thân kém hơn, đắc, khắc chấn danh gia năng hữu tử, nối nghiệp, danh gia sinh con tài giỏi, bất tài tiện đệ nhượng vi huynh, kém tài, tiện đệ xin nhường làm anh. Lương Đắc Bằng cười, cả hai dùng chén rượu để kết giao. Một câu lương huynh, hai câu lệ đệ. Khi dần ngà ngà say, cô gái bước ra, đưa lên tờ giấy vừa viết chưa giáo mực nói, thật xin lỗi, thấy hai vị công tử ngâm, tôi có viết lại. Mời hai vị cùng xem. Cả hai nhìn nét chữ đầy biển chuyển, khoan thai, Lương Đắc Bằng vô đuổi, thật tốt. Cảm tạ cô nương. Rồi định cầm lấy. Cô gái tránh thoát, cười thật duyên nói, có thể hai vị cho tiểu nữ xin chút tiền công được không ạ? Đôi mắt long lanh đầy đáng thương, Lương Đắc Bằng còn ngứa người, Quốc đã rút ra một quan, nói, quên mất, đây là tiền. Phiền cô nương có thể sao thêm cho ta một bản được chứ? Cô gái vội vã cầm lấy, bắt đầu mải mực sao lại. Ông chủ thấy vậy, lắc đầu, để hai vị chê cười. Để tôi bảo tiểu nữ trả lại. Quốc đáp, cô ấy nên được. Bác không cần trả đâu. Cô rất có sáng ý phụ nữ không thua kém đấng mày râu. Ông chủ cười, cho khuôn mặt của trẻ con. Công tử đã quá khen ngợi. Lúc này cô gái cũng sao xong, đặt cả hai lên bàn, rồi quy đầu nhìn cha, lẹ lưỡi làm mặt quỷ rồi chạy đi. Ông chủ lắc đầu, nhìn con gái cười đầy chịu mến, nói, vậy các cậu ngồi dùng nữa đi, bữa hôm nay tôi mời. Quốc chưa kịp trả lời, tiếng khách nhân gọi, khiến ông chủ tất bật vội đi. Nhìn vậy, cả hai lắc đầu, tiếp tục uống. Có lẽ gặp tâm giao, hiểu biết nghệ thuật tùng trèo, cũng không quá tị hiểm thân phận con nhà hát, Lương Đắc Bằng thả lòng bản thân, uống rất tới, thấy rượu hết, hô lớn, chủ quán, cho ta một bình nữa. Ta chưa say. Quốc từng đi uống nhiều, biết bản thân tới là dừng, thua tay, đừng đừng hôm sau chúng ta uống tiếp. Nhưng vừa dứt lời, một tiếng hét thé thai từ Khả Thành, cô con gái chủ quán, kiêm luôn tiểu nhị. Hai người dồn dập quay lại nhìn, thì đã thấy một tên công tử mặt đầy dâm dê cười khà khà, ha ha, đúng là kiểu bạn thiếu gia thích. Những tên chân chó cũng nhao nhao, được Phạm thiếu để ý là phúc mời lời nhà cô, còn tỏ ý. Số lượng, còn không mau tạ ơn Phạm thiếu. Ông chủ quán hốt hoảng chạy lại, không biết tiểu nữ đã làm gì sai, kính xin khách quan bỏ qua. Phạm muốn cười, chỉ vào vệt nước trên áo nói, cô nương đã đổ mắm lên áo của ta, ta muốn bắt cô ta vây giặt, có được không? Khả Thanh đôi mắt rưng rưng nước mắt, nói, bọn chúng cố tình, không phải con. Rồi bà khóc nức nở. Phạm Ôn nghe vậy, quay sang xung quanh hỏi, các ngươi thấy ai đổ mắm lên người ta? Mọi người xung quanh tránh xa xa. Sở dĩ có như vậy là do thân phận Phạm Ôn, cha hắn chính là Phạm Ba Tuấn, đang giữ chức tổng bình chiêm sự Nghệ An, ông nội là trấn quận công Phạm Vấn, một trong ba người giữ bậc cao nhất bảng công thần khi Lê Thái Tổ sắp phong, cùng Lê Sát, Phạm Văn Sảo. Do thật muộn mới có, nên Phạm gia vô cùng nung chiều, Phạm Ôn bình thường tác vai tác quái, không để ai vào mắt. Nhìn vậy, Phạm Ôn đắc ý, những tên chân chó, nhao nhao, chính mắt ta nhìn thấy cô ấy đổ. Ta cũng vậy. Ông chủ quán biết kẻ đến không thiện, thấp giọng nói, không biết bao nhiêu, khách quan cho xin giá, tiểu nhân xin đền ạ. Đáp lại chỉ có những tiếng cười lớn, ha ha. Một tên nhanh nhỏ, đồ chính thượng hoàng đích thân ban tặng, há có tiền mà đền được. Một tên khác, tiếp, mở mắt chó ra mà xem, đây là công tử. Lời chưa nói xong, bỗng bị đạp bay ra ngoài, miệng rớm máu, Lương Đắc Bằng quát, ồn ồn cái lịn, không biết lão tử đang ngủ ư. Hành động của Lương Đắc Bằng quá nhanh, quốc không theo kịp, đúng là khi say, mỗi người đều có thể là một tiểu siêu nhân. Tên chân chó, quệt miệng còn rớm máu, ôm chân Phạm Ôn mà khóc, công tử, trả thù cho tiểu nhân mới. Chương 14, ngồi tù chương 14, ngồi tù Phạm Ôn nhìn kẻ phía trước người nồng nặc mùi rượu, biết đua thua thẳng liệu nhưng đã cướp cột thì cũng không thể dừng, đạp tên chân chó ra xa, quắc, được rồi, để ta. Rồi tiến lại, nở nụ cười, không biết vị huynh đệ có thể lùi sang một bên được không? Dù sao chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Còn việc làm ổn, tại hạ xin mời huynh đài về phủ, uống rượu chúc Diệp Thành coi như tạ lỗi. Tường nói xong, người phía trước cũng biết ý, ai rẻ, Lương Đắc Bằng sắn hơi men, cùng tâm trạng bực tức sự triều đình, đạp ngay giữa bụng, quắc, lại nhà lại nhải, cút đi cho lão tử. Phạm Ôn bị đạp ra xa, bay đập vào cửa, thổ huyết, các tên chân chó nhao nhao lo sợ, hét lên, công tử người đừng có chết. Sang bực mình, Phạm Ôn sắc mặt nhăn nhó quá hay, lạnh giọng, ở đó mà kêu gào. Mau xông lên bắt hắn lại cho ta. Đám chó săn cầm lấy gậy gộc, nhao nhao đánh chết bọn chúng. Đánh chết bọn chúng, trả thù cho công tử. Lương Đắc Bằng sắn hơi men, lựa chọn cứng đuôi cứng. Nhưng văn nhân dù có ít 200 cũng không thể là đối thủ. Quốc xem một hồi, khẽ thở dài, đánh mắt với Đại Lâm, cả hai bước ra hỗ trợ. Không lâu cả đám đã bị đánh cho bầm dập, la mái. Thấy không ổn, Phạm Ôn quát, đi. Rồi nhìn chòng chọc cả hai, đe dọa, các ngươi hãy đợi đấy. Nhìn chiến trường hoang tàn, bàn ghế lộn xộn, khách nhân bỏ đi hết. Ông chủ lắc đầu. Khả Thanh lau nước mắt tiến lại, tạ ơn hai vị công tử đã cứu rút. Lương Đắc Bằng cười lớn rồi gục xuống, quốc lắc đầu, đắc, nhớ câu kiến nghĩa bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Sau đó đưa qua 10 lượng bạc, tiếp, đã gây phiền phức cho bác, đây chút đền bù. Tên kia không phải dễ chê, chúng sẽ còn quay lại. Bác mau dẫn Khả Thanh chạy trước. Còn mạng là còn tất cả. Ông chủ thở dài, đến bao giờ mới lại yên bình ngày xưa? Việc này cũng là từ con gái tôi gây ra. Chúng tôi không dám nhận. Quốc lắc đầu, cầm lấy đi. Bác có tuổi, Khả Thanh là con gái, kiếm tiền không dễ. Tôi cùng Lương huynh là con trai, thì khác. Vài ba câu khách sáo, ông chủ không người cảm tạ, rồi quay sang Khả Thanh, nói, con thu xếp xong chưa, chúng ta đi luôn. Khả Thanh lau nước mắt, lắc đầu rồi rút ra miếng ngọc bội, đưa quốc và nói, huynh ấy thức dậy, nhớ huynh đưa dùm. Nhìn con gái động lòng, ông chủ chỉ biết cười khổ. Cả hai thuê một xe ngựa, nhanh chóng bước ra khỏi cổng thành. Quốc cầm một tấm trà pha, ngồi lặng yên thưởng thức. Bên này, Phạm Ôn nhanh chóng được đưa tới Lang Y Điệp, bôi thuốc, miệng vừa suýt xoa, vừa gằn giọng nói, thù này không trả, ta thể không làm người rồi quay ra quát tên tiểu nhân, ngươi mang ta tới phủ, ta muốn nhờ người bắt hai tên đó lại. Vâng, tên tiểu nhân đáp. Không lâu thì Phạm Ôn được khênh trên cáng, dưới sự bảo vệ của quan quân bước vào bên trong. Nhìn thấy Lương Đắc Bằng đánh đàn, quốc bên cạnh ngâm, võ hầu, Khổng Minh đánh đàn đuổi trọng đạn, ta một trà, đuổi tiễn kẻ tham quan. Nghe vậy, Phạm Ôn hơi sợ, nhưng vẫn lạnh lùng, quắc, bắt bọn hắn lại cho ta. Tưởng có sự kháng cự, nhưng quốc và Lương Đắc Bằng rất phối hợp, đưa tay chịu trói. Phạm Ôn cau có nói, cô gái kia đâu? Quốc nhổ thẳng bãi nước vào, giọng niệm ai, tên chó nhà ngươi cũng muốn gặp cô ấy ư hả hả. Phạm Ôn tức tối, quát lớn, nhốt chúng vào nhà lao, nghiêm hình cho ta. Trong nhà tù trọng điểm của Châu Phúc, một phòng giam chật hẹp, ở mốc, nằm phía cuối. Quốc và Lương Đắc Bằng ngồi dựa lưng vào tường, ngáp ngắn ngáp dài. Nhàm chán, Lương Đắc Bằng vỗ đét một cái, con rồi trâu chết dây đành đạch, mau tới ra, nói, đệ cũng rảnh ớm. Đang yên đang lành dù ngồi tù. Lúc đó mà chạy thì đố cả bố con nhà nó đổi được. Quốc lắc đầu, rảnh mà. Đang thiếu kích thích, thử cảm giác ngồi tù xem. Huynh sợ sao? Mặc dù kỳ lạ, lo lắng là có, nhưng mới gặp được Quốc, Lương Đắc Bằng cảm thấy tin tưởng, giả bộ ngáp, đệ không sợ thì ta sợ gì? Mà tên nhóc Phạm Ôn chưa đến à? Vừa nói xong thì cửa phòng giam được mở ra, một bóng người được dịu đưa vào, Lương Đắc Bằng nói, vừa nhắc tới Tào Tháo mà Tào Tháo đã đến. Quốc phụ họa, đệ vừa đánh hơi. Tên này mũi thính như chó. Ha ha. Xong cả hai người cười ngặt nghẽo. Nghe vậy, Phạm Ôn giận tái mét mặt, nhưng cố nín nhịn, đặt mình lên ghế. Yên ổn, Phạm Ôn nhìn lão trung niên bên cạnh, nói, dùng hình cho ta. Tư Hà gật đầu, lấy từ hộp ra hai bộ dụng cụ bằng đồng hơi cũ, bên trên là những hàng răng sắc nhọn. Hai tên lính canh tiến lại, đặt bàn tay Quốc và Lương Đắc Bằng lên, bắt đầu kéo. Những mũi răng sắc lẹm chậm chậm tiến đến. Phạm Ôn nhìn vậy, ngồi trên ghế, cười lạnh. Đại Lâm ẩn mình trong góc tối, khẽ đánh trưởng, giáp cả hai bộ dụng cụ gãy làm đôi. Quốc cười lớn, ha ha, Phạm Ôn ngươi nghèo đến nỗi phải dùng đồ dòm à tung quá, gọi cha một câu, lao tử cho. Lương Đắc Bằng chỉ cười nhẹ. Phạm Ôn tức giận, hai mắt đầy tơ máu, quắc, chuyện này là thế nào? Tư Hà cũng hốt hoảng, thưa, tiểu nhân không biết, để thử cách khác. Xin công tử yên tâm. Phạm Ôn lạnh giọng, thử, làm cho cẩn thận. Nếu ta không vừa lòng, thì ngươi biết đó. Tư Hà vừa lau mồ hôi, vừa đáp, vâng, tiểu nhân biết. rồi bắt đầu hơ nóng hai que sắt trên lửa. Đợi nóng, cả hai nhàm chán ngồi đợi, Phạm Ôn bức quả chuối ăn, bỗng nghe giọng mỉa mai truyền lại, "Ha ha, thật không ngờ, đường đường con cháu trấn quận công lại yếu sinh lý, phải ăn chuối bồi bổ." Tin đồn trên đường nghe thấy là thật ư? Phạm Ôn cầm vỏ chuối đáp thẳng nói, "Danh con, lúc nữa xem ngươi còn cười được không?" Rồi quay ra quát, "Xong chưa?" Tư Hà cầm hai que sắt nóng đỏ, vội vã chạy lại, "Thưa công tử, đã xong ạ." Phạm Ôn quát, "Vậy bắt đầu đi." Tư Hà cầm que sắt tiến lại, đâu dẫm vỏ chuối ngã nhào, hai que sắt đâm vào đùi bỏng rát, một tiếng thét lớn, "A a, thằng chó nào vứt vỏ chuối ra đây?" Phạm Ôn tức tối, đứng lên, đập thẳng vào bụng nói, "Bố mày đấy, ngu còn kêu cái LN rồi quát, bay đầu, cầm vậy, đánh hai đứa nó cho ta." Tư Hà nghe vậy im lặng, ngồi cạnh suýt xoa, những tên chân chó cầm vậy hùng dũng tiến lại. Quốc thấy vậy cười lớn, châm trọng, "Đúng là chủ nào tớ lấy, ngu như chó." Nghe vậy, Phạm Ôn quát, "Đánh thật mạnh vào cho ta." "Rõ." Những tên chân chó cật lực ra tay, mồ hôi đầm địa. Nhưng do Đại Lâm sớm dùng lực, làm giảm lực, Lương Đắc Bằng và Quốc Trả quan tâm, ngồi tám chuyện. Quốc nói, "Thật thoải mái a." Lương Đắc Bằng cũng gật đầu, "Thật tốt, đang đau lưng có kẻ gái." "Ha ha, chẳng phải do có tên tiểu đệ tốt sao?" Quốc quay ra nhìn Phạm Ôn nói, "Tốt lắm, mai ta thưởng cục xương." "Ha ha." Cả hai cùng cười lớn. Phạm Ôn tức nộ phổi, đứng dậy muốn tự tay hành hình, đống loạn choạng, vấp vào Tư Hà đang nằm suýt xoa, gã nhào đau đớn, máu thấm trên trán. Thấy thế, mấy tên tiểu đệ vội chạy lại. Phạm Ôn được dịu lên, lạnh giọng, "Xét cả hai kẻ này về phủ cho ta." Những tên chân chó như được gần, vội vã dừng tay, nhao nhao xét lại. Mặc dù binh lính muốn cản, nhưng nhìn Phạm Ôn vậy đành giả dạng làm ngơ. Không lâu, cả hai dưới sự quát tháo của đám chân chó về phủ. Chương 15, kết nghĩa chương 15, kết nghĩa phủ trấn quận công nằm ở khu phố Nam, xa hoa bậc nhất ở trong huyện, đặc biệt Thánh Tông vừa sắc phong nên vô cùng đẹp đẽ. Do Phạm Bá Tuấn công tác xa, nên trong phủ ngoài bản thân Phạm Ôn thì trong phủ còn hơn 50 người là những gia nô và lính canh, tất cả đều là thân tín của cha hắn, mặc dù chán cách sống hiện tại của hắn, nhưng đều hết mực trung thành. Khi binh lính áp giải hai người Quốc giao cho người hầu, cung kính, "Việc đã xong, chúng tôi xin được phép về trại giam, tránh việc không may." Phạm Ôn cười cười, khéo léo đưa qua một chút tiền lẻ, nói, "Các ngươi đã vất vả, đây là chút phí." Nhận lấy mà dẫn nhau đi uống tí trà. Sớm quen thuộc tác phong này, cả đám đội vã tạ ơn. Nhìn xung quanh không có ai, Phạm Ôn đóng cửa, khuôn mặt đâu còn nét cười, âm trầm, "Hai người kia đã giam ở đâu?" Phạm Khả còn ra, đắp, "Toàn bộ đã tống trong nhà kho. Có cần xử lý thêm không ạ?" Phạm Ôn gật đầu, "Xử lý đơn giản, đánh đừng vào chỗ yếu hại. Đồng thời, cho người nghe ngóng toàn bộ tin tức của kẻ kia, xem là phúc hay họa." "Vâng." Phạm Khả đáp. Tốc độ làm việc tương đối nhanh, tin tức chẳng mấy chốc có ở trên bàn, Phạm Ôn đọc một lượt, giật mình và biết đã gây vào họa. Đừng nghĩ là bậc công thần như bọn hắn là an toàn, nhưng cây càng cao đón gió thì càng lớn. Năm xưa sánh vai cùng ông nội hắn như Lê Sát, Phạm Văn Xảo, không phải gia tộc cũng rơi vào cảnh bị ai, người cũng chẳng còn. Nếu chuyện này lộ ra, sợ thánh thượng sẽ đối với Phạm gia trừng trị. Vốn tưởng để kết giao với Lương Đắc Bằng không ngờ. Càng nghĩ mồ hôi càng lúc ướt đẫm áo, nhìn Phạm Khả, nói, "Ngươi chuẩn bị hai gian phòng với lễ nghi cao nhất. Đồng thời sai nhà bếp làm cho ta hai món nhắm cùng đem cút rượu tới." Phạm Khả đáp, "Công tử chúng ta có cần báo với lão gia không?" Phạm Ôn lắc đầu, "Chuyện ta gây ta sửa, cứ coi như không biết mà làm." Phạm Khả gật đầu. Trong phòng không còn ai, Phạm Ôn mải mực chậm rãi viết lên từ phúc. Nhìn lấy không ưng, lại xé đi viết lại. Cứ như thế không biết bao nhiêu lần, tới tận khi Phạm Khả thông báo đã chuẩn bị xong, mới buông xuống, khoác lên một thân áo đen, rời đi. Khi tới nơi giam giữ, nghe thấy tiếng gậy gộc bút bút, nhưng đáp lại không có tiếng khóc, chửi đối mà là tiếng cười. Phạm Ôn nhìn sang nghi hoặc, Phạm Khả vội đáp, "Mặc dù không đánh yếu hại, nhưng vô cùng đau, những kẻ đến trước đây thường đều đã khóc, hai người này chỉ cả cười thật lớn." Phạm Ôn gật đầu, "Kỳ nhân thường có lối đi riêng, cho toàn bộ lui đi." Phạm Khả gật đầu. Đám lính thấy lệnh, dừng tay, quắc, "Hai người chờ xem, dám đáp tội với công tử, chúng ta sẽ cho các ngươi giàn vặt đến chết." Quốc ôm vai Lương Đắc Bằng cười lớn, đáp lại. Khi đám người đã đóng cửa và rời đi, thì Phạm Ôn bước vào, vừa mở cửa, Quốc đã cất giọng, "Phạm công tử đã đến rồi ư? Sao cần nén lúc vậy?" Phạm Ôn giật mình, sai người thắp lại đến, kinh ngạc, "Sao cậu biết tôi sẽ đến?" Quốc cười, "Từ lần gặp mặt thì chúng ta đã biết. Diễn kỹ cậu có thể lừa vài kẻ đồng trang lứa, nhưng đối với kẻ già đời cũng như là trò trẻ con mà thôi." Lương Đắc Bằng tiếp, "Trước khi cậu đế, tôi đã ự gieo quẻ kinh dịch, biết đó là phúc, không phải họa, nên không lo." Phạm Ôn gật đầu, quả nhiên khiến Triệu Vương bỏ chạy cũng không phải người thường. "Vương gia đã đến, mong không chê hạ sáng nghèo. Tôi làm chút rượu và món ngồi, đến để bồi tội." Lương Đắc Bằng nghe xong giật mình. Quốc cười giải thích, "Xong giễu cợt, một vương gia bị đẩy đi phiên thì cũng không khác người thường thôi. Đừng quá câu lệ." Vừa nói, vừa bước lên, bình tĩnh gấp ăn, thỉnh thoảng khen ngợi, "Tốt, tốt." Lương Đắc Bằng thấy vậy, cũng theo bước. Dần dần rượu vào lời ra, Phạm Ôn nói, "Thú thực với hai người. Phạm gia là tướng môn, tay chân nhanh hơn đầu óc, nên dù vinh hiển, nhưng phủ sớm giống tuyết, tiếp tục sợ là đời con cháu không còn mà ăn. Nên tôi giả vờ lêu lổng, cốt tìm cách kinh thương, để tìm kế lâu dài." Trầm ngâm, tiếp, "Vừa trận đòn roi kia, rất đau, phần lớn khóc, nhưng hai người chỉ cười, không biết tại sao ạ." Quốc uống hớp rượu, đáp, "Đối mặt sự việc, dù khó khăn, thay đổi thái độ thì sẽ khác. Không để kẻ thù nhìn mà thương hại, khinh bỉ, không bằng cười để nhận lấy sự kính nể." Phạm Ôn hiểu ra, nói, "Lời vương ra như cởi tấm lòng. Tôi xin phép được mời một ly." Rượu vào lời ra, cả ba cùng nhau tâm sự, nói chuyện trời đất, càng nói càng hợp, đặc biệt nhận ra có rất nhiều điểm chung. Cuối cùng, Phạm Ôn sai người chuẩn bị lễ vật, sắp dưới vườn đào, lợi hai lợi mà thề rằng, chúng tôi là Lương Đắc Bằng, Lê Dung, Phạm Ôn, dẫu rằng khác họ, song đã kết làm anh em, thì cùng lòng hợp sức, cứu khốn phù nguy, trên báo đền nợ nước, dưới yên định muôn dân. Chúng tôi không cần sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chỉ muốn chết cùng năm, cùng ngày, cùng tháng. Hoàng Thiên Hậu thổ soi xét lòng này, nếu ai bội nghĩa quên ơn thì trời người cũng giết. Dứt lời, cả ba uống chén rượu. Lương Đắc Bằng là anh, Quốc là anh hai, Phạm Ôn là em út. Cảm xúc lên, không rõ uống bao nhiêu, cả ba đều ngất lịm, nằm xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, cả ba thức giấc, nhất là Lương Đắc Bằng cả người đau nhức, tay định vơ vơ tìm điểm dựa, thì bàn tay chạm vào Ôn Nu, giật nảy mình, quay sang đã thấy một thân hình trắng bóc, dưới bộ hạ là tấm khăn trắng nhiễm huyết hồng. Lương Đắc Bằng lắp bắp, đây là chuyện gì? Cô gái sớm thức giấc, nghe vậy, quỳ gối, đắc, gia đình tôi nghèo, cha mẹ vì kế sinh nhai đã bán tôi cho Lầu Xanh. May mắn được công tử cứu rỗi và giúp ăn học. Công ơn của công tử tựa như trời xanh, tôi không tài nào báo đáp. Hôm qua, nghe công tử sai sự, giúp ngài làm ấm giường, tôi bằng lòng nguyện ý mong công tử không chê mà chấp nhận. Sau này, tôi nguyện làm tỷ nữ, phục vụ công tử suốt đời. Nếu công tử chê, tôi đành lấy chết tạ tội, dù sao bản thân sự trong trắng của tôi đã dành và chỉ dành duy nhất cho ngài. Nghe xong, Lương Đắc Bằng mềm lòng, đắc, được rồi. Nếu vậy, sau này cô nương theo ta, nhưng không có lệnh của ta, không được phép lên giường. Cô gái cúi đầu, cảm tạ. Bên này, Đại Lâm sớm canh gác bên ngoài, nên cô gái bị đưa lên đã sớm đánh mất. Quốc thức dậy, cô gái cúi đầu, vương gia, mong người hưởng dụng, nếu không nô tỳ sợ là sống không tốt lành. Vương gia an tâm, nô tỳ tấm thân vẫn còn trong trắng. Quốc thở dài, mặc quần áo vào đi, sau này đi theo ta. Ở vương phủ giúp việc. Cô gái dập đầu ba lạy để cảm tạ. Cuối cùng, mặc lại y phục vừa ra ngoài đã thấy Lương Đắc Bằng chất vấn, huynh đệ ta kết bái vị trí, việc đệ làm khiến ta thất vọng. Phạm Ôn cúi đầu, đệ chỉ là mong huynh thứ lỗi. Nếu không thích, đệ sẽ cho người thu lại và lấy chết tạ tội. Quốc khuyên, việc đã rồi, chúng ta coi như chấp nhận. Sau không được theo lệ đó nữa. Phạm Ôn vâng dạ. Cả ba trò chuyện một hồi, Quốc nói, Lương Minh ở đây tĩnh dưỡng, ta đi chuẩn bị đồ rồi một thời gian đi Quảng Nam. Hai người suy nghĩ lời hôm qua, nếu muốn đi có thể theo cùng, không thì hẹn có dịp sẽ tới thăm hai người. Lương Đắc Bằng gật đầu, ta chu du đâu đâu cũng là nhà. Đệ đi, huynh theo coi như trải nghiệm. Chủ yếu là ôn đệ. Phạm Ôn cười trừ, để sẽ cố sắp xếp. Cũng muốn đi đó đi đây mở mang đầu óc. Chương 16, đối thoại cha và con chương 16, đối thoại cha và con. Phạm Ba Tuấn nghe tin Phạm Ôn muốn đi, ngựa không ngừng vó từ trụ sở quay lại, nhìn thấy Phạm Ôn tay xách nách mang, khí thế bừng bừng, quắc, hỗ trưởng, ta viết trong thư thế nào, ngươi không rõ ư, hay là lớn rồi muốn phản. Ngươi này đi, ta chặt đứt chân của ngươi. Không đi đâu cả. Phạm Ôn mặt đỏ tiến hai, xưa phụ thân không phải bảo con đã là hùng ứng phải bay lượn trên trời cao. Giờ con muốn đi người lại cấm. Phạm Ba Tuấn trầm giọng, ngươi đi thuần hóa, Đông Kinh ta không cản. Nhưng Quảng Nam là nơi hiểm địa, giặc giã chiến miên. Phạm gia hai đời độc đình, nếu ngươi có mệnh hệ nào, ta xuống dưới vàng, làm sao dám nhìn mặt tổ tiên. Phạm Ôn đáp, nhi tử muốn đi, phụ thân không thể cản. Phạm Ba Tuấn hừ lạnh, muốn đi cũng được, nhưng trước lấy vợ, sinh quý tử. Xong liếc mắt cho đám hộ vệ, đưa công tử xuống hậu viện. Canh chừng thật kỹ, không có lệnh của ta, không được thả. Đám người hầu nhanh chóng có mặt, rụt rè, lão gia đã lệnh, hy vọng công tử không làm khó chúng nô tài. Phạm Ôn hừ lạnh, thử, ta có chân. Tự đi. Phạm Ba Quốc nhìn Phạm Ôn bóng người khuất, lẩm bẩm, Ôn Nhi, khó lường nhất là hoàng quyền. Gương xưa còn đó, Phạm gia an ổn chính là không dính tới. Sau này con lớn sẽ hiểu lòng ta. Hậu viện, bữa tối được bưng lên, nhưng Phạm Ôn vẫn không thèm ăn, trầm ngâm luyện quyền. Phạm Khả khuyên nhủ, công tử, người ăn chút gì cho đỡ đói, tránh hại thân. Còn việc không đi được, nô tài đã báo cho Lương công tử và Lê công tử, hai người cũng rõ, nói rằng hữu duyên gặp lại. Phạm Ôn hừ lạnh, ngươi cũng biết, ta trước có học chút kinh dịch, nay tự gieo cho mình quẻ, biết chuyến đi này muôn lợi không một hại. Bỏ lỡ sợ là sau này ta sẽ hối hận. Ngươi tin chứ? Phạm Khả là người hầu của Nguyễn thị, vợ Phạm Bá Tuân, cũng là người chăm sóc Phạm Ôn từ nhỏ, cũng biết công tử nhà mình làm việc đều ổn, đắc, nô tài tin. Nhưng không đợi Phạm Khả nói xong, Phạm Ôn cắt ngang, nhỏ giọng nói. Phạm Khả sắc mặt liên tục thay đổi, đắc, vâng. Nô tài vì công tử phục mệnh. Thế là sáng hôm sau, một cuộc thay đổi diễn ra. Phạm Ôn hóa thân thành Phạm Khả, thuận lợi ra khỏi phủ. Bên ngoài thành, ánh dương dần đi lên từ biển, Đại Lâm nói, thưa vương gia, chúng ta có thể xuất phát. Quốc nhìn về cửa thành, trầm ngâm, không đợi, đợi nửa tiếng nữa. Đại Lâm hiểu ý lui lại. Chẳng mấy chốc, khoảng thời gian đó cũng qua. Quốc thở dài, hô, xuất phát. Đúng lúc này thì tiếng giọng nói vang lên, Lương Minh, Lê Minh, đợi đệ với. Phía sau một màn khói bụi mù mịt, Phạm Ôn xuất nhanh có mặt. Lương Đắc Bằng mỉm cười, ta tưởng đệ không đến chứ. Phạm Ôn cười, hai huynh đi đệ đâu dám không theo. Vừa bị phụ thân mắng một trận, nhưng đệ nói chí mình. Làm trai phải bay lượn, nếu không du du trong ổ, thì hùng ưng cũng quên mất cách bay mà trở thành gà. Cuối cùng phụ thân chấp thuận. Quốc biết Phạm Ôn trong lời nói đều là giả dối, nhưng cũng không bạch trần, cười. Đi thôi. Do mấy ngày nay nghỉ ngơi chỉnh đốn vô cùng cẩn thận, nên đoàn người khí thế hào hùng, tựa như một đội quân hùng mạnh tiến lên. Do vậy, hai bên đường có nhiều ổ cướp, cũng không ai ngu lộ đầu. Cả ba vui vẻ đàm luận trên trời dưới đất. Tài năng của Quốc khiến Lương Đắc Bằng và Phạm Ôn vô cùng nể phục, cảm thấy là quyết định đi theo Quốc là điều sáng suốt nhất cuộc đời, nhưng cả hai không hề hay, quốc cũng ngạc nhiên không kém. Sở dĩ vậy là thời nay nho đạo vẫn nặng, những vấn đề như trọng thương cực kỳ bị căm ghét, nhưng hai người thẳng thắn nói sai, ý tưởng quốc nêu ra cũng dễ dàng tiếp thu. Quốc thấy gánh nặng có thể bớt. Ngoài ra hàng người dài quá gây chú ý, quốc tách đoàn, còn đám lưu dân được Trần Long tách ra thành nhiều nhánh, thay phiên mà đi. Nhưng đội hình cũng được duy trì khoảng cách nhất đi. Dòng dã nửa tháng trời dưới cái nắng và cơn gió lào, ai nấy cũng đen sạm, thì dãy Hoành Sơn cũng hiện ra trước mặt. Khi quốc đang cảm thán sự hùng vĩ, nhớ về lời tiền tri Hoành Sơn nhất ái, khả dĩ dung thân cũng là mục đích chuyển đi lần này. Phạm Ôn nói, trước đây đệ từng đi nhiều lần, nơi này vô cùng hiểm trở, đường đi khó khăn, chúng ta di chuyển theo hình dáng trưởng. Quốc gật đầu, chẳng mấy chốc tất cả đã an toàn vượt qua. Khi đứng trên bèo ngang nhìn mặt trời lặn, ánh hoàng hôn đỏ đau, cảm nhận áp lực khi bỏ lại phía bắc đằng sau, quốc ngâm bài, bước đến bèo ngang bóng xê tả, có cây trên lá, đá trên hoa, lon không dưới núi, tiêu vài chú, lác đác bên sông, chợ mấy nhà, nhớ nước đau lòng, con quốc thương nhà mỏi miệng, cái ra ra. Dừng chân đứng lại, trời, non, nước một mảnh tình riêng, ta với ta. Lương Đắc Bằng vỗ tay, ha ha hiền đệ thơ thật hay. Nhất là câu nhớ nước thương nhà, khiến chúng ta ngậm ngùi. Quốc cười trừ, bài này do tiểu muội biết, đệ thấy đúng tâm trạng nên âm. Lương Đắc Bằng cũng không quấn quýt vấn đề này, ánh mắt nhìn xa xăm. Nghỉ ngơi một lúc, đoàn người tiếp tục khởi hành, nhưng khi tới một hẻm núi, bất thình lình một tên thanh niên mặc áo da hổ nhảy ra quát lớn, đường này là ta mở, cây này do ta trồng còn chưa dứt lời, đã thấy Đại Lâm rút đao. Quốc đang buồn chán, thấy vậy bừng tỉnh, đội đẩy ra Đại Lâm bước tới, huynh đệ, Lan Lộc khổ a. Tên thanh niên cũng nhận ra hoàn cảnh, cất đao lại, cười trừ, xin lỗi, lạc đường. Cáo tử. Quốc lắc đầu, bản vương muốn hỏi, trời nóng thế này, ngươi khoác nó không nóng ư? Tên thanh niên thuận miệng, thổ phỉ đều mặc như thế. Nói xong, biết mình lỡ lời, đáp, ta lạc đường, thông cảm. Quốc nhìn sang Đại Lâm, lưu lại hắn cho bản vương. Bản vương muốn cùng hắn dạ đàm. Đại Lâm gật đầu, nhìn lại, phát hiện kẻ kia chỉ là bát phẩm, sai Trịnh Hà đồ đệ hiện đang thất phẩm, nói, đi đi. Trịnh Hà rút đao, hô, thử, đứng lại cho ta. An cha ngươi một đao. Tên thanh niên vừa leo lên sườn dốc, nghe vậy, nhảy xuống, vô chi. Để ta cho ngươi mở mang kiến thức. Trịnh Hà cười, tới đi cháu trai, ta đảm bảo đơn đấu. Khi cả hai áp sát, ánh đao xoàn xoẹt bắn ra tia lửa, đồng thời bụi bay mù mịt. Quốc ngồi xem vô cùng thích chí, cười, làm tốt lắm. Mau bắt sống hắn cho bản vương. Trịnh Hà nghe được khen ngợi, biết đây là cơ hội lộ mặt trước vương gia, có cơ hội giống sư phụ học được bí quyết, lập tức đem hết sở học làm ra. Nhưng 20 chiêu đã qua, Trịnh Hà dần cảm thấy không ổn, bởi vì những kẻ trước mặt chỉ dùng 3 chiêu đó nữa. Trịnh Hà bắt đầu gấp, hét, nhóc con, đừng làm rùa bỏ, ra đây đánh với ta. Tên thanh niên vẫn im lặng. Quốc ngồi trên xe, cười, ngươi thấy tên kia thế nào? Đại Lâm đáp, căn cơ cực kỳ vững chắc, hắn đang lựa chọn đánh tiêu hao. Tiếp tục, Trịnh Hà thua. Quốc nói, đúng là kỳ tài, không sợ kẻ địch vạn chiêu, mà chỉ sợ kẻ địch luyện một chiêu vạn lần. Ngươi đi bắt sống hắn cho bản vương. Đại Lâm gật đầu, vâng. Rất nhanh tên thanh niên đã bị tóm, miệng lẩm bẩm, đại tông sư, đại tông sư. Quốc thấy kẻ này không để ý chính mình, nhíu mày, vì cái gì làm thổ phỉ? Vì cái gì chặn chúng ta? Tên thanh niên muốn ngạo khí, nhưng nhìn thấy Đại Lâm ánh mắt sắc như rắn độc nhìn chằm chằm, đắc, thảo dân tên Dần, họ Trần. Cha là Trần Đạo, quen làm việc thiện, thường cướp của người giàu, chia cho người nghèo. Đắc tội vô số người, nên khi gia phụ mất, thảo dân trốn vào gần núi, làm nghề đốn tuổi bán sinh sống qua ngày. Nhưng mấy ngày trước, mẹ bị ốm, cần tiên khám, nên bí quá làm liều. Quốc cầm dao gác lên cổ, lời ngươi nói là thật. Trần Dân giơ đầu, thảo dân thể có trời có đất, thảo dân nói là đúng. Nếu các vị không tin, có thể theo thảo dân về nhà. Nhưng, mong vương gia thứ tội. Quốc nhìn sang Trần Long, đi xác nhận cho bản vương, sai cho hắn về chầu trời. Chương 17, đến Quảng Nam. Chương 17, đến Quảng Nam. Trần Long chẳng bao lâu trở lại, cung kính, thưa vương gia, toàn bộ là đúng. Trịnh Long cũng thăm khám, bốc thuốc, chỉ cần theo đơn, tầm 10 ngày bà lao sẽ khỏi. Trần Dân nghe được, quỳ sụp xuống, cung kính, cảm tạ vương gia, cảm tạ vương gia. Công ơn đại đức của người, thảo dân không bao giờ quên. Quốc thở dài, không cần khách khí vậy, để dân bị khổ cũng là lỗi của hoàng gia chúng ta, sau này cũng không thể làm điều này nữa. Nếu không biết đi đâu, làm gì? Có thể tới Quảng Nam theo bản vương, tài nghệ của ngươi, bản vương xem trọng. Trần Dân đáp, vâng, đợi mẫu thân khỏe, thảo dân sẽ thu xếp tới Quảng Nam phục vụ người. Quốc khẽ cười, đoàn người đi tiếp. Quốc hiếu kỳ, vừa tên kia nói tông sư là cái gì? Minh Nguyệt ôm đứa bé đã ngủ say, đáp, là cảnh giới cao nhất của võ học. Nước ta có ít nhất 5 vị, Lưu Cung Phụng, trưởng môn Tiêu Sơn phái, trưởng môn Đông Á phái, trưởng môn Mê Linh phái và người canh ở đền Hùng Trần chân nhân. Thánh thượng gặp cũng phải nể trọng vài phần. Quốc tiếp, đại tông sư có thể trường sinh không? Có thể rời non lớp bể, phá toái hư không? Minh Nguyệt hừ lạnh, ngươi coi là thần tiên sao? Đại tông sư chỉ so người thường khỏe hơn chút, lấy một địch 100 cũng có thể. Đừng suy nghĩ xa. Quốc cười, làm đệ lo. Thế sau này chế ra nó, chẳng phải ai cũng là đại tông sư. Minh Nguyệt cũng nhận ra, từ khi qua núi Hoàng Sơn, Quốc suốt ngày tô tô vẽ vẽ thứ kỳ dị, hỏi, y đệ nói là thứ trên giấy. Quốc gật đầu, nghĩ tới hình ảnh Minh Nguyệt sẽ kêu cha gọi mẹ, cười lớn, đúng vậy. Đợi đệ chế xong, sẽ nhờ tỷ làm thí nghiệm. Ha ha. Minh Nguyệt nhéo hai, giỏi lắm, giờ sai sử cả ta. Quốc la mai mái, đau đau, thì cũng biết đệ xuất tiền, nên có làm mới có ăn. Minh Nguyệt muốn béo thêm, nhưng đúng lúc này đứa trẻ trong lòng cựa quậy, nàng đành vùng và hừ nhẹ. Trời tối, đoàn người tới trấn Thuận Hóa. Trước đây là vùng nghèo nhất cả nước, nhưng từ khi hình thành Quảng Nam, có bước đệm so với vùng biên giới, ít bị giặc chiếm quấy phá, cuộc sống dần dễ dàng, có thể nghe thấy tiếng cười ở mỗi nơi đi qua. Thưởng thức xong nữa, Quốc tiến vào phòng nghỉ ngơi, nhưng vừa chớp mắt, trên nóc nhà đã chuyển tới tiếng đánh nhau, tiếng người chạy rầm rầm. Quốc nhíu mày ngồi dậy, Đại Lâm vội vã, thưa vương gia, khiến người tỉnh. Tiểu nhân đã để Lan Hương đi xem. Quốc khẽ đánh áp, không cao hứng, nhanh nhanh. Trên nóc nhà, Lan Hương cầm kiếm, cao giọng, dám ồn ào ở đây, mau cút đi, nếu không bỏ mạng. Đám người trước sự xuất hiện bất ngờ của nàng hơi ngừng lại, nhưng nhanh chóng giọng cười the thé vang, hạ hạ. Tốc chiến tốc thắng, đêm nay có tài, có gái. Hảo hảo. Lan Hương nhíu mày, chém tới, dần dần tiếng vũ khí và va chạm càng thêm ác liệt. Quốc rót cho mình một chén trà, nhâm nhi, than, đúng là không hết phiền. Người đi ra hỗ trợ. Đại Lâm cười, tiểu nhân nhìn qua, kẻ tới võ công không cao, Lan Hương dư sức diệt được. Tiểu nhân ở đây để bảo vệ an toàn vương gia, sợ bọn chúng dùng kế dương đông kích tây. Lời vừa dứt, một bóng áo đen rơi từ nóc nhà xuống, nhìn lướt qua Đại Lâm, ánh mắt tràn đầy sự kiếm kỵ, vội quay người lao qua cửa sổ. Nhưng Lan Hương không biết lúc nào ở phía sau, kiếm kề lên cổ, song nhìn Quốc cung kính, thưa vương gia, những kẻ kia đã bị Trịnh Hà khống chế, còn tên là kẻ đầu sỏ. Tiểu nhân mang vào để người xử trí. Quốc phủi tay, giết đi. Tên áo đen vốn còn định cứng miệng, nghe thế khuôn mặt tái xanh, lắp bắp, mong vương gia tha tội, thảo dân chỉ là vô ý mạo phạm. Quốc cười nhạt, làm sai xong nhận sai là xong thì còn cần quan phủ làm gì? Bản vương cho ngươi hai lựa chọn, bồi thường hoặc bỏ mạng. Song giơ ba ngón tay, người áo đen nét mặt sung sướng, ba vạn lượng, thảo dân làm được, mong vương gia cho vị cô nương này bỏ kiếm xuống, thảo dân lấy. Quốc chưa trả lời thì Đại Lâm cung kính, vương gia đừng tin, để tiểu nhân đi lấy. Dứt lời, tay thò vào trong, quả nhiên nhanh chóng lấy được ba tờ ngân phiếu. Quốc cầm lấy hài lòng, cười, tốt, cho hắn đi, nhưng lần sau bản vương còn gặp bản vương giết. Tên áo đen vội vâng vâng dạ dạ, định nhảy ra thì đã bị Đại Lâm bắt lấy eo, ném mạnh ra ngoài, một âm thanh đau đớn truyền vào trong gió. Quốc nhìn qua, Đại Lâm cười hì hì đáp, những kẻ như này phải cho bài học chúng mới nhớ lâu được. Quốc cũng không đôi co, đổi phòng khác, tiếp tục ngủ. Một đêm cuối cùng yên lắng trôi. Sáng hôm sau, thưởng cho quán trọ chút bạc, đoàn người tiếp tục di chuyển, tới giữa trưa cũng vượt qua được núi Ngọc Lĩnh, bước vào địa phận phủ Thăng Bình, trấn Quảng Nam. Trần Phong nói, thưa vương gia, người của ta đã điều tra được, Quảng Nam cực kỳ phức tạp. Mấy ngày trước mưa bão, dân chúng chết nhiều, ruộng đồng bỏ hoang. Do quan phủ chậm trễ, nhiều kẻ xấu đã kích động nổi dậy, cướp phá khắp nơi. Kết hợp đám thủ trưởng dân tộc thiểu số cùng tàn dư quân chiêm, quan binh dù công phá nhưng không diệt được, giờ chỉ cố thủ trong lòng thành Thăng Bình, đợi chúng ta tới. Quốc gật đầu, nước đến đất đỡ, binh tới tướng ngăn, toàn bộ triển khai đội hình sẵn sàng tác chiến. Đồng thời, ngươi cho người tìm hiểu kỹ chi tiết các thế lực trong vùng. Trần Phong đáp, vâng. Có sự phòng bị nên thi thoảng có vài đám giặc cỏ không mắt xung ra, đều bị Trần Phong dễ dàng tiêu diệt, thu phục được chút của cải bù đắp phần nào cho hao hụt trong chuyến đi. Cuối cùng sau vô số ngày đường, thành Thăng Bình đã hiện trước mặt. Nhưng nói là thành thì hơi quá, bởi nhìn từ xa trông nó rách nát vô cùng, sợ rằng một quả đạn pháo có thể đánh sập. Lúc này, trong thành, Lê Hoàn đang ngồi trong sảnh trầm tư thì một tên lính chạy lại, thưa đại nhân chuyện không ổn. Lê Hoàn trầm giọng, có chuyện gì mà sốt sắng lên thế? Tên lính đáp, thưa đại nhân, phía bắc bất ngờ xuất hiện một chi đại quân, số lượng cực lớn, dù cách xa cả dặm có thể quan sát khói bụi mịt mù. Lê Hoàn tiếp, là quân ta hay quân giặc? Tên lính lắc đầu, thưa đại nhân, do quá xa, chúng ta không quan sát rõ cờ hiệu. Lê Hoàn lạnh giọng, gõ kẻn, triệu tập tất cả mọi người, trai tráng lên tường thành, còn phụ nữ, trẻ em cùng người già, tập hợp ở thành tây, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Tên lính gật đầu, nhìn bóng người xa, Lê Hoàn vội chạy vào phòng, khoác đội bộ chiến giáp tàn tạ, vỡ cây đao cùng thường chạy ngay ra cửa bắc. Lê Hoàn vốn là cháu họ Lê Sát, dù cách ba đời, không bị giết cũng bị bắt đi khổ sai. Khi Thánh Tông bình chiêm, hắn vô cùng trẻ, hăng hái tham gia, với tinh thần liều chết, lập được vô số chiến công. Vốn dĩ với công trạng có thể về kinh hoặc thăng quan, nhưng khi biết ra thế, không ai nhắc, cuối cùng được giữ chức phó binh, canh giữ biên cương. Mấy ngày trước mưa bão, hắn muốn dùng binh để đi cứu, tên thừa tuyên sứ và quản binh lắc đầu, cuối cùng dân đói quá chịu hết nổi bỏ vào rừng cấu kết với bọn phỉ phản loạn. Hai tên đó không chống đỡ mà mang theo gia quyến và của cải chạy một mạch. Hắn với dòng máu võ tướng trong người, tập hợp tàn binh và dân thường lại, chống trả. Cuối cùng giữ được thành Thăng Bình, chỉ khác là nó bị tàn phá vô cùng. Hắn cũng gửi thư xin viện quân lên Thuận Hóa và kinh thành, nhưng cả tháng đều không thấy. Có vẻ hôm nay ngày lành của hắn hết rồi. Cổng thành phía bắc, trai tráng nhanh chóng tụ tập, dưới sự chỉ huy bắt đầu không ngừng vận chuyển đá tảng tập kết thành từng đống. Quân lính thì dương cung và chuẩn bị dầu mỡ. Lê Hoàn ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa. Lê Trung phó tướng, người đã ba đời sống đất Quảng Nam, đắc, thưa tướng quân, quân địch nước chừng có 2-3 vạn người. Chúng ta bên này gộp toàn bộ cũng chỉ khoảng 5.000 người đủ sức chiến đấu. Sợ là hôm nay treo hết. Lê Hoàn cười, ta cũng sớm chán cái cảnh trốn chui trốn lủi như chuột rồi. Trước khi nhắm mắt, kéo thêm vài kẻ làm đệm lưng. Lê Trung trầm âm, tướng quân, ngài vừa có tài vừa có đức, tuổi còn trẻ tương lai sáng lạng, chết ở đây quá lãng phí. Hay là người trốn đi, đổi tên, tham gia võ cử, nhu đồ sự nghiệp. Lê Hoàn lạnh giọng, ta dù chết cũng không bao giờ đổi họ tên. Còn giờ trốn đi, khác nào lũ tham quan kia. Xuống dưới vàng cũng không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên. Lê Trung cúi đầu, vâng. Vậy hạ quan xin được kề vai sát cánh cùng tướng quân, giết một trận thông khoái. Lê Hoàn cao giọng, chuẩn bị sẵn sàng. Quyết chiến để nợ nước, báo hoàng ân. Binh sĩ trai tráng đồng thành, để nợ nước, báo hoàng ân. Dứt lời, người thì siết chặt trường thương, người nắm chặt cung tên, đăm đăm nhìn 10 tên kỵ binh đang tiến tới. Chương 18, khôi phục thành Thăng Bình. Chương 18, khôi phục thành Thăng Bình. Nhưng khi khoảng cách mỗi lúc một gần, nhìn rõ đại kỳ, quân lính reo vang, người của mình, cứu viện đã tới. Ha ha, được cứu rồi, ta không phải chết. Do nắm được tình báo, nên Trần Phong hiểu được tâm trạng đám người này, đợi cả đám bình tĩnh, mới ngước mắt nhìn lên, hét lớn, mau mở cửa thành. Đây là quân của Thông Vương tới tiếp quản. Đồng thời giơ lên chiếu chỉ và ấn tín. Lê Hoàng căng mắt xem, khẽ thở phào. Bởi tin Thông Vương muốn đến, sớm truyền cách đây mấy tháng, hắn loáng thoáng biết. Thật không ngờ nhanh tới vậy. Dù các quan viên trước đây đối với quốc đánh giá là kẻ hữu danh vô thực, bất tài, nhưng Lê Hoàng dưới sự giáo dưỡng của cha, biết một vị hoàng tử mà dám từ bỏ xa hoa tới vùng chó ăn đá gà ăn sỏi này, lòng không thua thái tổ. Chưa kể, dù có tệ bạc, thì cũng là người hoàng gia tọa trấn, cho thấy triều đình vô cùng coi trọng của nam, nơi đây sẽ an toàn hơn trước. Nghĩ vậy, Lê Hoàng cao giọng, mau mở cửa thành. Binh lính trai tráng nghe lệnh, vội di rời gỗ và củi bụng. Lê Hoàng cùng Lê Trung dẫn toàn bộ bước ra, cung kính tham kiến Thông Vương. Quốc tử trên xe bước xuống, cười, đứng lên đi, sau này còn cần các ngươi giúp đỡ nhiều. Lê Hoàng đáp, giúp đỡ vương gia là trọng trách của chúng thần, dù nhảy vào dầu sôi nước bỏng, chúng thần cũng cam lòng. Trầm ngâm, tiếp, vương gia đường xá xa xôi, dân chúng trong thành làm tiệc tẩy trần trong phủ, mong vương gia không chê. Quốc gật đầu, mà quân doanh ở đâu, để bản vương cho quân lính đồn trú. Mặt khác tìm chỗ trống, bố trí cho lưu dân ở lại, sau họ là một phần của phủ Thăng Bình. Lê Hoàng ngượng ngùng, thưa vương gia, quân doanh đã bị phá, còn trong thành chỗ nào cũng trống. Dứt lời, vội kể lại những chuyện gần đây. Quốc nghe xong, thở dài, Trần Phong, có tiểu nhân, người tìm bãi đất phẳng cạnh sông, dựng doanh trại cho mọi người nghỉ ngơi. Vâng. Trịnh Long, Lan Hương, có, dẫn dân chúng tìm một khu đất cạnh cửa thành nghỉ lại. Trai tráng đi đốn tuổi, dựng nhà, thu gom phế phẩm, phụ nữ nấu cháo, mai chúng ta bàn tiếp. Vâng. Sắp xếp xong, Quốc quay ra nhìn Lê Hoàn, dẫn bản vương tới phủ, có chuyện muốn bàn riêng. Lê Hoàn gật đầu. Quốc cùng Đại Lâm theo dẫn dắt đi tới phủ sứ. Phủ thanh chủ, trên bàn tiệc đã có những món ăn dân dã như gà luộc, cá rán, rau xào cùng canh, không xa hoa nhưng vô cùng phong phú. Lê Hoàn thấy sắc mặt Quốc trầm ngâm, thấp thỏm nói, tiệc rượu sơ sài, mong vương gia không trách tội quốc gửi, vùng biên cương để có bữa cơm no đã khó, cộng thêm nơi đây vừa bị cướp qua, bản tiệc như này là tượng ngàn vàng. Bản vương xúc động vô cùng. Lê Hoàn đáp, đa tạ vương gia thông cảm. Quốc tiếp, bản vương không quá câu lệ, ngồi xuống đi. Vừa ăn chúng ta vừa chờ bàn. Dứt lời, cầm con gà xé lấy cái đùi cắn một miếng. Đám người Lê Hoàn thở phào an vị. Qua ba chén đầu, Quốc nói, theo tin bản vương có, sau khi hiến sát sứ Ti chết, thì đám quan lại và quý tộc đều đã chạy mất. Lê Hoàn gật đầu, vâng, bọn chúng là một lũ tham sống sợ chết. Nổi loạn vừa hiện, đã theo đường biển, mang ra quyến cùng tài sản rời đi. Nếu tất cả ở lại đồng tâm hiệp lực thì đám phỉ kia sao có thể phá được cổng thành? Còn dân chúng trải qua cướp bóc, hầu hết đã trốn vào trong rừng. Quốc trầm ngâm, quan viên cũ đã không còn ai. Mặt khác, theo sát phong, phủ Thăng Bình là đất phong, Quảng Nam sau này do bản vương toàn quyền quyết định. Trước khi bắt đầu, bản vương muốn ổn định bộ máy, Phạm Ôn giữ chức đô tổng binh sứ, Lê Hoàn Lê Trung, sau này hai người phụ trách tổng binh đồng chi và tổng binh thiếm sự. Lương Đắc Bằng làm thừa chính sứ thi, nắm giữ sổ sách quân và dân. Lan Hương giữ hiến sát sứ thi, giữ chức trách đàn hạt tội lỗi của quan lại và thẩm xét tra hỏi việc hình ngục. Có ai phản đối không? Toàn bộ đồng thanh, vương gia anh minh. Quốc cười, tốt. Các quan viên khác, các ngươi tự mình tiến cử. Sau hai tháng, bản vương sẽ thẩm tra và đánh giá lại. Song nhìn sang Lương Đắc Bằng, nói, huynh chuẩn bị kế sách, phối hợp Lê Trung, mang lương thực vào núi kêu gọi mọi người ra. Nếu họ sợ thì có thể bảo họ lập làng ở sát rừng núi, sau này có việc trọng dụng. Lương Đắc Bằng cười, được, để huynh đi luôn. Quốc lắc đầu, không đổi, ổn định chỗ ở trong thành, một tuần sau bắt đầu. Huynh cứ chậm mà chủ tính. Xong quay sang Lê Hoàn, mà bọn giặc phỉ ở đây như thế nào? Lê Hoàn đáp, thưa vương gia, phần lớn thời gian bọn chúng sẽ trốn ở rừng sâu, chỉ khi tới vụ thu hoạch hoặc phát hiện có thương đội mới xung ra. Không tính đám mới hình thành, thì trong trấn có hai ổ phỉ tặc lớn và lâu đời. Trước đây nhiều lần tiêu trừ mà không được. Quốc gật đầu, ừm, ngươi để người am hiểu, phối hợp Trần Long, liệt kê chặt chẽ cho bản vương tình báo từng nhóm. Đồng thời, cũng gửi thư Chiêu An, hẹn chúng trong 7 ngày phải ra trình diện, thì chuyện cũ bỏ qua, nếu không sẽ đem lính tới săn bằng. Vâng. Lê Hoàn đáp. Quốc cười, chúng ta cùng uống cạn, để chúc mừng sự thành công, đưa phủ Thăng Bình xa hoa không kém Đông Kinh. Cạn ly. Đám người dâng cao và uống hết. Đến gần giữa đêm, Quốc dưới sự dịu của Đại Lâm về phòng nghỉ. Ngày hôm sau, khi bình minh ló dạng, Quốc mặc bộ vải nâu bình dị, đứng trước quảng trường. Phía dưới là đoàn người xếp kín. Quốc cao giọng, xin chào toàn bộ mọi người, bản vương xin tự giới thiệu, bản vương là con trai thứ tư của Thánh thượng, hiệu Thông Vương. Được lệnh giao cho tọa trấn nơi đây. Lời bản vương cũng không nói nhiều, mục tiêu biến Thăng Bình sánh ngang Đông Kinh. Và thi hành chính sách, không để ai bị bỏ lại phía sau. Dù biết hoàn cảnh khó khăn vô cùng, nhưng như một nhà hiền triết từng nói, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí át làm nên toàn bộ hô bang, quyết chí át làm nên. Quyết chí át làm nên. Lần đầu quy tụ nhân tâm, Quốc tương đối hài lòng, sau đó để Lương Đắc Bằng cùng Lê Hoàn thực hiện kế hoạch đã trong đó, chia toàn bộ cư dân và binh lính thành 4 nhóm. Nhóm 1, vận chuyển vật tư, lương thực vào kho, nấu ăn. Nhóm 2, thu dọn đống đổ nát và sửa tường thành. Nhóm 3, đi đốn cây, thu nhặt nguyên vật liệu. nhóm 4, dựng khuôn nhà và dựng nhà. Dù thiết kế nhà đất vốn quá quen thuộc từ lâu, nhưng Quốc dựa theo trí nhớ bổ sung vài công nghệ. Đầu tiên là chưa thể tìm được mỏ đá vôi chế tạo xi măng, Quốc thay thế bằng hỗn hợp sét nhào với cỏ khô, bên trong trộn lẫn cả đá và sỏi, kết dính tương đối chắc. Thứ hai, hệ khung bằng các thân gỗ lớn, ngoài kết nối bằng thép thì dùng thêm đinh tán, tăng cường sự chắc chắn. Thứ ba, mái phủ những phiến lá lớn, song xếp gói tựa bên trên. Ban đầu tốc độ không quá nhanh, 2-3 ngày mới xong một ngôi nhà, nhưng Quốc rảnh rỗi cũng sắn tay thăm dự, cậu thực hiện chuyên môn hóa, mỗi nhóm người chỉ thực hiện một công việc, tốc độ tăng dần. Sau 2 tuần, một thành trì chủ phú được hiện ra. Ban đêm, Quốc mở một bữa tiệc ngoài trời, khi mọi người quay quần bên đống lửa, Quốc cười, chúng ta giờ đây ai cũng có cơm ăn, áo mặc, nơi ở, tôi thay mặt triều đình cảm ơn mọi người đã đồng hành trong giai đoạn gian khổ nhất. Nào, cùng nâng ly vì một Quảng Nam tươi đẹp. Dân chúng hô vang, cạn, vì một Quảng Nam tươi đẹp. Thông Vương và Tuế. Chương 19, Diệt Phỉ cảm ơn các bác do bất bực mạn, thu xây dựng, Tần Quân, Trường Hà đã tặng quà. Chương 19, Diệt Phỉ cảm ơn các bác do bất bực mạn, thu xây dựng, Tần Quân, Trường Hà đã tặng quà. Trong một hang động rộng chừng 10 m, nằm trên một ngọn núi nhỏ vô danh, xung quanh cây cối che phủ, không nhìn kỹ rất khó phát hiện, một đám người cởi trần đang uống từng hớp rượu, cười cười nói nói xung quanh một chiếc mẹt bầy đầy thịt. Đây là địa bàn của một trong hai băng phỉ lớn nhất Quảng Nam. Mặc dù quân số chỉ hơn 50 người, nhưng đều là tội phạm bỏ trốn và lính đảo ngũ nên võ công vô cùng cao cường, cộng thêm chúng không đóng ở một nơi quá lâu, liên tục di chuyển, triều đình nhiều lần mở các cuộc vây quét, nhưng bọn chúng vẫn tồn tại. Đứng đầu là hai anh em ruột, Phạm Ấn Đại đương gia, trên mặt có một vết thẹo dài cắt ngang. Phạm Trung Nhị đương gia, đầu trong lốc, chỉ còn một bên hai. Cả hai vốn là lính theo Thánh Tông Bình Chiêm, nhưng bất mãn với kẻ chỉ huy, trong một bữa rượu, lời qua tiếng lại, cầm dao chém bay đầu chủ tướng, xong bỏ vào rừng, đầu nhập băng phỉ. Sau nhiều cuộc vây quét, với võ công cao cường cùng tên thủ lĩnh bị giết, cả hai dần thay thế và làm chủ tới nay. Rượu vào, gương mặt hai nấy đều đỏ chót, có kẻ tựa bên vách, vẽ một đường con hoàn mỹ cùng tiếng kêu xì xì. Đột nhiên từ bên ngoài, một tên hấp tấp chạy vào, "Thưa đại đương gia, nhị đương gia người của ta vừa chuyển tin về." Trong thành, lũ quan quân triều đình đang tụ tập ăn uống, lơ là canh gác rất lòng. Phạm Trung ánh mắt sáng lên, liếm mép, "Kho lương của chúng đầy đủ, ta sớm đã ngương ấy, thiên thời trước mắt, chúng ta đi cơm lấy, xong về uống tiếp." Những kẻ khác nhau, "Cứ được, nửa năm vui sướng. Chưa kể dư có thể xuống thuận hóa ăn chơi." "Quá đúng, lâu không hoạt động, bí mật quá." Nhưng chỉ Phạm Ấn gương mặt vẫn đạm nhiên, "Hải, tin tức xác thực." "Được gọi thẳng, Hải cung kính, thưa đại đương gia, ban đầu tên Hùng chuyển về, đệ cũng nghi ngờ, nên cử thêm tên Tiến đi xác nhận." "Kết quả chính xác như vậy." Thấy Phạm Ấn vẫn do dự, Phạm Trung đứng dậy, cầm thanh đao khua khua nói, "Chắc đám này cũng giống mấy lũ trước kia, không thấy chúng ta quấy rầy lên tiêu căng. Đại ca đi thôi, không thời cơ mất." Phạm Ấn uống một ngụm, "Đắc, đệ mang theo 30 người đi phát tiết, đừng dây dưa. Ở nhà ta cùng mấy người làm thêm con lợn quay, đợi chờ chiến thắng." Phạm Trung cười hắc hắc, song đá mạnh mấy đàn em đang nằm gáy khó khó, quắc, "Dậy chúng bay, cùng tao đi phát." Dứt lời, nhảy lên lưng ngựa, mấy tên đàn em bám đi, rồng rắn bước đi. Quả nhiên khi tới gần thành, so với mọi hôm đèn đuốc sáng choang, thì nay chỉ lẻ loi, phán đoán thông tin đưa về là thật. Phạm Trung nhìn sang, bảo tên kia mở cửa thành. Hải gật đầu, một con chim câu từ trong lồng bay ra, chỉ 5 phút, cánh cửa thành được mở. Phạm Trung lớn tiếng, "Giết! Ai cướp được gì thì cứ cầm chạy ra ngoài, không cần dây dưa." "Rõ." Cả đám được tiếp thêm động lực, điên cuồng lao về phía trước. Đột nhiên hai ánh đao lóe lên, xoẹt xoẹt. Con ngựa đang lao tốc, ngã khuỵu xuống, Phạm Trung bị hất văng lên trước, đập thẳng mặt xuống đất. Phạm Trung xoa đầu trọc, lồm cồm bò dậy, quắc, "Mẹ kiếp, chết quế." Còn chưa nói xong, thì một con dao đã cắm ngang cổ, máu phun ra như thác, đầu lâu với hai đôi mắt trợn tròn trắng dã. Những tên đàn em bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ, một lúc sau mới hoàn hồn, hét lớn, "Nhị đương gia chết rồi, chạy chạy thôi. Cứu tôi với, cứu với." Nhưng một giọng nói âm u vọng lại, "Diêm Vương bảo giờ thân chết, thực thi." Sau đó, những ngọn đuốc sáng lên, binh sĩ dưới sự chỉ huy của Lê Hoàn, Lê Trung xuống tới, lấy 3-1, cuộc thảm sát bắt đầu. 30 người mà Phạm Trung mang theo đều bỏ mạng. Lê Hoàn sát cổ tên Hùng ném tới, gàn giọng, "Khôn hồn mau nói bọn chúng còn những ai, ta cho người cái chết nhẹ nhõm." Hùng gương mặt nhỏ thó, run run đáp, "Thưa thưa tướng quân, bọn chúng vẫn còn 10 người nữa, trong đó có đại đương gia Phạm Ấn." Lê Hoàn nghiêm mặt hỏi, "Có cách nào tìm được hắn?" Hùng nói, "Dạ, tên Hải có nuôi một con chim bồ câu, nó đang đậu ở nhà thảo dân." Lê Hoàn nhìn sang bên ra hiệu, chẳng mấy chốc Lê Trung đã đi tới, trên tay là con chim được để trong lồng. Lê Hoàn cầm lấy, nói, "Trong đêm nay dọn sạch chỗ này, đầu chặt đem phơi cổng thành thị chúng, con đâu hỏa táng, ném cho cốt ra biển. Ta cùng đại nhân Trần Phong đi giải quyết nốt." Lê Trung rụt rè, hỏi, "Bọn chúng còn những người tên, ngài cùng đại nhân đi liệu có ổn?" Lê Hoàn vỗ bay, "Đi đông dễ đánh rắn động cỏ. Yên tâm, đại nhân vào hàng nhất phẩm, ta tam phẩm, bọn chúng dù có liều cũng như cá đang dãy chết, không làm gì được đâu." Dứt lời, thân ảnh cũng biến mất vào màn đêm. Lê Trung nhìn xem một lúc, xong chỉ huy mọi người dọn dẹp. Theo dấu chim bồ câu, hai người nhanh chóng tìm được địa điểm, quả nhiên bên trong vẫn chưa biết gì, điệu cười the thé. Ngoài cổng chỉ có hai tên đang nói chuyện, Trần Phong quay sang Lê Hoàn, cả hai đánh mắt, thân ảnh quỷ dị đến phía sau, Trần Phong niết mép, "An nghỉ nhé. Tiếp sau làm người tốt." Dứt lời, con dao phi vào cổ, ngã xuống. Đồng bọn nhìn sang, trợn tròn mắt nhưng chỉ kịp nói, "Có." Chưa xong đã bị Lê Hoàn đâm mạnh thẳng tim, xong nhìn sang ngượng ngùng, "Xin lỗi, chút thì lộ." Trần Phong cười, "Lần đầu chưa quen vậy là bình thường, ổn chứ, chúng ta tiếp tục. Lê Hoàn hít một hơi, gật đầu, cả hai chậm rãi nhìn vào hang động, dưới ánh đèn lờ mờ thấy được tám người, một đối bốn với Trần Phong bình thường, nhưng nhìn Lê Hoàn mặt vẫn còn chút trắng bệnh, nhẹ giọng, ta sẽ dùng ám khí tạm vô hiệu hóa hai tên, sau đó chúng ta xông vào trong. Người trước dây dưa ba tên, ta giết xong tên thủ lĩnh và hai tên khác xong qua hỗ trợ. Lê Hoàn gật đầu. Trần Phong cũng không nói nhiều, hai ánh bạc lóe lên, hai tên ngã ngục, Phạm Ấn khóe mắt nãy giờ chớp giật, biết Phạm Trung đã xảy ra chuyện, nhanh chóng phản ứng, hét, có địch tập, mau lui lại. Song cầm đao, châm một loại lá, khói bát mù mịt, bao phủ trắng xoa trong hang, khiến mọi thứ cháy lấp, nhất thời Trần Phong ánh mắt cũng lóe lên kiêng kỵ, không dám xông vào. Lê Hoàn thở dài, chết tiệt còn 6 tên nữa, chắc chắn chúng theo một lối khác ra ngoài. Chúng tồn tại được, quả nhiên không dễ đối phó. Trần Phong suy tư, cười, ngươi còn nhớ câu cháy nhà ra mặt chuột chứ? Chúng muốn dùng khói thì ta rút một tay. Nếu hang đông thì ta đốt hết oxy, chúng sẽ phải ra. Còn có lối thoát thì càng nhiều khói càng tìm được lỗ hổng. Chỉ cần chúng trốn ra, sẽ chết. Nghe được phân tích, Lê Hoàn gật đầu, đi khuôn một đống lá khô cùng lá tươi trộn lẫn và châm lửa. Trong hang, khói càng thêm mờ mịt. Lúc này ở trong hang, Phạm Ấn cùng 5 người còn lại, dù dấp khăn ướt để ở mũi, nhưng khói càng nhiều, khiến cả đám phải ho khụ khụ. Phạm Ấn nhíu mày, đám này không dễ đối phó. Chúng ta cần phải thực hiện phương án 2, chia quân chạy. Hai người theo ta đường hướng thoát, ba người lao trực diện để thu hút. Ai nhận đi trực diện? Mấy người nhìn nhau, bởi dù là dân liều mạng, nhưng ai không phải là không muốn sống. Cuối cùng, Phúc Nghèo bộ dáng mặt quắt thai rơi, trầm giọng, đại đương gia từng có ơn với tôi, dù không phải tốt lành gì cho cam, nhưng tôi cũng hiểu có ơn phải báo, nay xin được học Lê Lai năm xưa, đền ơn này. Phạm Ấn xúc động, hôm nay thoát được đây, tôi sẽ tìm cách khiến bọn họ trả thù. Nhưng còn chưa xong, một con dao đã đâm giữa bụng, Phạm Ấn mở môi thầm, run run, tại sao? Tại sao? Phúc Nghèo nhếch mép, vì sống tôi. Xong nhìn bốn người còn lại, trầm giọng, đi, chúng ta đều phải sống, theo ta. Bốn người còn lại liếc nhau, xong tự động cách xa, bám theo. Chương 20, Phúc Nghèo chương 20. Phúc Nghèo rất nhanh lối ra xuất hiện trước mặt, Phúc Nghèo chắp tay ra sau, tình hình nhất thời biến chuyển, hai người đi sau, đống dơ lên đoạn đao nhắm về người bên cạnh, hai tên còn lại, run run, các ngươi đây là muốn gì? Kẻ địch trước mắt, chúng ta muốn sống phải đoàn kết. Phúc Nghèo cười lạnh, đúng, chúng ta ai cũng muốn sống, nhưng mạng của chúng ta quan trọng hơn. Một tên gần giọng, tại sao? Ta chưa từng đắc tội với ngươi. Phúc Nghèo gật đầu, đúng vậy, nhưng trách là trách các ngươi chọn sai chủ. Hơi thở dài, tiếp, ta cũng không dối gạt nữa. Chúng ta là người của anh Hải lũ trại Tân Kỳ, nằm vùng ở đây. Phạm Ấn, Phạm Trung đã chết, chúng ta cũng trở về, các ngươi đi trước ra ngoài. Cả hai nghe xong nghiến răng, bởi ra đầu chính là trở thành con mồi, nguy hiểm nhiều nhất, cộng thêm vũ khí bị đoạn, ra ngoài đồng nghĩa là gần thêm cái chết, một tên nổ một bãi nước bọn, gằn giọng, ta làm quỷ cũng không tha các ngươi. Phúc Nghèo kiếm đặt lên cổ, cười, thời gian không còn nhiều, ta cho các ngươi hai lựa chọn, đi hoặc chết. Cuối cùng dưới sự đe dọa, cả hai chạy ra. Phúc Nghèo sai sử hai đàn em đốt bó củi ướt, tạo ra khói, xong trầm giọng, nơi đây cũng không thể ở lâu, chúng ta chia ba đường bỏ chạy. 7 giờ sáng mai tụ tập chân núi cả xong về trại. Ba người nhanh chóng theo hướng đối diện mà chạy, nhưng được một lúc, Phúc Nghèo lại trở về động, theo cửa chính bước ra. Quả nhiên ngoài mấy xác chết thì Trần Phong, Lê Hoàn cũng không có vết tích. Phúc Nghèo thu gom bạc cất vào tay mải, xong bấm bấm nút tay, ánh mắt chớp giật, vội nhìn quanh, tìm lấy một giếng cạn nhảy xuống, phủ lại bằng tấm gỗ bệnh lá khô, vừa uống rượu vừa chờ đợi. Bên này, sau khi thấy khói tản đằng xa, hai người Trần Phong cùng Lê Hoàn dùng cước bộ đuổi đến, dựa theo dấu vết còn sót, nhanh chóng bắt kịp. Hai tên kia biết chạy cũng không thoát, cầm chặt gậy gỗ vung tới, cắm răng, chết cho ta. Lê Hoàn cũng vung đao chém tới, nhưng không ngờ tên này bất ngờ buông gậy gỗ, túi đầu đâm mạnh vào bụng. Lê Hoàn nhất thời bất ngờ, bị hút bay, may mắn va vào cây dừng lại, hơi chút lảo đảo, sau đó gầm lên, danh con, chết đi. Mà tên này không trốn tránh mà dùng tay đỡ, cả hai khuỵu tay đứt lìa, máu tuôn lạ chả. Vốn tưởng sẽ là sự cầu xin tha thứ, nhưng hắn lại cắn răng, kìm đau đớn, muốn dùng miệng cắm tới. Lê Hoàn bị một lần nên không còn chủ quan, một đao lại bồng, một vết cắt ngọt ngang cổ, thân hình quỵ xuống, đổ nào. Lê Hoàn đánh rất nhiều nhưng chưa bao giờ gặp kẻ liều mạng vậy, hơi thở dốc, xong túi đầu, vuốt xuống mí mắt, đắp, hãy yên nghỉ. Mà đối diện, tên còn lại lợi dụng rừng cây tránh được đau đầu, xong quỳ gối, đại nhân tha mạng, tôi đầu hàng, tên Phạm Ấn bị giết. Trong hang còn tên Phúc Nghèo và hai người nữa. Trần Phong đặt đao kề cổ, thứ lệnh, nếu chỉ có vậy, ngươi chết đi. Tên kia khuôn mặt trắng bệnh, tôi còn biết kho báu của chúng ở đâu. Xong đội nói điều mình biết, những tưởng Trần Phong tha nhưng một tia sáng lóe lên, ngã xuống, Trần Phong thở dài, tiếp sau sống tốt. Nói xong, cả hai quay lại chỗ cũ, theo hai hướng diệt sát hai tên còn lại, cuối cùng lùng sục một hồi cũng không thấy Phúc Nghèo. Trần Phong cười sảng khoái, đã diệt, một tên còn lại không đáng lo. Xong lượn một vòng xong trở lại, Lê Hoàng nghi hoặc, đại nhân, sao chúng ta lại trở lại? Trần Phong lắc đầu, ta vừa nhìn trong động, vàng bạc bị lấy đi, chắc chắn tên kia đã quay lại đây. Mà nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất, ta đoán tên kia đang trốn quanh đây. Quan sát một hồi không có dấu vết, Trần Phong cười, chắc ta nghĩ nhiều. Dưới giếng, Phúc Nghèo nghe rõ một một, nhưng dù trôi qua một tiếng, hai tiếng môi đốt xương tấy toàn thân, Phúc Nghèo vẫn không dám phát ra tiếng động. Và cuối cùng trong cuộc đấu trí yên lặng, Phúc Nghèo chiến thắng, bởi qua 3 tiếng, tức 2 giờ sáng, Lê Hoàn cùng Trần Phong trở về. Khi ánh mặt trời dọi qua kẽ lá xuống giếng, Phúc Nghèo mới lồm cồm leo ra, ném bó cỏ trên mồm, theo đường mòn trở về trại Tân Kỳ. Khác với băng đảng phỉ số 2, thì băng đảng số 1 trại Tân Kỳ lại công khai ở khe núi cả. Lối vào là hai vách núi thẳng đứng, được phát quang cây cối, một địa hình dễ thủ khó công, cũng như khó ẩn nấp để tiến sát. Phúc Nghèo không nhanh không chậm đi tới trạm gác, một tên cướp bình trần, cầm cương đao, quắc, ngươi là ai? Biết đây là đồ không, mau cút. Phúc Nghèo đọc vang khẩu hiệu, xong nói, tôi là người đại đương gì cắm vào bán phỉ. Nay bang chúng đã bị triều đình toàn diện, nên quay lại báo cáo. Hai trại nước lửa không hợp, nghe tin ấy tên cướp vui lắm, nhưng nhớ tới căn dặn gần nhất, cao giọng, ngươi quen đại đương gia chắc biết quy củ trong trại. Đứng yên đó, để ta báo cáo. Nói xong, dùng một mẩu giấy nhét vào ống tre xong thả chim bổ cầu đi. Ước chừng nửa tiếng, một người béo ụp cưỡi ngựa tới, đi lên trạm gác nhìn ra, khi thấy bóng hình Phúc Nghèo sung sẹo cười, tam đệ, đệ cuối cùng trở về, các ngươi mau mở cửa. Qua xưng hô, cả đám mới biết người trông vô hại kia chính là tam đương gia thần bí người dù ít người gặp nhưng huyền thoại sớm đã chuyên bá, thiết kế trại Tân Kỳ, đánh giết vào thành Quảng Nam, tiêu diệt các đối thủ cạnh tranh giữ thế độc tôn mấy tên cướp vốn ngang tàng. Sau khi mở cửa, không người, chúng tôi có mắt nhưng không thấy được núi Thái Sơn, mong tam đương gia bỏ qua. Phúc Nghèo gật đầu, các ngươi rất tốt, chúng ta là số một, nhưng không thể chủ quan. Vừa vào căn nhà trung tâm, Hải Lũ đã bước ra, vô bay, vất vả để rồi. Phúc Nghèo cười, đâu bằng được đại ca cùng nhị ca. Mấy người cười lớn, xong vào trong ngai thịt cùng uống bát rượu đấy. Một lúc rượu vào lời ra, Phúc Nghèo cũng kể mọi chuyện vừa trải qua, trầm giọng, thưa đại ca, đám triều đình này không đơn giản, chúng ta trước thử bắt tay làm hòa, xong từ từ tìm hiểu, tìm được cách đối phó triệt để, ra tay một lần là gọn. Hải Lũ gật đầu, đưa ra một tấm thiếp, nói, ừm. Đệ nói ta mới nhớ, mấy hôm trước bọn chúng có đưa thiệp mời dự tiệc, ta lo sợ Hồng Môn Yến nên chưa trả lời. Đệ nghĩ thế nào? Phúc Nghèo xem qua, đắc, đại ca có thể đồng ý gặp, nhưng để Hùng Sức đại diện, anh sùng xéo đi cùng. Hải Lũ gật đầu. Nói về Hùng Sức là người họ hàng với gia đình Hải Lũ trước đây cờ bạc bị mấy sòng bạc bắt, Hải Lũ bỏ tiền ra cứu, nhiệm vụ duy nhất chính là giả mạo Hải Lũ tham gia các sự kiện nguy hiểm. Phải biết, đây là hiện tượng được các giặc cướp khá trộm thời này, bởi điện tích Lê Lai cứu chúa đã ăn sâu vào tiềm thức. Sùng xéo cười, được, đại ca để ta gọi Hùng Sức xong đi luôn. Phúc Nghèo lắc đầu. Nhị ca, chúng ta cần bàn thêm, dù cầu hòa nhưng cũng phải thu hoạch lợi lớn nhất, không thể ngu muội giống tên Tống Giang kia. Sung xéo cười, đúng là mấy việc tốn trí óc, ta không giảng, mời tam đệ nói tiếp. Phúc Nghèo đáp, việc thành cần hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Về thiên thời, chúng ta lựa chọn vào giờ dậu, khi trời nhá nhem tối, tầm nhìn bọn chúng hạn chế, người của ta có thể ẩn nấp bảo vệ từ xa. Về địa lợi, thì chọn quán ăn bên rìa làng mục, nơi chủ quán Lao Thạch là người của ta, cộng thêm nơi nay gần sát bìa rừng, có biến trốn nhanh. Còn nhân hòa, chúng ta hẹn giờ dậu, nhưng qua một tuần trà mới tới. Vừa thể hiện được sự phách lối, cũng như thái độ nhắc nhở cường lòng không đè được địa lầu xa. Phúc Nghèo còn bày thêm cả cách ăn nói, địa bộ. Hải Lũ sung xéo chứng kiến Phúc Nghèo tính kế nhiều lần thấy bình thường, nhưng đám Hùng Sức lần đầu thấy tận mắt, lòng dâng lên kính phục, thầm than, tam đương gia quả nhiên ra các tài thế. Có tam đương gia, trại Tân Kỳ bất bại. Đợt, mỗi ngày một chương, cuối tuần có thể nhiều hơn. Câu ủng hộ và đề cử. Cảm ơn chương 21, khó chơi cảm ơn các bác Hoàng Nguyễn, thu xây dựng, Trường Hà đã tặng quà. Chương 21, khó chơi cảm ơn các bác Hoàng Nguyễn, thu xây dựng, Trường Hà đã tặng quà. Làng Mục nằm bên ngoài thành Thăng Bình, nơi đây là chỗ ở của những nạn dân theo khuyến lệnh của quốc tử dừng đi ra, nhưng chịu quá nhiều áp bức, phần lớn đều không tin tưởng quân triều đình, lựa chọn đóng ở chân núi. Quán bịt nước, cuối làng, đúng giờ dậu, 17h, quốc cùng đại lâm có mặt, chủ quán đón đả, khách quan, không biết ngài dùng gì. Quốc cười, quay cho bản vương con vịt, rượu bản vương mang theo. Ông chủ gật đầu rời đi. Đại lâm nhẹ giọng, thưa vương gia, tên chủ quán này rất đáng nghi, sợ là người của trại Tân Kỳ. Quốc tự đơm mình chén rượu, nói, chúng bình thường thì kệ, nếu động tay động chân, xử đẹp. Đại lâm nghiêm mặt, đáp, vâng. Không lâu con vịt được chặt đưa lên, đại lâm thử qua, xác nhận không có đáng nghi, quốc trầm dùng. Phải nói vịt không quá béo nhưng khá thơm, rất giống vị vịt Vân Đình. Thời gian cứ chậm rãi mà trôi, hơn 20 phút đã qua, đại lâm không giữ được bình tĩnh, gằn giọng, đám này quá phết lối, để tiểu nhân đi tóm chúng. Quốc rót một chén rượu đưa qua, cười, uống đi, bản vương đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi. Muốn thành đại sự phải học được chữ nhẫn. Đại lâm cười hì hì, cảm ơn vương gia, suy nghĩ để đám Lan Hương, Trần Phong lo, tiểu nhân chỉ rèn luyện võ thật giỏi, bảo vệ tốt vương gia là được. Quốc hơi liếc xéo xong cũng không dây dưa. Qua hai tuần trà, thì hai bóng người từ ngoài bước vào, Hùng Sức thân người nhỏ thó, đi trước, cười lớn, hạ hạ đã để vương gia chờ lâu. Trong trại công việc hơi bận rộn, cần xử lý gấp nên đến muộn. Dứt lời ngồi thẳng xuống, không để ý tới Quốc, rót một chén uống cạn, hạ hạ, hảo tiểu, đúng là cống phẩm hoàng gia. Toàn bộ hành động thể hiện thái độ khiêu khích cùng phép lối, nếu không phải vương gia bên cạnh, Đại Lâm đã không ngần ngại bổ đao tiễn tên này về Tây Phương cực lạc. Quốc gương mặt vẫn bình thản, nhâm nhi chén rượu, xong xuôi đặt xuống, đắp, hạ hạ, rượu ngon nhưng phải uống với bạn hiền mới ngon. Lát bản vương bảo người đưa tới trại hai vỏ. Hùng Sức nhìn thái độ có vẻ nhún nhường của Quốc, càng thêm kinh bỉ, dùng giọng đầu lớ lớ, đáp, hảo a thật hảo a. Quốc cười, mà hỏi cậu một câu, ở đất Quảng Nam ai làm chủ? Hùng Sức cười, vương gia đùa ở đây tất nhiên là vương gia làm chủ. Quốc hài lòng, rót một chén đưa sang, tiếp, vậy bản vương có thể nhờ ngươi giúp bản vương giải trừ trại Tân Kỳ được không? Hùng Sức gương mặt biến đổi hừ lạnh, tôi đến đây mang theo thiện ý, nếu vương gia nói thế thì tôi xin phép. Quốc không nhanh không chậm, tiếp, Quảng Nam bản vương là chủ, trại Tân Kỳ của các ngươi phải giải tán, đó là mệnh lệnh không phải thương lượng. Hùng Sức đứng phát dậy, quát, ta nể mặt mới gọi ngươi một tiếng vương gia. Nhưng ngươi phải biết cường long không so được địa đầu xà. Phép đua phải thua lệ là ngươi muốn an ổn cai trị Quảng Nam thì đừng có mà khoa chân múa tay, không thì ngày nào đó xác ngươi phơi ngoài đường. Quốc Cấm lấy chén rượu, ném mạnh về phía đối diện, quá bất ngờ, hùng sức không kịp tránh, bị đập giữa đầu, máu chảy ròng. Quốc thở dài, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, để bản vương giúp ngươi. Nhận được mệnh lệnh, Đại Lâm vung đao, một vết cắt ngọn lịm, đầu hùng sức văng ra xa, xung xéo định cản thì hàn quang của đao đã ánh bên cổ, xung xéo giọng run run, đe dọa, ta là nhị đương gia các ngươi không được giết ta, nếu không ngươi sẽ đối mặt trả thù. Bên ngoài, từ những bụi cây, đám giặc cướp cũng xuất hiện, ánh mắt mang theo hàn quang, muốn chém Quốc cùng Đại Lâm thành ngàn mảnh. Xung xéo nhìn vậy, càng đắc ý, cười, ha ha, vương gia, mau thả ta ra, chúng ta từ giờ sẽ nước sông không phạm nước giếng. Quốc không giỏi võ nhưng từng luyện, rút đoạn đao bên hông chém tới, một cái thai của xung xéo đứt lìa, hắn kêu lên đau đớn. Ánh mắt đỏ bừng, gan giọng, ngươi ngươi dám? Quốc cầm khăn lau mấy vết máu trên tay, nói, bản vương giết ngươi, đám kia cũng không dám xuống. Nay tha ngươi một mạng là để ngươi truyền tin lại với tên đại đương gia các ngươi. Vốn muốn thành ý, các ngươi không lừa lọc, bản vương thật tức giận a, bản vương cho ngươi ba ngày, bảo hắn trói mình tự mang nộp, không bản vương cho quân san bằng chạy. Xung xéo hừ lạnh, vội chạy đi, sau lưng đã lấm tấm mồ hôi. Trại Tân Kỳ, xung xéo được một thầy lang đắp thuốc, máu ngừng chảy, nhưng việc mất đi một bộ phận vẫn khiến toàn thân đau nhức, nhìn Hải Lù cùng Phúc Nghèo trước mặt, hô lớn, đại ca, tam đệ mau trả thù giúp ta. Tên vương gia đó quá bá đạo. Hải Lù gằn giọng, tất nhiên, dám động người Trại Tân Kỳ chúng ta thì nợ máu phải trả bằng máu. Phúc Nghèo trầm giọng, tên này chưa thấy uy chưa sợ, chúng ta không thể nhẹ nhàng nữa mà cần mạnh tay hơn. Đại ca sai người mỗi ngày giết vài kẻ nạn dân, xong vết sắt trước cửa phủ. Mặt khác, đệ sẽ phối vài câu chuyện để mấy người lan tin, bôi xấu tên vương gia. Hắn không phải muốn lôi kéo nhân tâm ư? Ta sẽ để dân loạn, xem hắn làm gì. Xung xéo dù đau đớn cũng cười vang, ha ha. Theo kế hoạch, đám người Trại Tân Kỳ làm cực kỳ chết để, ngày ngày đều có xác người ném trước cửa phủ. Phạm Ôn phối hợp Lê Hoàn, Lê Trung tăng cường tuần tra, nhanh chóng bắt được kẻ gây ra, nhưng cứ kẻ này xa lưới, lại có kẻ khác thay thế, binh lính dần cảm thấy mệt mỏi. Chưa kể, không rõ từ đâu, trong thành bắt đầu lưu truyền giai thoại vương gia khi ở Đồng Kinh xưa, phá phách, chơi bời, giết người vô số. Mà thời đại này, thú vui giải trí tẻ nhạt, uống trà xem hí kịch chỉ dành cho kẻ có tiền, câu chuyện về vương gia nhanh chóng hình thành vô số dị bản và lan truyền, lan hương điều người phong tỏa cũng bất lực. Trong phủ vương gia vừa được xây cất xong, Quốc say xưa đọc các câu chuyện về mình, xong lẩm bẩm, quá sai, chúng vẽ ta không có đúng, phải sửa chút nữa, giọng văn chưa chuẩn. Những người khác cũng không dám lên tiếng, cuối cùng lương đốc bằng không đợi kịp, bước ra, Quảng Nam cần tái thiết rất nhiều, thu hút nạn dân tới là điều bắt buộc, nhưng tình trạng bất ổn hiện nay, dù huynh đã ban bố chính sách bao ăn ở, cùng trả công theo tháng, cũng rất ít người tới. Không kể, có một số người lo sợ đã mang cả nhà rời đi, không ít là các thương nhân. Phạm Ôn tiếp, trai tráng mấy ngày nay, đệ đã rèn luyện khá tốt, cộng thêm tinh binh có sẵn, có thể cường công và thắng lợi. Lê Hoàn, Lê Trung, Trần Phong cũng nhao nhao bày tỏ ý kiến. Quốc dây dây chán, Trại Tân Kỳ có 1000 người, lại bố trí nơi hiểm địa, dễ thủ khó công. Chúng ta muốn thắng lợi, quân số phải gấp ít nhất 4 đến 5 lần, nhưng kể cả lính mới đài tạo thì miễn cưỡng lắm mới gấp 2. Mặt khác, dù có thắng cũng là thắng thảm. Đứng trên cương vị người lãnh đạo, mạng của các ngươi và binh lính đáng giá gấp nhiều lần so với của lũ nạn dân kia. Mặc dù câu nói có chút vô tâm, nhưng ai cũng nhìn Quốc đầy vẻ cảm động, cúi đầu yên lặng. Và những ngày sau vẫn chỉ có tăng cường thêm canh phòng. Giữa cái nắng oi ả ngày hè, bất ngờ trời đổ cơn mưa, Quốc lười biếng nằm dài trên ghế, hai bên hương và quỳnh phe phẩy quạt cùng lột nho đưa vào miệng. Bất thình lình ở góc trời tiếng sấm đùng đoàn cùng tia sét sáng chói, trong đầu Quốc lóe lên một ý nghĩ, ngồi phát dậy, nói, mang giấy bút cho bản vương. Khác với mọi người còn dùng bút lông, thì Quốc đã chế mình một bút chì đơn giản, tuy màu vẫn chưa quá sắc nét, nhưng cũng thuận tiện cho việc tô vẽ. Không lâu, một thiết kế thành hình, Quốc đưa cho Hương, nhẹ giọng, đưa tới cho công xưởng, gấp rút chế tạo 20 bộ này cho bản vương. Hương gật đầu. Chương 22, Liên Hoàn Kế, Hỏa Công và Thiên Lôi Công. Chương 22, Liên Hoàn Kế, Hỏa Công và Thiên Lôi Công. Sáng hôm sau, Quốc vừa thức dậy thì Hương từ ngoài bước tới, chậm rãi giúp Quốc rửa mặt và thay đồ. Lúc mới đầu, Quốc khá ngượng ngùng, phản cảm việc này bởi bản thân cũng là sử nam hai mấy năm, nhưng sự tiện lợi quả nhiên tốt, dần dần cũng chấp nhận. Lát sau, Quỳnh cũng mang lên một bán bút thơm nước, Quốc chậm rãi thưởng thức. Đợi lúc này, Hương mới nói, thưa vương gia, sáng sớm Vũ Nhị tới, nói rằng sản phẩm ngài đưa qua đêm qua đã chế tạo hoàn thành. Khi nào ngài rảnh, nô tỳ bảo hắn mang sang. Quốc vương người, than, ở phủ mãi cũng chán, bảo hắn chuẩn bị sẵn, chúng ta giờ đi. Hương gật đầu. Nhanh chóng Quốc mang theo 4 người Đại Lâm đi ra phủ, đi đâu dân chúng cũng nhiệt liệt chào hỏi. Phải nói Quảng Nam đã thay ra đổi thịt rất nhiều. Đầu tiên nghiêm cấm việc xả rác bừa bãi, thay vào đó, mỗi người đựng trong cái mẹt, mỗi sáng các công nhân dọn vệ sinh sẽ đánh xe bỏ thu gom trở ra cách đó 10 km đào hố chôn xuống, rác đôi và lấp. Thứ hai, không được thả gia súc, chó, bỏ ra đường. Nghiêm cấm hành động nổ nước bọt và đáy bậy. Thứ ba, xây dựng những nhà vệ sinh công cộng. Thứ tư, nghiêm cấm ẩu đả, đánh lộn ai vi phạm vì mức độ mà sẽ bị phạt hành chính hoặc phạt tiền. Uy quyền Quốc và sự hành động quyết liệt khiến phần lớn đều tuân theo. Chưa kể, nhiều kẻ tinh danh lợi dụng tiến hành câu cá chấp pháp, khi để em gái, vợ hoặc bạn gái ăn mặc mát mẻ đi ra đường lúc chập tối gần các quán ăn, kẻ nào say xịn, con cu làm mù con mắt, buông lời trêu nghẹo, đụng chạm chân tay, lập tức xông lên bắt và giải cho quan phủ, thu lấy tiền đền bù. Mặc dù chưa tiến tới tình trạng của đánh rơi ngoài đường không ai nhặt, nhưng tiệm cận rất nhiều. Tầm 15 phút, Quốc cũng tới được thành Nam, nơi đây không còn dân cư sinh sống mà được quy hoạch trở thành khu công xưởng, với lớp tường bằng gạch xây cao 3m bao bọc xung quanh, binh lính gươm giáo nghiêm mật canh gác. Con đuổi cũng không thể loạn. Quốc tới cửa, cậu bé Vũ An sớm có mặt, cung kính, thưa vâng, ra, trong xưởng khá nhộn nhạo và phức tạp. Đại nhân Vũ Nhị bảo con ra dẫn đường cho ngài. Quốc gật đầu, cả đám người nhanh chóng theo hướng dẫn tới phòng thí luyện. Hơn 20 con diều chim lạc theo mô hình chế tác ở trước mặt gồm 5 bộ phận, mỏ là một miếng sắt nhỏ, nhọn và vút cao, cốt làm bằng tre đã ngâm nước 1 tháng và phơi khô, da làm bằng vải ngâm trong nước một lửa, gồm 1 cân lưu hoàng 1 lạng diêm tiêu trộn với nước, nấu tan, đuôi thuyền là có bấc cũng được ngâm qua trong một lửa, một sợi dây giấy làm ngõi thuốc dài bằng dây gai buộc vào sau đuôi diều, còn thừa thì quấn vào dây diều. Hình dáng có chút xấu xí, Quốc hơi lên mặt, nói, đã kiểm nghiệm chưa? Vũ Nhị đáp, thưa vương gia, thuộc hạ đã thử 3 lần, kết quả khá khả quan. Bay cao chừng 50-70m vượt qua tầm bắn thẳng đứng của các vũ khí thông thường như tên, giao tốc độ bén lửa 2/3. Để thuộc hạ thử nghiệm lại để vương ra xem. Dứt lời quay sang Vũ An, nói, lên. Theo hiệu lệnh, Vũ An chậm rãi điều khiển, diều nhanh chóng bay lên, khi đạt độ cao chừng 70m, Vũ Nhị hô, châm. Một ngọn lửa châm vào dây, rất nhanh con diều cháy hừng hực rơi xuống, thiêu đốt sạch sẽ một vùng đất. Liên tục thử nghiệm 2 lần, Quốc hơi cau mày, cầm lấy giấy vẽ một đường cong dạ tổn, lẩm bẩm, dựa vào độ cao trung bình qua 5 lần đó, ta xác định được độ cao cực đại H từ 50m đến 70m, tầm bay xa L2H sin 2A, sin 2. Vậy tầm xa cực đại L2H, khi A 45 độ. Quy trình tác chiến hiệu quả, sẽ gồm 3 bước, B1, xác định khoảng cách tới mục tiêu L, M, qua đó tìm được độ cao cần đạt khi thả diều HL, 2, M, B2, thả diều sao cho góc nghiêng so với phương đứng 45 độ và đạt độ cao H, M, B3, châm lửa, và cắt dây để diều rơi xuống. Xong đưa cho Vũ Nhị, nói, ngươi xem qua. Chỉnh lý thêm rồi đưa sang cho Phạm Ôn. Vũ Nhị cầm lấy xem qua, tuy có vài từ ngữ khó hiểu vượt xa thời đại, nhưng Vũ Nhị từng được Vũ Đáo dạy bảo nên cũng nắm được đại ý, đáp, vâng. Quốc hài lòng nhìn sang, hương, thu xếp người mang đám diều này qua phủ. Đại Lâm, tập hợp mọi người qua phủ bàn đối sách. Khi Quốc về đến phủ, hầu hết đều sớm có mặt, nhưng mấy ngày tăng cường đề phòng, ai cũng mệt mỏi. Quốc nhìn qua một lượt, trầm giọng, mấy ngày nay vì giải quyết vấn đề trại Tân Kỳ gây ra, bản vương rất đau đầu, cuối cùng cũng chế ra được lợi khí để tiêu diệt, các ngươi thử nhìn xem. Sau đó, diều chim lạc được đưa ra, cả đám thay phiên ngắm nhìn. Một lúc Lương Đắc Bằng lắc đầu, hình dáng kỳ quái, nhưng bản chất vẫn là một con diều. Phạm Ôn nghi hoặc, chả nhẽ nhị ca muốn dùng nó câu thông thiên lôi, nhờ thiên tiêu diệt. Quốc cười, ha ha, đoán gần đúng, còn ai có ý kiến gì không? Cả đám liếc nhau, song cung kính, chúng thuộc hạ ngu dốt, mong vương gia chỉ giáo. Quốc vốn muốn đùa nghịch tâm tư chút, nhưng nhìn đám người ai cũng nghiêm túc, nói, trại Tân Kỳ canh phòng nghiêm mật, dễ thủ khó công, đánh trực diện thiệt hại vô cùng, ai cũng biết. Nên thay vì theo lối mòn cũ, chúng ta thay đổi phương hướng, đánh từ trên xuống. Cách này bản vương gọi là liên hoàn kế. Hỏa công cùng thiên lôi công. Khi trời nổi gió sẽ thả diều chim lật lên, dựa theo quy trình tác chiến đã xây dựng tùy từng mục tiêu mà tiến hành điều chỉnh độ cao. Khi đạt yêu cầu thì lấy lửa đốt vào đầu dây ngoài thuốc, lửa bén theo lên diều và cháy đứt dây, không được thì dùng dao cắt, diều rơi xuống sẽ đốt cháy trại giặc. Ngoài ra một bộ số buộc vào những cột gỗ trồng trước trại Tân Kỳ, khi mưa, con diều sẽ bị ướt, dẫn dòng điện từ xét xuống các cột, và chỉ cần vậy, ta kéo giật từ xa, sẽ khiến chúng đổ nhào về cửa trại, giật chết những tên lính canh. Còn những thanh sắt nhọn, bản vương gọi là cột tu lôi, Đại Lâm và Trần Phong nhân ban đêm chúng lơ là lẻn vào, cắm những thanh sắt đầu đuốt nhọn lên các mái nhà, ẩn nấp kỹ, xét khi đánh xuống sẽ bị hút về. Một là đánh chết hoặc đẩy cháy, hai là khiến cả đám đêm không ngủ được, tinh thần mệt mỏi. Đợi thành mưa, hết xét, chúng ta sẽ cường công, cửa gác đã mở, lấy nhàn thắng mệnh, Tân Kỳ sẽ xóa sổ. Có vài từ ngữ chuyên ngành như điện hút về giật cột tu lôi không phải ai cũng hiểu, nhưng đại ý năm qua, cộng thêm niềm tin với quốc là tuyệt đối, đám người vâng vâng dạ dạ đi chuẩn bị. Trong lòng cũng háo hứng chờ mong. Hôm sau Phạm Ôn và Lê Hoàn bắt đầu theo quy trình tác chiến quốc viết ra, bắt đầu huấn luyện, tất nhiên để tiết kiệm chi phí bỏ đi việc châm hỏa. Mọi thứ quốc nói ra rất dễ hiểu, cùng đám người phần lớn đều thuộc thân binh của quốc, nhanh chóng thành thạo. Địa lợi, nhân hòa đều có, giờ chỉ còn đợi thiên thời là bắt đầu. Mọi thứ dường như ủng hộ, giữa trưa, quốc vừa lim dim mắt ngủ thì Phạm Ôn tiến vào, thưa nhị ca, theo binh thư yếu lược, bốn phương trời có gió bụi màu đỏ bay đầy núi sông thì sẽ có mưa, đệ nghĩ hôm nay trời đẹp để xuất binh. Quốc miễn cưỡng mở mắt, đáp, binh đao bản vương không rõ. Đệ thấy thuận thì đi làm. Bản vương chỉ cần đệ làm gì hay nhớ dù làm gì thì cũng lấy an toàn làm đầu. Phạm Ôn đáp, nhị ca yên tâm, hay chờ tin vui của đệ. Chẳng bao lâu, 1.500 binh dưới sự dẫn dắt của Phạm Ôn và Lê Hoàn hành quân tiến về hướng trại Tân Kỳ. V.S. Kế diều đốt trại tham khảo thiên hỏa công hổ trướng khu cơ chương 23, thắng lợi chương 23, thắng lợi hành động không hề giấu giếm, nên các thám báo nhanh chóng truyền tin về trại Tân Kỳ. Hải Lũ xem xong, sắc mặt cổ quái, ta không thông thạo binh pháp nhưng cũng biết mưa gió kỵ động binh. Tên Phạm Ôn này đúng là một tên điên. Sung Xéo cười lạnh, đại ca, tam đệ, để ta mang theo trung hấp đi mai phục, tiêu hao chúng. Phúc Nghèo trầm giọng, Phạm Ôn là con em thế gia, trong bụng đầy kinh luân, chúng ta không thể khinh thường đường. Nếu huynh đi mai phục, sợ là dính vào bẫy, hắn có thể nhân hỗn loạn để người giả mạo trà trộn vào, qua đó tiến vô trại. Trong ứng ngoài hợp nhất kích. Chưa kể, hành động hùng điên đó cũng có thể là kế dương đông kích tây. Huynh cho mọi người canh chừng cẩn mật, không có việc gì không được ra ngoài. Hải Lũ gật đầu, tiến vào doanh trướng gõ mạnh, bong, bong. Âm thanh dần lan tỏa ra xung quanh, không lâu 20 đầu lĩnh có mặt, Hải Lũ trầm giọng, quan binh đang tiến tới, mọi người mau chóng chuẩn bị sẵn sàng trong tình trạng chiến đấu. Trung Hấp Tiến Sồn mang người ra cửa trại tăng cường cho đạt dê còn lại theo phân bố từ trước, luân phiên canh chừng tám hướng. Mặt khác, từ giờ cho đến khi ta có lệnh mới, nghiêm cấm bất kỳ ai ra vào trại. Rõ. Đám đầu lĩnh đồng thanh đáp xong tản ra. Hải Lũ sắc mặt thêm thâm trầm, cầm lấy hai đòn đao. Để vào trại tân kỳ, chỉ có duy nhất một con đường, nằm bắt ngang hai vách đá, không có cây cối. Sở dĩ như vậy là trước đây trại tân kỳ từng bị quan binh cho lính dựa vào che chắn áp sát cũng như đột nhập vào trong, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Phúc Nghèo quyết định hại mình tám, tổn thương địch mười cho người chặt sạch cây. Khi đó không thể sớm mai phục, nhưng người ở trạm gác có thể sớm phát hiện địch nhân từ xa. Mất 2 tiếng đồng hồ, vượt qua gần 3 km, quân Quảng Nam do Phạm Ôn chỉ huy cũng nhìn thấy trại tân kỳ. Đi chậm như thế là do đây chỉ là cuộc hành quân thường cũng không phải tiên phát chế nhân, cộng thêm để binh sĩ giữ được trạng thái tốt nhất. Khi cách cửa trại khoảng chừng 500m, Phạm Ôn quát lớn, dừng lại, dựng trại. Máy bắn đá lên. Mặc dù một nửa là người mới, nhưng qua một tháng rèn luyện, các hành động tuân theo quân kỷ thuộc lầu lầu, mọi thứ nhanh chóng hình thành. 5 máy bắn đá mini được kéo sát, khi còn cách khoảng chừng 200m, bắt đầu hành động. Vô số những qua cầu gỗ được ném vào, đập vào vật chắn, vỡ vụn, những mảnh vụn gang, thép bắn tung tóe. Một vài người chạm vào hơi có giật gã xuống. Phúc Nghèo lạnh giọng, không được đập vào, kẻo có độc. Mấy người răm rắp nghe theo, nên mặc mảnh vụn cũng không ai đi xử lý. Mà hành động này khiến Phạm Ôn vô cùng hài lòng. Một loạt đạn nữa ném vào, xong rút lại. Những cột gỗ cao được cắm đầu nhọn được trồng, tiếp đó là màn thả diều và châm lửa. Như đúng dự định, những diều chim lạc bốc cháy và nằm rạp trên mái nhà, mà hầu hết bằng gỗ nên nhanh chóng bén lửa. Trại tân kỳ sáng mừng, Hải Lũ đi lên, di chuyển đồ đạc ra, dùng nước dập lửa. Nhưng Phúc Nghèo lắc đầu, đại ca thế không ổn. Đệ đã đoán ra ý nghĩa của bọn nó, đó là muốn cạn lương, cạn nước uống có sẵn, xong dùng mây công chặn tiếp tế từ bên ngoài. Ta không thể mắc lửa, trước tập trung cứu tài sản và chỉ dập lửa các nơi gần kho lương, còn chỗ khác kệ đó, mưa cũng sắp đến rồi. Hải Lũ hiểu ý, không khỏi toát mồ hôi, quắc, theo lời tam đương ra làm. Mặc dù hỗn loạn lúc đầu, nhưng mọi thứ dần trong khống chế. Phúc Nghèo nhìn về Phạm Ôn, cười vang thích ý, hạ hạ, trời sắp mưa lại dùng hòa bình, thật khó ai ngờ tới. Mong rằng ngươi không khiến ta thất vọng. Khi sấm vang, Phúc Nghèo cũng đi xuống, đứng cạnh nhìn Hải Lũ nói, đại ca, trời mưa, đám quan binh cũng sớm rút thôi, không còn đáng lo đại ca. Người của ta thiệt hại thế nào? Hải Lũ cắn răng kẹt kẹt, đáp, đúng là lũ khốn không muốn mặt. Cháy 15 ngôi nhà, hơn 50 người bị thương nhẹ. Cay nhất là cháy một phần kho lương. Phúc Nghèo ánh mắt sắc lẹm, trầm ngâm, lần này đệ bất tài, khiến ta thua thiệt. Nhưng chỉ cần hôm nay an toàn, đệ sẽ cho chúng biết đắc tội chúng ta là sao. Hải Lũ vỗ bay, đệ đừng tự trách. Không có đệ chúng ta còn thẳng hơn. Nói xong, cả hai trở lại doanh trướng. Nhưng bây giờ ác mộng với đám giặc cướp mới bắt đầu. Dưới sự quyến rũ của các cột thu lôi, các tia sét hôn âu yếm những ngôi nhà. Nhiều nơi bốc ra mùi thịt cháy khét khét, những tiếng la lớn. Mọi thứ quá ma huyễn, cộng thêm con người thời này có sự sợ hãi tối cao với trời, nơi mà những tiên lôi, long vương, ngọc hoàng đang tồn tại. Những người yếu bóng vía nhất là phụ nữ, người già gương mặt trắng bệnh, quỳ gối dập đầu, con chưa giết người, mong ngọc hoàng tha tội. Hú hú, con xin lỗi, chị dâu là con hám hiếp và giết. Mong trời xanh dơ cao đánh khẽ. Sự hoang mang giống vi rút cọ vật theo gió lan truyền trong trại. Dần dần những kẻ trong lòng có quỷ cũng chạy ra quỷ gối, khóc giống. Từ doanh trướng, Hải Lũ dẫn đám người đi ra, nhìn bao quát, trầm giọng, chả nhẽ đúng là thiên phạt. Phúc Nghèo tuy chưa lý giải được, đắc, chắc chắn là do đám triều đình đang giả thần giả quỷ. Huynh truyền lệnh cho người ra ngoài, không ai được ở trong phòng. Hải Lũ gật đầu, nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều người do làm quá nhiều tội ác, thần hồn nát thần tính gào lớn xong tiến hành tự sát. Cuối cùng Phúc Nghèo phát huy tài quân sư, vốn ba tấc lơi nói, nếu ông trời có mắt, thì số phận chúng ta đã không bi ai thế này. Cuộc sống của chúng ta do chúng ta quyết. Nhân định chế thiên. Dần dần, khẩu hiệu nhân định chế thiên vang vọng, nhiều tên cướp tỉnh táo lại. Mà mãi chú ý tại chỗ, cả đám lại không hay ngoài cổng hơn 50 giới diều chim lạc và cột trống bị sét đánh chết đen thui. Doanh trại quân Quảng Nam cách đó 500m, dù trời mưa khiến tầm nhìn hạn chế, nhưng thông qua ống nhóm Phạm Ôn cũng biết tình hình trong trại, gương mặt từ ngơ ngác chuyển sang vui sướng. Quân lính nghe xong, khí thế càng thêm hùng hục. Và hai tiếng sau khi mưa tạnh thì trại Tân Kỳ biến thành tan hoang, một nửa ngôi nhà bị cháy rụi, sét đánh chết hơn 100 người, tự sát 30 người và hầu hết đều bị cảm, sát mặt bơ phờ. Và không để cả đám định thần, tiếng kèn lệnh vang, 1500 quân Quảng Nam cầm vũ khí sáng loáng, hét, giết giết cường địch báo hoàng ân. Không có cản trở, quân lính đi giày gỗ, do vẫn lo lắng bị giật điện, cầm đao nhảy vào nhảy vào. Tà đột hữu sung, thây chất như núi. Nhiều người quỳ rạp gối, mong đại nhân tha cho tôi, mong tha cho tôi. Tôi đầu hàng, tôi có mẹ già và con nhỏ. Đám giặc cướp này không ai tốt lành, Phạm Ôn vốn không muốn tha nhưng nhớ tới trước khi đi, Lan Hương nói chết là sự giải thoát dễ dàng. Tóm được ai mang cho ta, ta sẽ khiến chúng thừa sống thiếu chết, để tội cho những gì mình gây ra. Thế là Phạm Ôn quát, ai đầu hàng, trói lại mang về cho ta. Sau phút đầu bị động, Hải Lũ và Phúc Nghèo nhanh chóng chỉnh đốn lại, khiến bước chân quân Quảng Nam càng tiến sâu càng gặp chắc trở. Nhưng đó cũng chỉ làm thời gian kéo dài chứ không gây nguy hại quá lớn, bởi quốc để đảm bảo an toàn, chi số lớn mua quang minh giáp để trang bị. Cuối cùng khi nhìn chỉ còn 100 người, Phúc Nghèo kéo tay Hải Lũ, đại ca chúng ta đi trước, không chống lại được. Hải Lũ cắn răng, cơ nghiệp 10 năm, ta không muốn bỏ. Phúc Nghèo lắc đầu, núi xanh còn thì không lo củi đốt. Đi. Xong bỏ mặc, kéo mạnh Hải Lũ hơn 10 người cũng đi theo. Những người khác còn lại không bị thế mà càng cuồng bạo hơn, một tên hét lớn, đại đương gia đã cưu mang khi chúng ta cơ cực, hôm nay vì tranh thủ một hơi cho người, chúng ta cũng liều mạng. Mấy người cũng gầm vang, giết giết. Phạm Ôn vốn muốn xua con đuổi, nhưng những người còn lại đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của cướp, dù thua về trang bị nhưng khí thế gấp nhiều lên. Tay bị cắt liệt thì dùng thân đỡ đao, dùng đằng, tay, níu lại những binh lính muốn đuổi theo. Không muốn tổn thất trong đấu pháp không muốn mạng này, Phạm Ôn lệnh cho quân lính lui lại, tiến hành xa luân chiến. Cuối cùng sau 30 phút, cũng giết sạch. Những người lính vừa còn mang gương mặt non nớt, ngây ngô, dần mất đi sự hào hoa, thay bằng ánh mắt lạnh lạnh sắc khí, không biết ai bắt đầu, tất cả hô vang, đại Việt và thuế. Vương gia và thuế. Sau đó buông xuống vũ khí ôm nhau reo hò. Một lúc sau, tâm tình toàn bộ tiết xong, Phạm Ôn nhìn Lê Trung, ngươi chỉ huy người dọn dẹp và sửa sang lại nơi đây. Ta đi báo cáo vương gia xong trở lại. Lê Trung gật đầu. Chương 24, Khải Hoàn tăng thêm kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ. Chương 24, Khải Hoàn tăng thêm kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ. Trước khi vào thành, Phạm Ôn đã cởi bỏ chiến giáp chỉ mặc một thân áo vải, nhưng khí chất không thể che lấp, rất nhiều binh lính thủ thành nhận ra, hỏi thăm, tướng quân, trại tân kỳ thế nào rồi? Phạm Ôn cười lớn, đã toàn diện, đang xử lý mấy cái sắc và thu dọn đống hỗn độn, sáng mai khải hoàn. Ta về báo cáo tình hình cho vương gia dứt lời, bỏ ngoài thai những lời mời gọi, chạy một mạch tới phủ vương gia, ném cương ngựa cho người hầu, cười lớn, đại ca, nhị ca, đệ đã thắng lợi. Tiêu diệt gần 800 tên cướp, bắt sống 200 người, thu giữ 1000 lượng bạc, chỉ tiếc không tóm được Hải Lũ cùng Phúc Nghèo. Bên ta bị thương nặng 12 người, thiệt mạng 5 người. Những tưởng là một chàng khen ngợi, nhưng Quốc sắc mặt lạnh băng, cao giọng, tướng quân ra trận, sao có thể bỏ lính mà về? Phạm Ôn lâu lắm mới thấy ánh mắt căm tức này, cúi đầu. Quốc thở dài, tiến đến mua bay, đây là trận đầu đệ cầm binh, ta hiểu nỗi lòng muốn quét quang, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta không thể vì đệ là người thân mà tha thứ, nó sẽ tạo tiền lệ rất xấu, chính lệnh sau này không còn nghiêm minh. Phạm Ôn quỳ gối, đắc, đệ đệ biết sai, nguyện chịu mọi trừng phạt. Quốc quay sang Lê Hoàn đang đứng bên, nói, theo quân pháp xử lý thế nào? Lê Hoàn cung kính, thưa vương gia, tướng quân Phạm Ôn đã phạm vào điều tốt kỵ thứ nhất, nhưng đây là lần đầu vi phạm, cùng tình tiết không quá nghiêm trọng, xử lý theo mức độ 4, phạt đổng lộc nửa năm, kiểm điểm trước toàn quân và vụt 30 hẹo trước mặt binh lính. Quốc gật đầu. Lê Hoàn nhìn sang Phạm Ôn, nhẹ giọng, tướng quân, mời. Và trước ánh mắt kỳ quái của binh lính thủ thành, Phạm Ôn đi ra nhưng gương mặt đều vải, hiệu xịu. Trại Tân Kỳ, dưới sự chỉ huy của Lê Trung, tàn cục nhanh chóng thu xếp ổn thỏa. Mọi người thay phiên cánh gác và dùng nữa. Bất thình lình pháo hiệu phát sáng, Lê Trung buông bắt đũa chạy ra, trầm giọng, có việc gì? Người lính đáp, thưa tướng quân, từ xa có hai người đang cưỡi ngựa lao tới, sợ là đám giặc cướp đánh trở về. Lê Trung gật đầu, toàn bộ sẵn sàng. Dù bị phá bính, nhưng không ai than phiền mà tăm tắp theo hiệu lệnh. Không lâu, khi biết hai người tới là ai, toàn bộ cung kính, tham kiến hai vị tướng quân. Lê Hoàng cười, tính cảnh giác rất tốt. Song chậm rãi đọc trừng phạt của Phạm Ôn. Và dưới ánh mắt chứng kiến của hơn 1000 người, Phạm Ôn nằm trên ghế băng, Lê Hoàng cầm gậy gỗ vực mạnh. Không có sự nương tay, nên dù Phạm Ôn cố cắn răng để không phát ra tiếng hét, nhưng nhìn sắc mặt, ai cũng cảm nhận rõ sự đau đớn, sống lưng buốt lạnh. Sau một tiếng, thực thi hình phạt kết thúc, Lê Hoàn đỡ Phạm Ôn đứng dậy, nói, đã đắc tội. Phạm Ôn gương mặt tái xanh, vịn vai nhẹ giọng, không sao. Song nhìn về binh lính, quốc có quốc pháp, quân có quân quy, ở Quảng Nam lợi vương gia là chủ, ai vi phạm dù thân phận địa vị nào đều phải bị xử trí. Dù lời nói có chút hoang đường, mang hơi hướng phản đối triều đình, cách gia lập môn hộ, nhưng cả đám sớm coi quốc là tín ngưỡng, đồng thanh, hô vang, rõ. Trở lại phủ vương gia, ngay sau khi Phạm Ôn rời đi, quốc nhìn sang Lương Đắc Bằng, nói, mỗi người bị thiệt mạng, huynh trích ngân sách hỗ trợ 20 quan tiền, 50 cân lương thực. Lo ma chay, nơi ở cũng như việc làm cho người thân trong gia đình. Người bị thương để Trịnh Long chỉ huy quân y không tiếc giá nào cứu chữa, thưởng 5 quan tiền, một mẫu ruộng. Còn những người khác, cộng 10 điểm quân công, thưởng 1 quan tiền, 5 cân lương thử. Nghe xong Lương Đắc Bằng sáng mắt, bởi thời này binh lính ra trận là nghĩa vụ, trừ khi lập đại công, sau khi chết trận gia đình mới tốt, còn những binh sĩ thường thì dù chết hay gia đình thương thế rất khổ, phải đến Huyền Tông, năm cảnh trị 4, 1666 thì trong luật định mới có tiền thuốc và tiền tuất, đắc, đại ca thay dân chúng cảm ơn nhị đệ. Nhưng sơ sơ phải tới 1800 quan, với tình hình Quảng Nam bây giờ muốn bỏ ra có chút thì đau. Quốc cười, thiếu bao nhiêu đệ bảo đại lâm ứng chức trong ngân khố của phủ, đợi có thì bù sau. Biết ý đã quyết, Lương Đắc Bằng cũng chẳng can nữa do có tin từ sớm, tờ mờ sáng, hai bên đường đã đứng đầy người từ già trẻ gái trai chờ mong đoàn quân chiến thắng trở về. Những người lính này chính là con em, cha và chồng của họ. Đại quân dù không có kỵ binh, tựa binh, nhưng những bước chân tựa như sấm rồn, địa chấn uy mãnh, mà khi đoàn quân đi qua, mọi sự nhốn nháo tắt hết, ai nấy đều nắm chặt tay, máu trào ra cuộn cuộn. Sau đó Phạm Ôn hô, nghiêm, chào. Tất cả theo lệnh, giơ tay ngang trán, một quy cách quân đội hiện tại hình thành, cờ Đại Việt tung bay, quốc mặc quần áo hiu nhàn, cười, Quảng Nam trở nên tươi đẹp là công ơn rất lớn của các đồng chí, đồng bào của chúng ta. Họ hy sinh nhưng máu hòa vào đất mẹ, linh hồn hòa vào non sông, ngày đêm thủ hộ quê hương, mãi trưởng tồn cùng dân tộc. Chúng ta hưởng hòa bình, cần biết ơn của họ. Một phút mặc niệm để nghiêng mình trước linh hồn những người anh hùng. Những âm thanh trầm đổng vang lên, tôi gọi mãi sao đồng đội không thưa, hết giặc rồi sao không dậy mà vui. Tôi gọi mãi sao không ai trả lời tổ quốc xung vậy các anh đâu hết sao chỉ toàn hàng ngang và hàng dọc người thì có tên, người lại không tên. Sau một lúc yên lặng, không biết ai bắt đầu, hô vang, Đại Việt và thuế. Vương gia và thuế. Tiếng hét vang vọng non sông, phá tan cửu thiên. Mỗi người mang theo niềm kiêu hãnh, sự tự hào, kiêu ngạo, Mấy tháng trước, họ còn phải tha hương cầu thực, ngày lo ngày đói bữa bị giặc giết, hôm nay họ tại đây, sống trong thành trì vững chắc, có cơm ăn, có áo mặc, tuy vẫn còn khó khăn nhưng tương lai của họ và con em tươi sáng rất nhiều, không còn sự mờ mịt. Một góc nhỏ, người binh lính tên Hải gương mặt vui vẻ trên vai đeo một tay lại nặng trĩu, nhưng khi tới cửa nhà, nghe âm thanh cười nói truyền ra, nước mắt hắn trào dâng. Trước đây hắn cùng cha mẹ dựa vào mảnh ruộng tổ truyền, cây cấy sống qua ngày không ngờ mất mùa, bố mẹ ốm bệnh, tiền thuế treo trên đầu, vì bắt một hơi sống, hắn bán ruộng trả lợi và mang theo cha mẹ vào Nam Lưu sinh. Mỗi lần nhìn ba mẹ đêm trằn trọc khó ngủ, em gái gầy trơ xương, hắn cảm thấy bản thân vô dụng. May mắn khi tới Quảng Nam, vừa kịp vương gia tuyển lính, biết tham gia được lo ăn ở, hắn trốn gia đình mà đi. Những tưởng phải đi rong rã nhiều năm, nhưng không ngờ chỉ sau 3 tháng hắn đến lượt nghỉ phép. Hít một hơi giữ cho mình bình tĩnh, Hải hô to, "Cha, mẹ con đã về." Nghe tiếng động, người phụ nữ mái tóc trắng, gương mặt khắc khổ nhìn ra, thấy hình ảnh, ánh mắt ướt đọa, vui sướng, "Ông ơi, con nó về." "Hiền, anh hai về này con." Ông Dũng đang làm vườn, bỏ lại dụng cụ đi ra, tiến lên vô bay, "Rắn giỏi đó a mà mày đang đi lính sao về, chẳng lẽ đào binh?" Hải đáp, "Dạ, tất nhiên là có phép chứ cha. Con còn dùng một phần tiền lương mua chút thịt và lương thực. Cha mẹ và em ăn để tầm bổ." Bà Phúc liếc khéo, mới kiếm được vài đồng mà đã tiêu xài xa hoa thế. "Sau này sao có tiền cưới vợ?" Hải ngây ngô, đáp, "Mỗi tháng vương gia cho 2 quan, con mới tiêu có 1 quan. Còn 5 quan mang về cho mẹ." Bà Phúc cười, "Tốt, sau này có lương gửi về cho tôi giữ. Đủ 50 quan, tôi nhờ bà Mai làm mối lấy vợ xinh đẹp, mắn đẻ." Mà Hiền ngồi cạnh bên anh, nũng nịu, "Anh dạy em bộ pháp được không? Em muốn noi gương bà Trưng, bà Triệu." Hải đáp, "Được, ăn xong anh sẽ dạy. Nhưng muốn bảo nữ quân thì em phải rèn luyện nhiều, bên đó đãi ngộ cao yêu cầu cũng cao." Hiền nắm chặt tay, "Vâng anh." Sau đó cả nhà nói chuyện vui vẻ, do chỉ có 1 ngày phép, nên Hải cũng không ra ngoài mà bồi tiếp cha mẹ nói chuyện. Khi trời gần tối, Hải cầm tay nải trống không đi ra cửa, ông Dũng nhìn con trai, trầm giọng, "Cuộc sống của chúng ta là do vương gia ban, dù như thế nào cũng không được phụ ơn vương gia." Hải đáp, "Vâng, con biết." Cùng lúc này, ở con ngõ đối diện, một người lính mang theo bình sứ đi tới một căn nhà lụp xụp, nói, "Chị Thu ơi, chị có nhà không?" Một người phụ nữ mảnh khảnh bước ra, "Có tôi đây, không biết đại nhân tìm tôi có việc gì ạ, nhà tôi đi lính chưa về." Người lính nhẹ giọng, "Tôi là trung sĩ của quân đoàn 1 Quảng Nam. Chồng chị là cấp dưới của tôi, anh ấy đã anh dũng chiến đấu trong cuộc dẹp phỉ, không may hy sinh. Đây là hài cốt của anh ấy." Nghe xong, người quả phụ bật khóc, bên cạnh đứa con trai cắn răng, nước mắt lăn dài trên má, người lính tiếp, "Xin chị đừng buồn. Chồng chị đã hy sinh rất anh dũng, anh ấy là anh hùng của quân đội Quảng Nam, anh hùng của Đại Việt." Người quả phụ vẫn khóc, người lính tiến lên vỗ vai đứa bé, "Cháu là trụ cột của gia đình, hãy là điểm tựa cho mẹ vượt qua thời gian khó khăn này." Cha cháu trên trời cũng vui vẻ nhắm mắt. Cậu bé đáp, "Vâng. Cháu biết trước cha cháu nói đàn ông đổ máu không đổ lệ." Người lính cười, xong đưa qua tay mải, "Tiếp, trong đây là 20 lượng bạc cùng lương thực để gia đình vượt qua thời đoạn gian khó. Ngoài ra còn bằng tổ quốc nghi công. Hôm sau sẽ có người bên hiến sát ti tới sắp xếp việc làm cho chị và chỗ học chi cháu. Nếu trong cuộc sống có gì khó khăn, hãy tới doanh trại tìm chúng tôi. Gia đình liệt sĩ, quân đội sẽ không để thân nhân thua thiệt. Tôi xin phép đi trước." Đợi người lính khuất hẳn, người mẹ ôm lấy con khóc nức nở. Đây chỉ là 2 trong vô số hoàn cảnh gia đình có con em tham gia quân đội. Chiến tranh là thế, vô tình. Nó mang lại ngọt ngào cho kẻ chiến thắng, nhưng cũng cướp đi bao sinh mạng, đem đau thương tới vô số người. Nhưng lịch sử không bao giờ thoát khỏi chiến tranh là sự thúc đẩy của phát triển. Chương 25, kế hoạch thi đua ái quốc, 1, chương 25, kế hoạch thi đua ái quốc, 1, tin tức đám phỉ lâu đời và nguy hiểm nhất đất Quảng Nam bị diệt, nhanh chóng truyền ra xung quanh. Mò tới đầu tiên là những thương đội, đánh hơi được mối làm ăn nên những ký ốt chẳng bao lâu bị thuê sạch, đủ mọi mặt hàng thiết yếu được bày bán và bán rất chạy. Tiếp theo là nạn dân, tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, mục tiêu duy nhất của họ chỉ là sống qua ngày. Quảng Nam an ổn quả thật là thiên đường trong ngộng. Những nhân tố trên khiến dân số Quảng Nam từ 6.000 hộ, khoảng 4 vạn người, một đã tăng lên 2 vạn hộ, tương đương 14 vạn người. Con số này so với dân số cả nước hơn 70 vạn hộ, tương đương 5 triệu, 2, không đáng là bao, nhưng tốc độ tăng trưởng 300%, 1 tháng quả nhiên kinh khủng. Vốn muốn từ từ phát triển nhưng sự phình to dân cư khiến cách quản lý ban đầu không còn phù hợp. Đến Hương và Quỳnh cũng bị lương đắp bằng, Phạm Ôn mượn đi làm việc. Sau cùng Quốc đành chán nản giam mình trong thư phòng, suy tính. Phải nói từ khi xuyên không, trí óc của hắn vô cùng minh mẫn, những tác phẩm từng đọc qua in sâu trong tâm trí. Hắn định học giống nhân vật Toàn trong bộ Dòng máu Lạc Hồng, nhưng ngẫm lại cảm thấy lực cưỡi bởi Toàn thành công là do có hệ thống cùng lực lượng hắc vệ quân, Thiên Lan lâu trung thành tuyệt đối bảo vệ, nếu không với tính cách trên, Toàn sớm end từ trăm một. Phải biết thời kỳ nào cũng có người mang giá tâm thống trị toàn thế giới, Quốc Xuyên không có thân phận hoàng tử, nhưng tính rộng ra cũng chỉ là con kiến hơi mạnh một chút, với xuất phát điểm và nguồn lực hiện tại, muốn an toàn phát dục là rất khó. Hắn tin mình chỉ hơi lộ ra ý tưởng cải tiến vượt thời đại, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, biến thành con cờ hoặc chết. Nhớ lại khi còn bé, vì kiếm tiền, hắn từng học theo Toàn chế lò trưng cất rượu 10-14 độ thành rượu nồng độ cao 50 độ, thử nhiều lần cuối cùng thành công. Còn chưa kịp mang đi bán thì phong thanh tiết lộ, bị thám tử người mình truy sát, không phải cấm vệ quân trong bóng đêm liều mình ngăn cản, cộng thêm quả quyết phá hủy dụng cụ, giết toàn bộ người tham gia kế hoạch, không thì hắn giờ chưa chắc còn ngồi đây. Sau đó hắn cẩn thận rất nhiều, thường xuyên đi cứu tế, gặp ai ưng mắt thì phục dụng, sai họ đi thực hiện kế hoạch của mình. Mọi thư từ liên lạc đều qua mật thư mã hóa bằng tiếng Latin, hơi có phong thanh là giết người diệt khẩu. Chưa kể, Những bộ tiểu thuyết hắn chép lại cũng không bao giờ xuất bản, tránh mai một ban thưởng cho những người thân tín. Lan Hương, Trần Phong hay Đại Lâm cũng chỉ là những người sống sót sau cùng trong cuộc tuyển lựa đó. Quốc hít một hơi, lẩm bẩm, bớt đi háo huyễn, điều ta hướng tới là nâng cao sức ảnh hưởng chứ không muốn chinh phạt và làm bá chủ. Vứt bỏ tạm niệm xong, đầu óc trở lên thư thái, một bản kế hoạch rất nhanh hoàn thiện. Chiều thứ bảy, vốn là ngày nghỉ, nhưng từ sớm Đại Lâm đã cho người gọi những người đứng đầu ở Quảng Nam đến phủ. Cả đám biết chắc chắn có việc hệ trọng, nên không dám chậm trễ. Lan Hương sắc mặt mệt mỏi, dùng khăn lau mồ hôi trên trán, tiến tới Đại Lâm hỏi, "Tổng quản, tôi vừa qua đèo Hải Vân phải quay lại, vương gia có chuyện ư?" Đại Lâm lắc đầu, "Không biết, ta cũng mới nhận lệnh." Đúng lúc này, quốc tử trong đi ra, ngồi xuống chủ vị, tất cả cung kính, tham kiến vương gia. Quốc lắc đầu, "Miễn lễ, ngày thường không cần khách khí như vậy làm gì. Ngoài mấy người đi theo từ nhỏ còn đâu phần lớn trải qua nhiều năm đèn sách, thâm học nho đạo, đắc, phép quân thần nào như vậy được quốc cũng không muốn đôi co thêm." Nhìn Lương Đắc Bằng, nói, "Huynh trình bày tình hình tài chính xem." Lương Đắc Bằng đưa lên quyển sổ, đắc, "Thưa vương gia, trước đây ngài gộp chung ngân sách của phủ vương gia với ngân khố của Thừa Tuyên, khiến việc quản lý thu chi rất khó kiểm soát, chồng chéo, nên hạ quan đã tách rời chúng ra, mời vương gia xem và cho ý kiến." Quốc lắc đầu, "Cải tiến là tốt, nhưng cái đó lát đệ sẽ xem sau, huynh trước nói số liệu cụ thể." Lương Đắc Bằng tiếp, "Ngân khố Thừa Tuyên ban đầu âm 1 vạn lượng, do bị giặc cướp đi sau khi công phá thành. Chi cho mua quang minh cải giáp, 1500 bộ ít 30 quan 4 vạn 5000 quan, đào tạo binh lính ít 3 quan 4500 quan, thưởng binh sĩ, tiết tuất, tiền thuốc, 1500 quan. Chi tu bổ thành trì, dựng nhà cấp cho người nhà binh lính, nạn dân, 9000 vạn quan. Tổng chi, 6 vạn quan. Ruộng đất canh tác có 1 vạn mẫu, mỗi mẫu năng suất 3 tạ, thì vụ chiêm vừa qua thu được 3 vạn tạ thóc. 1 cân thóc 3 tiền, quy ra dược 9000 quan tiền, trừ đi nộp thuế 1000 quan thì còn 8000 quan. Tiền thuê kiosk và thuế hàng hóa 2000 quan. Tổng thu 1 vạn quan. Ngân khố hiện giờ âm 6 vạn quan. Đây là hạ quan chưa tính lương quan viên, binh lính đến cuối năm." Quốc thở dài, "Đúng là tiền bạc làm khó bước chân." Song quay sang Đại Lâm, "Ngươi chuyển tiếp 10 vạn quan từ phủ vương ra qua cho quốc khố Thừa Tuyên bay. Mỗi năm trừ dần vào tiền thuế." Song nhìn toàn bộ, trầm giọng, "Thừa Tuyên Quảng Nam hình thành sau quá trình nam tiến, bình chiêm của Đức Tiên Hoàng. Triều đình thực hiện hàng loạt các chính sách can dân, di chuyển người từ ngoài Bắc vào khiến Quảng Nam có sức sống. Nhưng đây là đất của người chiêm lâu đời, thời gian ngắn khó mà đồng hóa được, chưa kể thế hệ thanh niên và trẻ em bây giờ mang dòng máu pha tạp của hai tộc Việt chiêm. Rất khó mà khiến họ tự hào về dòng máu Lạc Hồng, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bờ cõi Đại Việt. Trong một tháng nay, bản vương đã chằn trọc suy nghĩ rất nhiều về điều này, cuối cùng nhớ lại trong kinh sử nước nhà, một bậc tiền nhân từng nói, một đất nước hay một vùng đất muốn phát triển cần tiêu diệt 3 loại giặc: giặc đói, giặc rốt và giặc ngoại xâm. Tức là làm cho no, ấm, biết chữ, làm cho đất nước hay vùng đất đó độc lập tự do. Nên bản vương muốn phát động kế hoạch thi đua ái quốc đưa thành Thăng Bình phát triển hay xa hơn là quốc gia phát triển. Mọi người thử cho ý kiến xem." Phạm Ôn cung kính, "Thưa vương gia, việc diệt đám phỉ cùng thực hiện chính sách trị an khiến thành Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ngày nay tính từ phía nam sông Thu Bồn và khu vực xung quanh an ổn rất nhiều. Nhưng phủ Tương Nghĩa, phạm vi tỉnh Quảng Ngãi và phủ Hoài Nhơn, phạm vi Bình Định vẫn khá loạn do tình trạng bỏ hoang lâu ngày. Hạ quan muốn nhân lúc sĩ khí lên cao, đem binh đi tiêu diệt, bình ổn hoàn toàn Quảng Nam." Nghe xong, Quốc mới giật mình, trầm ngâm, bởi dù Quảng Nam nhưng đất đai canh tác được rất ít và hẹp. Cộng thêm, quân đội vẫn lựa chọn đóng quân ở đèo Hải Vân, coi Quảng Nam là vùng đệm, nên người dân tộc miền núi cấu kết tội nhân bị đày đày thường xuyên có va chạm. Phải đến khi Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa thực hiện nam tiến, đào duy từ xây lũy thời thì tình trạng mới hết. Quốc nhẹ giọng, "Có ai ý kiến gì không?" Lê Hoàn đáp, "Thưa vương gia, Thương Đạo Vương từng dạy, đánh như vũ báo thì không đáng sợ, đáng sợ là gặm nhấm như tằm ăn dâu, nên hạ quan thấy việc này cần tiến hành nhưng không đội." Quốc hài lòng, "Tốt, vậy ngươi muốn tiến hành như thế nào?" Lê Hoàn tiếp, "Thưa vương gia, theo hạ quan, quân đội trước vẫn tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo vệ an toàn thành Thăng Bình, đảm bảo trị an và đào tạo tân binh. Sau đó, cứ sau một khóa huấn luyện tân binh, khoảng 3 tháng, ta sẽ tổ chức diễn tập. Tân binh dưới kèm cặp của binh lính cũ, tiến về phủ Tư Nghĩa và phủ Hoài Nhơn bình loạn. Mỗi vùng giải phóng, ta thành lập các xã, động viên dân chúng tới khai quần bằng những chính sách ưu đãi." Quốc cười lớn, "Rất tốt, một vấn đề đã xong. Giờ đến diệt giặc đói, ai có ý kiến?" Trần Phong nói, "Thưa vương gia, lương thực trong thành đã rất ít, nên thuộc hạ muốn ban hành chính lệnh nghiêm cấm người bên ngoài vào thành mua lương thực. Chưa kể, phạt thật nặng nhưng thương nhân lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân, đầu cơ trục lợi." Lan Hương nói, "Đê quay lâu lắm chưa tu sửa, xuống cấp rất nhiều. Vùng Quảng Nam theo tìm hiểu, mưa bão rất nhiều, trung bình mỗi năm hứng chịu 4-5 cơn. Mặt khác, năm nay lúa mất mùa, giai đoạn giáp hạt cận kề. Thuộc hạ muốn động viên lao dịch tu sửa đê điều, cũng như trích ngân khố mua dự trữ 30 vạn kg lương thực." Quốc gật đầu, "Các ý kiến rất đúng ý bản vương. Ngay ngày mai, Lương Đắc Bằng thảo ngay chính lệnh gồm 5 điều: 1. Nghiêm cấm người không phải Quảng Nam thu mua lương thực. Đồng thời, triều đình mua số lượng lớn lương thực, giá cao hơn thị trường một thành. 2. Mỗi thương nhân muốn buôn bán trong thành phải giao 100 quan tiền đảm bảo. Sau khi rời đi sẽ trả lại, nhưng xảy ra hành vi trục lợi, lừa đảo, tùy mức độ mà khấu trừ. Không đủ thì tạm giam. 3. Động viên nông dân khai quần. Ruộng khai quần được, miễn phí cày cấy 3 năm, xong trả lại triều đình. Mặt khác, triều đình sẽ cho thuê dụng cụ và ruộng theo năm. Thuế thu thêm 2 thành, tổng cộng 1 năm thu 3 thành thuế. 4. Triều đình sẽ trưng thu toàn bộ những ruộng khu đồi hạ, tiến hành thử nghiệm giống lúa cao sản. Nghiêm cấm bất kỳ ai bén bảng. Những nhà bị ảnh hưởng sẽ được đổi sang một khu ruộng khác hoặc bán lấy bạc. Nam, tiến hành đại tu đê điều, người tham dự bao ăn ở và trả lương một quan một tháng. Ưu tiên sử dụng những nông dân nhàn rỗi trong thời kỳ giáp hạn. Thiếu thì sang thuận hóa thuê thêm người. Phấn đấu hoàn thành trong vòng một tháng. Lương Đắc Bằng ngượng ngùng nói, thay mặt người dân, hạ quan cảm tạ vương gì. Nhưng thưa vương gia, muốn sửa 30 km đê quay trong vòng một tháng thì cần 10 vạn người. Tính theo chính lệnh, sơ sơ ngày một tháng một người tốn 2 quan, tương đương 20 vạn quan. Con số quá lớn, đã bằng 2 phần thu thuế cả năm của triều đình. Chưa kể mua lương thực dự chi 10 vạn. Thâm hụt ngân sách càng ngày càng lớn, không biết bao giờ trả được. Hạ quan nghĩ, tu sửa trước 5 km hư hỏng nhiều, nông dân tính vào lao dịch, chỉ cần bao ăn bao ở là được. Quốc trầm giọng, kế hoạch thi đua ái quốc bản vương đề ra là muốn xây dựng Quảng Nam là một khối thống nhất, dân chúng ấm lo, sau này các khoản lao dịch bỏ tiền. Muốn làm phải làm một lần và đồng bộ, thiếu bao nhiêu ngươi mượn từ Đại Lâm, ngân cố theo kế hoạch khoảng 5 năm là ổn. Quốc đã nói vậy, Lương Đắc Bằng đành gật đầu. V.S. Một tham khảo số liệu trong sách sứ đằng trong. Lịch sử kinh tế xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18. Nhà xuất bản. Trẻ 1999 của tác giả Lý Tạ Nạ. Hai tham khảo bài viết về dân số Việt Nam thời cổ trung đại của tác giả Nguyễn Thuế Huệ, nguyên giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội, viện trưởng Viện Nghiên cứu Nở Cờ Tờ Việt Nam. Chương 26, kế hoạch thi đua ái quốc 2. Chương 26, kế hoạch thi đua ái quốc 2. Chương viết dựa trên tìm quá trình đọc các tài liệu lịch sử, nhưng không tránh được mang quan điểm cá nhân. Cảm ơn. Quốc hài lòng, còn vấn đề cuối, chúng ta cùng thảo luận. Theo báo cáo bản vương để Lan Hương điều tra thì gần như 90 người trong Thừa Tuyên mù chữ, trong số người biết chữ chỉ có một người biết chữ nôm. Như vậy với sự phát triển càng ngày càng nhanh thì nhân lực thiếu rất trầm trọng. Các ngươi nghĩ chúng ta muốn dùng chữ viết để dạy cho dân chúng nên dùng chữ gì? Lương Đắc Bằng đáp, thưa vương gia, cha ông chúng ta ngay từ thời Sĩ Nhiếp đã sáng tạo ra chữ nôm để lưu giữ truyền thống văn hóa. Sau này khi giành độc lập cùng với sự phát triển của các triều đại thì chữ nôm dần hiện rõ ràng. Với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Quốc Âm Thi Tập, dù không thể phủ nhận rằng chữ nôm chỉ là việc mượn dùng chữ Hán để ghi âm tiếng Việt, nhưng hạ quan thấy việc giảng dạy chữ nôm thể hiện phần nào tự hào dân tộc. Nghe xong, Quốc ánh mắt càng thêm thưởng thức người huynh trưởng kết nghĩa này, bởi tới thế kỷ 18, tầm nhìn này mới được người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ chính thức hóa bằng hàng loạt văn bản. Quốc thấy không ai ý kiến nữa, trầm giọng, đã ai từng nghe về chữ khoa đồ không? Toàn bộ nhìn nhau xong lắc đầu. Quốc căn cứ những gì đã đọc trong sách cuộc hành trình đi tìm chữ Việt cổ của nhà giáo Đô Văn Xuyền, rằng giải, tổ tiên chúng ta có nguồn gốc từ những người cổ xưa, di cư từ châu Phi trong khoảng 6000-3000 không tờ cờ nở tới, nổi bật với nền văn hóa hòa bình. Gọi là cư dân cổ Đông Nam Á, sau đó lần lượt do biến động của nước biển dâng cao, nhấn chìm những vùng đất màu mỡ, vịnh Bắc Bộ ngày nay, cư dân cổ phải di chuyển lên vùng động đỉnh, Dương Tử định cư vào khoảng 5300 năm tờ cờ nở. Dưới sự dây dỗ của Viêm Đế Thần Nông đã xây dựng nên văn hóa Lương Chử và Thạch Gia Hạ. Sau đó khoảng 4000 năm tờ cờ nở, nơi đó xảy ra hạn hán, Viêm Đế Đế Minh dẫn toàn bộ lui xuống vùng lĩnh Nam và nước ta ngày nay. Người sinh ra là tổ. Lạc tổ kết hôn với mẫu tổ Ú Cơ sinh ra người Việt. Còn người Hoa hạ hình thành khá muộn, khoảng hơn 4500 năm tờ cờ nở, khi người Khương, cư dân Bắc Ga có gốc Trung Á xâm nhập Bắc Đông Á, xâm nhập đồng bằng sông Hoàng Hà, hòa huyết với người Việt cổ, sinh ra tổ tiên người Hoa hạ. Khi đó Viêm Đế Thần Nông đã không còn tồn tại. Mốc thời gian này cũng tương ứng với truyền thuyết về hoàng đế, ông đã đánh Sibiu tại trận Trác Lộc, đây là mốc thời gian hình thành người Hoa hạ. Do ngôn ngữ Khương nghèo nên người Hoa Hạ đã dùng tiếng Việt thành chủ thể của tiếng nói vương triều. Có thể nói người Hoa Hạ uống sữa người Việt, nói tiếng Việt mà phát triển. Nhưng thịnh suy là lẽ thường tình, tới khoảng 2200 năm tờ cờ nở, người Hoa Hạ vào thời Tần đã đánh chiếm xuống vùng Nam Đông Á của tộc Việt. Tới năm 43 SKN thì người Việt chính thức rơi hoàn toàn vào vòng lệ thuộc dưới ách đô hộ của người Hoa Hạ. Người Hoa Hạ có thể rất dễ dãi với người Cao Ly, người Phù Tang, nhưng liên tục nhằm nhe và không bao giờ từ bỏ ý đồ thôn tính hoàn toàn người Việt. Mã Viện, Sĩ Nhiếp lệnh thu hết sách vợ trở về Lạc Dương, thu hết chống đồng và cấm nói chữ khoa đầu. Sau này Giặc Minh cũng học theo. Các người biết tại sao không? Bởi một điều đơn giản là họ muốn che đi sự sợ hãi của riêng mình, sợ hãi sự thật phơi bày. Chưa kể họ còn sáng tạo huyền sử muốn cháo khái niệm Viêm Đế chính là Thần Ông. Thực ra Viêm Đế chỉ là hiệu xưng, Thần Ông là Viêm Đế đời thứ nhất, vẽ lên huyền sử về ý thức hai tổ Viêm Hoàng, để thể hiện tinh thần thống nhất nguồn gốc của hai tộc người khác biệt tại Bắc và Nam Trung Quốc. Trong đó Viêm Đế là tổ của tộc Việt và Hoàng Đế là tổ của tộc Hoa, với mục đích sâu xa nhằm đồng hóa người Việt. Tính trên bình diện toàn thế giới, Việt Nam là những có tinh thần dân tộc cao nhất, nên không ai bảo ai, toàn bộ đồng thanh mong vương gia giảng dạy phổ cập chữ khoa đầu. Quốc thở dài, bản vương nói với các người, để các ngươi biết và hiểu đúng. Đừng như ai đó bản vương từng gặp, hiểu sai Việt Hán sang Hán Việt xong nêu cao khẩu hiệu giữ gìn trong sáng tiếng Việt, tránh bị đồng hóa mà đòi bỏ đi 70 từ. Nếu nói bị Hán hóa thì như người Hoa, ngôn ngữ cạo 27 vay từ Hán, trong đó 10 nguyên bản giữ người Hán nghe hiểu và 27 này chữ giữ nguyên dùng chữ Hán để viết. Mặt khác, chúng qua rắc rối và phức tạp, không thể sử dụng cho thời đại của chúng ta. Lương Đắc Bằng cung kính, thưa vương gia, đó là chữ viết của ông cha chúng ta, không dùng được cũng phải dùng. Hạ quan xin lập quân lệnh trạng, trong 5 năm phổ biến chữ khoa đầu ra toàn quốc, không hoàn thành nguyện dùng mạng để tạ tội. Song liên tục dập đầu máu tóe ra trên trán, quốc khuyên không được phải ra hiệu cho Đại Lâm đỡ dậy. Tiếp, chữ Hán là từ chữ khoa đầu của người Việt chúng ta thoát thai thành, chúng ta tại sao không thể sử dụng? Coi chúng nó như nô bộc, làm không công giúp chúng ta hoàn thiện chữ khoa đầu. Chúng ta nghiên cứu đó là để chứng minh chữ khoa đầu là gốc của người Việt, chúng ta mang tính chính danh là được. Cả đám cuối cùng cũng biết được ý cay độc của quốc, đồng thanh cảm tạ vương gia. Vương gia đại tài. Giải thích xong, quốc hài lòng, vương phủ sẽ lấy danh nghĩa triều đình xây dựng trường Chu Văn An, thuê giáo viên giảng dạy tại thành Quảng Nam, xây dựng 50 lớp học, mỗi lớp 20 người. Trẻ em từ 6 tuổi 12 tuổi bắt buộc đi học, bao ăn 2 bữa thuê. Còn với người cao tuổi, mở các lớp bình dân học vụ vào buổi tối. Văn bản, nghi chép và nói chuyện dạy toàn bộ bằng chữ Quốc ngữ. Đối với ai muốn học thêm chữ Hán, chữ Nôm có thể xin dạy thêm vào cuối tuần. Lê Trung nghi hoặc, chữ Quốc ngữ. Thứ cho hạ quan ngu rốt không biết đó là thứ gì. Quốc vẫy tay, Quỳnh nhanh chóng mang lên một bảng chữ cái, xong nói, thưa các vị, chữ này đọc là chữ A, đây đọc là A, đây đọc là A, chữ này là chữ bờ thuộc song bảng chữ cái, muốn biết một văn tự, ta chỉ cần ghép chúng lại, ví dụ thành Quảng Nam, chúng ta ghép vần như sau, G-U-A-N-G-U-A-N, G-U-A-N-Quang, hỏi Quảng, N-A-M-A-M-N-A-M-Nam. Khác với chữ Hán và chữ Nôm là chữ tượng hình, chữ Quốc ngữ là chữ nghi thanh. Phạm Uốn đáp, cái này thần kỳ a, bởi nếu thực hiện như trên thì tất cả các âm tiết chúng ta phát âm đều có thể ghép vần mô phỏng lại từ 29 chữ và 5 dấu thanh. Sau này cần gì dùng chữ Hán, chữ Nôm? Lương đáp bằng trầm tư, chữ Hán và chữ Nôm có đặc điểm riêng, nó rắc rối phức tạp nhưng cũng có nét đẹp, ví dụ như chữ An tạo thành từ chữ nữ đặt dưới bộ miền ngụ ý người đàn ông muốn yên ổn thì trong nhà chỉ nên có một người phụ nữ, hoặc để người phụ nữ ở yên trong nhà. Nhưng với chữ Quốc ngữ chúng ta phải thêm một từ nữa như tâm, an tâm, lòng, an lòng mới có nghĩa, làm mất vẻ đẹp vốn có của chữ. Quốc lợi, một chữ tượng hình, một chữ nghi thanh, có ưu điểm và hại riêng, khó mà tránh khỏi. Chúng ta sau này buôn bán rất nhiều cùng người Minh, Hoa, cộng thêm thay đổi một thành trì rất dễ nhưng một phương rất khó, nên quan lại vẫn theo hệ thống cũ, dùng chữ Hán, chữ Nôm ghi chép, nhưng khi hổ biến chính lệnh cho dân thì dùng quốc ngữ sẽ có lợi thế hơn nhiều. Cả đám gật đầu, bàn luận thêm một lúc, cả đám lục tục rời đi, nhưng ai cũng hứng khởi tràn đầy, bởi họ biết, nếu kế hoạch thi đua ái quốc thành, thì Thăng Bình hay cả đất Quảng Nam sẽ thay ra đổi thịt. Chương 27, phát triển nhanh chóng chương 27, phát triển nhanh chóng phủ vương gia. Sau khi đám người Lương đáp bằng, Phạm Ôn đi hết, trong phòng chỉ còn những người thân tín nhất, Quốc trầm giọng, trừ đi số tiền cho Thừa Tuyên vay mượn, vương phủ còn bao nhiêu? Lan Hương khuôn mặt có chút thì đau, đáp, thưa vương gia, sau khi nhậm tính thì chỉ còn khoảng một vạn quan, đủ chi tiêu trong vòng một năm. Tích góp 10 năm hủy đi một tháng, thuộc hạ nghị chúng ta cần tăng số lượng tiên tiểu để bán, qua đó nhanh chóng bù thâm hụt. Quốc thở dài, năm nay mất mùa, lương thực thiếu rất nhiều, mua lương thực để nấu rượu, bản vương cảm thấy mình có chút gián tiếp giết người, tâm lý không thoải mái. Lan Hương nói, chúng ta có thể thu mua rượu có sẵn, tiến hành trưng cất. Lợi nhuận không được như tự nấu nhưng cũng được 5-6 phần. Chưa kể, người mua uống được đều là giàu có, vương gia coi chúng ta cướp của nhà giàu, chia cho người nghèo. Về kẻ muốn thông qua truy dấu vết tìm đến chúng ta, vương gia an tâm, thám tử sẽ phân tán và liên tục phản trinh sát, lộ ra sơ hở sẵn sàng tự vẫn. Biết không nói cặn kẽ, Lan Hương sẽ không từ bỏ, Quốc trầm giọng, kế hoạch bên kia biên giới rất quan trọng, rượu nồng độ cao đóng vai trò cốt lõi, nên bản vương không muốn xuất hiện bất kỳ sơ hở nào. Lần sau không được nhắc lại. Lan Hương lau mồ hôi, gật đầu. Quốc nhìn sang Trần Phong, việc tu mua thuyền thế nào rồi? Trần Phong nghiến răng, thưa vương gia, đám đó ăn thịt nuốt cả xương, thuộc hạ để người bôi chân cho tất cả quan viên diễn trò, nhưng chúng vẫn bán cho giá 2 tàu mông đồng cũ giá 3.000 quan, đắt hơn cả đồng mới. Nếu không phải vương gia căn dặn, thuộc hạ sớm giết sạch chúng cho đỡ giận. Quốc không bình luận, hỏi, qua Nhai Châu thế nào? Trần Long than, nhà Minh thực hiện bế quan tỏa cảng, các tướng lĩnh bên đó tích cực bán tàu thuyền để thu món lợi lớn, nhưng ngoài lưu cầu, chúng rất không bán cho người Việt hay đông doanh, dù hạ thần là mối hàng quen. Quốc cười, người tăng giá cho bản vương, với đám thương nhân, chỉ cần đủ tiền chúng sẽ bất chấp luân thường đạo lý, kể cả chủ quyền dân tộc. Trần Long rụt rè, vâng, nhưng thuộc hạ thấy cầu người không bằng tự mình, kỹ thuật bên ta cùng lắm chỉ là thiếu thợ lành nghề, hay là tiến hành cướp người từ công bộ. Khi đó muốn thuyền nào thì chúng ta tự đóng. Những câu để người khác nghe thấy dễ dàng bị chuột mũ đại nghịch bất đạo, nhưng sớm quen thuộc, Quốc biết đã bước theo con đường này sẽ không thể dừng lại, hắn giọng, ngươi định tiến hành như thế nào? Trần Long đáp, thuộc hạ sẽ để người phóng hỏa đốt cháy công xưởng, nhân hỗn loạn âm thầm bắt cóc thợ lành nghề, ngụy tạo bằng hiện trường chết cháy. Sau khi điều giáo thành công sẽ âm thầm chuyển về Quảng Nam, gia đình họ sẽ cho người giám sát, phòng một tay. Quốc gật đầu, bàn bạc thật kỹ, đảm bảo ba nguyên tắc nhất quán, không giết người vô tội, an toàn và bảo mật. Trần Long kích động, vâng. Quốc quay sang Vũ Nhị, bản thiết kế bản vương đưa cho ngươi đã thực hiện xong chưa? Vũ Nhị đáp, thưa vương gia đã hoàn thành, không biết người làm đồ sộ và canh phòng nghiêm mật thế để làm gì. Quốc nói, mới, lương và sắt là những hàng quốc cấm. Quảng Nam đất hẹp, ít ruộng, dù có giống lúa cao sản nhưng chỉ đủ đảm bảo ăn uống tự cung, tự cấp. Còn các mỏ sắt, thiếc nhà nước quản rất ngắt, chúng ta động vào sẽ tạo yếu điểm cho đám thế gia nhằm vào. Chỉ còn muối là mặt hàng tốt nhất, dễ kiếm lợi nhất. Trầm ngâm, tiếp, từ trước đến nay, muối vẫn sản xuất bằng cách phơi cát. Đầu tiên phơi lớp cát ngậm nước để thu cát mặn và lượng muối bám trong cát mặn. Tiếp theo lọc để thu được nước chặn, nước biển có độ mặn cao có thể kết tinh để tạo thành muối. Xay cùng là phơi, hoặc đun, để muối được kết tinh. Cách này thủ công và năng suất rất thấp. Sơ đồ bản vương bảo ngươi thiết kế giúp tạo muối nhanh hơn, bản vương gọi là phương pháp phơi nước, trong lịch sử xuất hiện sau năm 1800. Đầu tiên, nước biển khi thủy triều lên chạy qua hệ thống kênh, lắng đọng tạp chất và xử lý trở thành nước chặn. Tiếp theo, bơm vào trong ruộng, tận dụng giờ nắng nhiều, cách này chỉ thực hiện từ mế trở vào, làm bay hơi nước biển trên các ô ruộng để kết tinh ra muối. Cách này thu được muối trắng hơn và năng suất gấp nhiều lần. Nghe xong, đám người kích động, bởi giàu nhất là buôn muối, nếu có muối thì lo gì mà không có tiền. Vũ Nhị đáp, cảm ơn vương gia. Những điều trên, Quốc cũng chỉ chép lại thông qua đọc bộ dòng máu Lạc Hồng, nên hầu hết là lý thuyết, chính vì vậy có sản phẩm cần một quá trình dài, nhưng đó là của đám người Đại Lâm, còn quốc có thể thoải mái nghỉ ngơi thành Quảng Nam. Sau khi phát động kế hoạch thi đua ái quốc, nơi đầu cũng lâm vào tình trạng bận rộn, nhưng cũng tràn ngập tiếng cười, lao động với bọn họ chính là vinh quang. Bởi ngoài cơm ăn ba bữa, họ còn có tiền lương, đây là quá tốt so với trước đây, khi mà họ không những bị đánh đập mà đói ăn từ nữa. Cuối tháng, nhìn trời bất nắng, nhân rảnh rỗi quốc mang theo Đại Lâm đi thị sát tình hình. Khi đi đến sông Nhật Lệ, thấy đại công trường đang tất bật, người quốc, người sẻn, người bố tạng, người điều khiển châu dậm mạnh quốc cười, cảm tạ mọi người chung tay xây dựng Quảng Nam, tôi thay mặt triều đình cảm ơn. Không biết mọi người trong khi công tác có gì vất vả không ạ? Có gì kiến nghị, tôi xem xét và tiến hành điều chỉnh cho phù hợp. Mọi người nhao nhao, không có vương gia, rất tốt, người tôi còn béo mấy cân. Ăn lo ngủ tốt, sức khỏe dồi dào. Quốc gật đầu hài lòng, hỏi, bao giờ xong? Lê Kỳ Hà đê sứ Quảng Nam, đáp, thưa vương gia, theo ban đầu chỉ có 30 km, nhưng nhiều nơi địa hình phức tạp, cần chuyển hướng đắp vòng. Nên khối lượng công việc thêm khoảng 10 km. Ước tính sang giữa tháng sau mới hoàn thành. Quốc suy tư nói, hạn cuối là giữa tháng sau, mỗi ngày hoàn thành trước tiến độ, bản vương thưởng mỗi người 10 đồng. Ánh mắt hai nấy đều phát sáng, bởi vì chỉ cần xong nhanh, tiền nhiều mà thời gian cũng ít, tất cả hoan hô, vương gia thiên thuế. Thiên thiên thuế. Quốc hài lòng tiếp tục hành trình. Trường Chu Văn An, khi quốc đi tới thì lên mại có mặt, cung kính, thưa vương gia, chữ quốc ngữ quả nhiên tuyệt diệu, phần lớn đã nghe hiểu. Quốc gật đầu, đi, chúng ta thỉnh giảng. Khi tới phòng học, âm thanh ngân nga vang, ó tròn như quả trứng gà ốt thì đội mũ ớ giả có dâu. Ó a a, hai chữ khác nhau a khác bởi cái móc câu thêm vào. A a a thì thế nào? Đọc đến đây toàn bộ ngập ngừng, Thảo nghiêm mặt, cô đã bảo cắt trò bao nhiêu lần rồi, tập trung, tập trung. Cả lớp đọc lại theo cô, ai còn đọc sai, cuối giờ ở lại học bù. Những đứa trẻ mang vẻ mặt khổ đau, chậm rãi hế a, đội cái nón á đầu trăng treo. Bờ bờ, bờ, lờ lờ, lờ, có thân cao kiểu B khác bởi cái chân khỏe mà thôi. E hế chị em sinh đôi hế đầu đội nón é thời chọc trơn. Chữ C, G, còn dễ nhớ hơn chữ O khuyết góc thành luôn chữ C hỏi ai có biết giờ giờ, giờ, đờ đờ, đờ, móc dài dính với chữ O là thành. Quốc trầm giọng cách này ai nghĩ ra? Lên mại vội quỳ gối, đáp thưa vương gia, cái này hạ quan tự ý sáng tác và chủ trương, mong vương gia trách tội. Quốc lúc này mới nhớ lên mại theo lịch sử sau này cũng Đỗ Trạng Nguyên, đuối người đỡ dậy, nói, đứng lên đi, cách này rất hay, bản vương không trách mà còn khen ngợi và thưởng ngươi 20 quan. Sau này có thể dùng khen thưởng thúc đẩy sự sáng tạo. Song vô vai lên mại, tiếp, có những người như ngươi với lương minh, Quảng Nam từ vùng đất cho ăn đá gà ăn sỏi cũng thịnh vượng. Lên mại ngượng ngùng, đắp, cảm tạ vương gia. Tất cả có được đều do vương gia, hạ quan cùng lương minh chỉ làm theo. Quốc gật đầu, nhưng sao bản vương không thấy bé gái đi học? Chả nhẽ trường học cấm, lên mại lau mồ hôi giải thích, thưa vương gia, việc này không có, vương gia sở dĩ không thấy bé gái là vì các gia đình không cho đi học. Đầu tiên, rất nhiều người vẫn có quan điểm trọng nam kinh nữ, con trai ra ngoài làm lụng kiếm tiền nuôi gia đình, con gái chỉ ở nhà lo việc bếp núc, nâng khăn sửa túi. Thứ hai, con gái lớn lên gả đi cũng là con gái người khác, cho học nhiều tốn cơm tốn gạo. Thứ ba, nam nữ thụ thụ bất thân. Quốc thở dài, bởi ý tưởng đưa ra là tốt, có đủ luận chứng, nhưng muốn thay đổi trong ngày một ngày hai rất khó, cộng thêm hắn không muốn biến mình thành tiêu điểm, nhẹ giọng, vậy thành lập một trường dành riêng cho nữ sinh, chỉ để giảng viên nữ giảng dạy. Lên lại đáp, vâng. Ê, S, từ mọi người bộ Đại Việt Quỷ Vương cũng biết về thời kỳ này, nhưng theo hướng cung đấu chương 28, uống rượu luận anh hùng chương 28. Uống rượu luận anh hùng quốc sau đó đi tới võ trường, một đám trai trắng tởi trần vừa hét lớn vừa đánh thật mạnh quyền cước vào người gỗ, quốc đầu ngọng, hơi nhíu mày nhất thời không nắm được trọng điểm, nói, mỗi ngày 5 giờ sáng, thức dậy, huấn luyện luyện chạy đều 8 km trong một tiếng. Ra chiến trường chạy đủ nhanh, sẽ không bị chém tới, như vậy sẽ chết. Nếu chết trận thì cái gì cũng không còn. Lê Trung hơi ngẩn người, sau đó hiểu rõ, cung kính, vương gia dạy phải, binh quý thần tốc, hạ quan sẽ cho binh lính làm theo. Quốc hài lòng, tốt, huấn luyện làm sao chạy chỉnh tề, chạy ra khí thế. Lê Trung muốn hỏi nhưng quốc đã rời đi. Khuôn mặt đầy nghi hoặc, sầu lo. Nhìn mặt trời khuất dần sau dây núi, quốc cũng không tiếp tục thăm thú mà trở lại phía vương phủ. Trong lúc chờ đợi, Hương và Quỳnh dọn thức ăn lên, một con chim bổ câu xả xuống trên mái gác, Đại Lâm phi thân lên, từ ống tre lấy ra một mảnh giấy, nói: "Thưa vương gia, công chúa Lê Đào gửi thư tới." Quốc cầm lấy, hơi nhẹ trên lửa, nội dung nhanh chóng hiện ra, xem xong, thở dài, mỗi lần đều là những chuyện này, rất nhàm chán. Sở dĩ nói vậy là thư quốc biết đều nói sinh hoạt bản thân cũng như hỏi thăm tình hình sức khỏe phụ hoàng, mẫu hậu và người thân, còn Lê Đào lúc nào cũng kể về chuyện triều đình. Ai lên nắm quyền, ai xuống trước. Đúng lúc này Lương Đắc Bằng tiến vào, quốc nét qua, than, huynh xem một chút đi. Trịnh Tuy và Nguyễn Linh đánh nhau, hai nhà sớm đã vạch mặt. Nô Hóa là môn khách phụ dụ An Hầu Trịnh Trọng Ngạn. Làm sao Ba Xuyên Hầu Nguyễn Đình Phú đột nhiên nói đỡ? Lương Đắc Bằng cười, hiền đệ, đây chính là chỗ tàn nhẫn của Ba Xuyên Hầu. Nô Hoán từng giữ chức đông các hiệu thư trong Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú thể hiện sự ưu ái của Thánh Tông. Nên dù tội nói chuyện triều đình với người ngoài có bằng chứng rõ ràng thì bệ hạ cũng không thể xử tội chết, cùng lắm là xóa bỏ con chức. Mà Ngô Hoán ngoài Trịnh Trọng Ngạn thì có quan hệ rất tốt với mấy vị thượng thư, nên sau một thời gian rất dễ dàng phục chức. Bá Xuyên Hầu nói là xin nhưng thực ra muốn đẩy Ngô Hoán ra khỏi kinh thành. Khi đó dù có tài năng, có quen biết nhưng theo luật Hồng Đức ít nhất cũng 10 năm mới được trở lại kinh. Mà 10 năm biết bao việc xảy ra. Quốc thở dài, đúng là quan trường khốc liệt. Ai ai cũng nhăm nhăm chờ đối thủ sơ hở để cắn xé. May mắn đệ lượng trước, sớm rời đi. Lương Đắc Bằng cười, đứng đầu mỗi thế gia đều chìm nổi trong quan trường mấy chục năm, đều là lao hồ ly, âm hiểm ngoan độc. Hiền đệ lòng nhân tử, thanh giả tự thanh, không cần để ý. Quốc lắc đầu, huynh nói quá. Đệ chỉ thường thường, giống như viên đá ném vào hồ nước không thể gây lên sóng gió. Thông minh thì phải nhìn các hoàng huynh đang ở kinh thành kia. Song quay sang Đại Lâm, người thay bản vương viết thư cho công chúa, bảo muội ấy sau có gửi thì gửi bạc, chứ ngân phiếu bản vương đi đâu mà đổi. Đại Lâm đáp, vâng. Lúc này Hương và Quỳnh cũng bày đồ ăn xong rời đi. Chỉ còn hai người, Quốc trầm giọng, hôm nay trăng sáng, nhân có rượu ngon, huynh đệ chúng ta thử mạn bàn ngôi vị cựu ngũ chí tôn, được chứ? Lương Đắc Bằng lau mồ hôi trên trán, đắc, việc hoàng gia cho huynh mười lá gan, huynh cũng không dám bàn. Quốc ánh mắt càng thêm thâm thúy, mang theo tính xâm chiếm. Lương Đắc Bằng lần đầu thấy ánh mắt thâm thúy mà không vẩn đục này, biết mình không thể không khe. Lại ngâm từ khi kết bái đến nay, là khoảng thời gian hắn vui vẻ nhất, học được nhiều nhất, quỳ gối, thưa vương gia, hạ quan xin lấy mạng để phục bồi. Quốc cúi đầu, ha ha, huynh mau đứng dậy, đừng căng thẳng thế, chuyện hôm nay chỉ có trời biết, đất biết, ta biết và huynh biết. Hai người cứ thế mà rót rượu mà uống, đến khi Lương Đắc Bằng tâm trạng thoải mái, Quốc nhẹ giọng, An Vương Lê Tuân là đích trưởng tử, ngoại thích là Trường Lạc Hoàng Thái Hậu và họ Nguyễn Gia Miêu. Lương Đắc Bằng đáp, An Vương thế tuy lớn, nhưng tâm thái không lớn, dễ bị kẻ tiểu nhân xu nịnh lên ý đồ giết chết mẹ ruột. Chưa kể có gương của loạn thần Lê Nghi Dân bị phế năm xưa, nên dù cho Hoàng Thái Hậu và họ Nguyễn Gia Miêu có ra sức, bá quan văn võ cũng liều chết cả dán. Ngoài ra, An Vương giới tính dị biệt, thích mặc đồ con gái, vì đại thống lâu dài, bệ hạ chắc chắn không tuyển. Uy Vương Tuấn, thế lực họ ngoại là Nguyễn Hoa Lăng, mẹ nuôi và Trần Kinh Bắc, mẹ ruột. Độc chiếm buôn bán vùng Kinh Bắc Vân Đồn, tuy không ai làm quan nhưng có mối quan hệ dây mơ dễ má với rất nhiều tướng lĩnh nơi biên hải. Uy Vương chỉ là con của tỷ thiếp, thân phận kém một bậc, Hoàng Thái Hậu khinh bị ra mặt. Cộng thêm một khi Uy Vương đăng cơ, chắc chắn sẽ duy trì ngoại thích. Tay phải nắm hoàng quyền, tay trái nắm kinh thương, tiền hô hậu ủng, hai vạ chính là các thế gia. Điều này không ai mong muốn. Tự Vương thuần thông minh, hiếu học, được bệ hạ yêu quý, đảng ngoại là họ Nguyễn Đình Nghệ An, dòng họ Nguyễn Xí. Tự Vương mọi thứ không thể chê, nhưng quá trung tình. Chỉ vì một đứa con với nàng hầu mà bất chấp đắc tội Hoàng Thái Hậu, cũng muốn xin bệ hạ cưới làm chính thất. Nếu như là hạ quan, chỉ cần sai người ám sát hoặc bắt cóc nàng hầu đó, Tự Vương đi vào khuôn phép hoặc khí tức công tâm. Vậy các vương gia khác, Lã Tôi Vương nổi danh hiền minh, nhân hiếu nhưng cũng chỉ có hư danh, không có thực quyền. Cẩm Giang Vương Lê Sùng bên ngoài mạnh bạo, nhưng bên trong nhút nhát, thích mưu mẹo nhưng không quyết đoán, làm việc lớn nhưng chỉ muốn an ổn. Giả Tu Công Lê Anh Văn Võ Song Toàn, tâm loạn thủ lạc, tiếc rằng là kẻ tham ăn, háo sắc. Triệu Vương Lê Thoan Thiên Tư thông minh, biết ẩn nhẫn, nhưng tư binh chỉ có 2.000 người, trong triều cũng không có vây cánh, lại cách kinh thành quá xa. Song quỳ gối, muốn cơ đồ Đại Việt Thái Tổ đánh ra, các đời Thái Tông, Thánh Tông phát triển, tiếp tục huy hoàng, chỉ có vương gia xứng đáng quốc dân mình, chỉ vào bản thân, hỏi, nói ta. Lương Đắc Bằng đáp, đúng vậy, vương gia nhân tử, có chí lớn, biết khoan thư sức dần tính kế giàu lâu, lại có ngoại tổ phụ là Bùi Xương Trạch, thượng thư trưởng lục bộ kiêm đâu ngự sử, nhân mạch cả hai phe văn và võ. Mong vương gia vì giang sơn xa cách, muôn dân bách tích, như ngôi cửu ngũ chí tôn. Quốc bật cười, ha ha. Ngoại thích cũng là một phần nhưng trung quy vật ngoại thân, tấm gương Lê Nghi Dân, Dương Nhật Lễ còn đó, chính vì vậy muốn lên ngôi kia phải văn bình thiên hạ, võ định cán côn. Ta tự nhận mình không đạt được. Ngoài ra, chứng kiến phụ hoàng ngày đêm phê duyệt tấu chương, Lâm Trọng Bệnh vẫn phải làm, nên từ nhỏ ta chỉ muốn làm một nhà vương, thưởng vinh hoa phú quý song chết giả. Hoàng vị ai muốn tìm ngồi, ta cũng không quan tâm, miễn vẫn là họ Lê, miễn không phiền đến ta. Song nhìn Lương Đắc Bằng cười, đứng lên đi, chúng ta uống chén này rồi coi như chưa có gì xảy ra. Lương Đắc Bằng nói, huynh biết chí của hiền đệ không ở nơi đây. Không biết ở nơi nào, huynh ngu dốt chưa tưởng. Quốc uống cạn chén, chỉ ra phía đông, nơi những cơn sóng bạc đầu trắng xóa, chí của đệ là năm châu bốn biển. Đất tổ chúng ta ở đây, nhưng không thể mãi quanh quẩn trong lũy tre làng, mà cần đi xa hơn, đưa dòng máu Lạc Hồng, văn hóa Việt lan tỏa khắp nơi, cũng như học hỏi kiến thức mới phát triển đất nước phồn vinh, dân chúng ấm lo. Lương Đắc Bằng cung kính, quả nhiên là hiền đệ, ngu minh thua kém. Quốc vô bay, con đường đệ đi rất gian nan, không thể đơn độc, cần có huynh và mọi người đi cùng. Lương Đắc Bằng đáp, tất nhiên, dù hy sinh huynh cũng cam lòng. Sau đó từng bình tiên tiểu được bật, cuối cùng cả hai say cướp. Chương 29, cầu đề cử, tặng quà. Chương 29, cầu đề cử, tặng quà. Lúc này trên nóc nhà, một bóng người bất ngờ xuất hiện, Đại Lâm sống lưng lạnh bớt, bởi trước khi Lương Đắc Bằng tới hắn đã đích thân kiểm tra xung quanh, tăng cường hộ vệ, vậy mà vẫn có kẻ không tiếng động lẻn vào, vội vã phi lên. Nhưng tới gần dựa theo ánh trăng cũng nhìn rõ trước mặt, cung kính, tham kiến Minh Nguyệt tỷ. Minh Nguyệt lướt qua, cười, người thiên phú thật tốt, vậy mà sắp bước vào cảnh giới của chúng ta. Song ho nhẹ, một vệt máu trên tay áo, Đại Lâm cả kinh, tỷ thụ thương. Minh Nguyệt nhẹ giọng, thiên ngoại hữu thiên mà việc này trước không cần nói cho hắn, mà phòng của ta nơi nào? Đại Lâm đáp, ở khu đông, phòng 303. Khi thân hình biến mất, ánh mắt Đại Lâm đầy dị sắc, bởi hắn không ngờ đại tông sư cũng có thể thụ thương. Phải biết cả nước mới trên mặt nổi chỉ có 5 người và cũng chính là con bài tẩy giúp hoàng gia đánh đuổi quân xâm lược, chấn nhiếp gian hồ lập lên nên cơ đồ nhà Lê. Hít một hơi giữ tỉnh táo, tới chỗ nhìn Đại Hùng, tăng cường canh gác, bất kỳ kẻ nào bén bảng xung quanh phủ cũng theo dõi cho ta. Đại Hùng đáp, rõ. Hôm sau, mặt trời đứng bóng quốc mới tỉnh, than, đúng là rượu nhiều không tốt. Song nhìn Vương đang hầu hạ, cằn nhằn, ngươi theo bản vương biết bản vương tiểu lượng thế nào, vậy mà lúc đó còn mặn ra, các ngươi muốn hại chết bản vương ư? Thương giọng yếu ớt, lúc đó vương gia rất hung, nô tỳ nô tỳ. Quốc xua tay, thôi, lần sau nhớ đó. đưa bản vương ra ngoài phơi nắng. Phương gật đầu. Khi Quốc đang nằm dài thì Đại Lâm cũng có mặt, nhẹ giọng kể chuyện hôm qua Minh Nguyệt trở lại, với hành tung bí ẩn của người chị kết nghĩa này Quốc sớm quen, nghi hoặc, thụ thương. Bảo Trịnh Long qua chưa? Đại Lâm đáp, tiểu nhân xem là nội thương, Trịnh Long qua cũng không tác dụng, Minh Nguyệt tỷ phải tự mình điều dưỡng 2-3 ngày là được. Quốc cau mày, bệnh tật không thể nói trước được, ngươi bảo Trịnh Long bốc thứ đắt nhất, tốt nhất. Song nghi hoặc, mà tỷ ấy lợi hại thế còn thụ thương, chẳng lẽ bị đại tông sư vây công? Đúng là lớn rồi mà không an phận. Chẳng may chọc phải đám không dễ trêu thì bản vương khéo cũng đi theo suối quẩy. Đại Lâm đáp, vương gia nói đúng. Một âm thanh lanh lảnh vọng tới, ha ha. Bây giờ là chán ghét ta rồi ư? Để ta tự đi vậy. Quốc đội đứng dậy, cười, tỷ ngồi đi, mà sắc mặt vẫn chưa tốt, để đệ kêu Trịnh Long đến thăm khám. Minh Nguyệt lắc đầu, không chết được. Quốc nói, ai trọng thương tỷ, cho đệ cái tên để đệ đi trả thù. Minh Nguyệt liếc xéo, đệ dám đi. Quốc vỗ ngực, tất nhiên. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chỉ cần tỷ nói, thứ kia nghiên cứu ra, đệ cho người đi tiêu diệt, kể cả đại tông sư cũng phải chết. Minh Nguyệt ánh mắt thoáng lên vui vẻ, thở dài, không nghĩ qua từng ấy năm không chỉ ta mà hắn cũng tiến bộ, có chút chủ quan. May mắn cuối cùng giết sạch. Giờ không còn vướng bận, ta ở lại vương phủ coi như một khách, có gì cho ta làm không? Quốc lắc đầu, tỷ cứ lo chữa thương đi, tốn bao nhiêu đệ lo Minh Nguyệt than, ta sợ ta không làm, có ngày bị đuổi ra lúc nào không hay. Đúng lúc này, Phạm Ôn chạy lại, nhìn thấy Minh Nguyệt, cung kính, tham kiến Minh Nguyệt tỷ. Quốc liếc xéo, có việc gì mà sáng sớm đã qua đây? Phạm Ôn đáp thưa mình, là vấn đề lập đội nữ binh, binh lính đệ đã mộ đủ nhưng chưa quyết định ai đứng đầu, qua thảm khảo ý kiến của mình. Quốc còn chưa nói, Minh Nguyệt hứng khởi, để ta. Quốc nhíu mày, đánh trận là phát huy sức mạnh tập thể, không phải chỉ tự thân. Minh Nguyệt cười, tất nhiên. Nếu một tháng huấn luyện không ra hình dạng, ta trả đệ cũng không tốn bao nhiêu. Nghe vậy, Quốc nhìn qua Phạm Ôn, cứ vậy đi. Sau đó Minh Nguyệt hứng khởi cùng Phạm Ôn ra ngoài, mà Quốc nằm thêm một lúc cũng đứng dậy đi dùng bữa, nhưng lúc này Đại Hùng tiến vào, cung kính, thưa vương gia, bên ngoài có người xin cầu kiến, hắn tự xưng mình là thương nhân buôn mối. Quốc nhíu mày, cho vào đi. Khi tới nơi, Tùng Khỉ dẫn đầu, quỳ xuống cung kính, thảo dân tham kiến vương gia. Quốc lắc đầu, đứng dậy nói chuyện, có việc gì mà tìm bản vương? Tùng Khỉ bất quỳ, hô lớn, thảo dân tới là để tố giác. Mấy tên hải tặc trên đảo Cù Lao Tràm đã vi phạm chính lệnh của vương gia, ngang nhiên cướp bóc hàng hóa giao thương. Quốc nhíu mày, bọn chúng cướp ai? Tùng Khỉ đáp, thưa vương gia chính là thảo dân. Số mới đó chính là gia sản cả đời thảo dân tích xúc. Mong vương gia vì thảo dân chủ trì công đạo. Quốc bật cười, ngươi là dân buôn lậu mối, bản thân liền đã phạm pháp, thế mà còn dám tới gặp bản vương. Tùng Khỉ đáp, thảo dân tới trong thành đã mấy ngày, dùng thời gian đó để đọc và hiểu rõ chính lệnh, nên biết mình không phạm tội gì. Đúng là lưu manh không sợ chỉ sợ lưu manh có tri thức. Quốc nhẹ giọng, bản vương đối với đám hải tặc đó cũng hận thấu xương, thế nhưng chúng trên biển đi tới đi lui hành động bất định, nên bản vương dù muốn thay ngươi làm chủ cũng không được. Tùng Khỉ lôi từ trong ngực một mảnh vải trải ra đáp, thưa vương gia, người không cần lo, đây chính là bản đồ và la bàn, chỉ cần có nó vương gia có thể tìm được hang ổ của chúng. Quốc nhìn xem qua, dù không chi tiết và đủ như bản đồ hướng đức, nhưng lại ký hiệu rõ bố trí Cù Lao Tràm và đánh dấu các thế lực trên biển, hứng thú, biết đường nhưng cũng không thể làm gì. Ngươi cũng biết Quảng Nam không có thuyền. Tùng Khỉ đáp, thảo dân còn hai lâu thuyền xin dâng lên. Quốc gõ gõ tay lên bàn, nhẹ giọng, theo thông tin bản vương có thì trên Cù Lao Tràm ít nhất có 1 vạn người. Hai lâu thuyền cùng lắm chở được 2.000 người. Đây là ngươi muốn để bản vương đi chết. Tùng Khỉ cả người phát run, lắp bắp, mong vương gia tha tội. Bọn chúng khoe khoảng có 1 vạn người nhưng phần lớn là người già và trẻ con. Có khả năng chiến đấu chỉ khoảng 4.000 người. Quốc lạnh giọng, 2.000 người là đối thủ của 4.000 người sao? Ngươi cho là bản vương ngu xuẩn dễ lừa gạt. Người đâu? Tùng Khỉ dập đầu, mong vương gia bớt giận. Thảo dân làm ăn lâu năm cũng có quen biết, có thể đi nhờ bà, ít nhất thêm 2 thuyền cùng 2.000 người. Cùng vương gia chung sức, trừ hại cho dân. Quốc thở dài, ngươi trong Quảng Nam vài ngày cũng biết, bản vương vì phát triển móc giống ngân cố, giờ uống cháo sống qua ngày, lấy đâu tài lực để đi đánh. Cổ nhân từng dạy, khoan thư sức dân tính kế bền lâu, nên đơn này bản vương tiếp nhận nhưng sẽ chậm rãi chờ cơ hội. Tùng Khỉ cắn răng, vương gia, bọn chúng cướp bóc nhiều năm, bạc ít nhất và lừa. Cộng thêm lấy được hàng, thảo dân xin hiếu kính vương gia 50. Quốc lắc đầu, đó chỉ là giả thiết, vạn nhất không thành thì Quảng Nam thêm đối địch, nghèo thêm nghèo. Ý bản vương đã quyết. Ngươi đi đi. Tùng Khỉ nhào đến ôm chân, vương gia, chỉ cần diệt đám hải tặc này, thông thương thuận, nguồn lợi Quảng Nam có thể bù đắp. Quốc cười, nếu không như này đi, bản vương phát hiện ngươi là nhân tài hiếm có, nổi lên lòng quý trọng người tài. Ngươi giờ cũng không nơi ăn trốn ở, không bằng lưu lại vương phủ làm việc, bản vương sẽ lo ăn mà cùng trả 2 quan một tháng. Thế nào? Tùng Khỉ muốn chửi bậy, nhưng bất tình lình Đại Lâm xuất hiện sau lưng, biết mình không thể không tuân theo, đáp, thảo dân đội ơn vương ra. Quốc hài lòng nhìn sang Đại Hùng, mang hắn đi sắp xếp chỗ ở và tiếp nhận thuyền. Đợi người quất, Đại Lâm nói, thưa vương gia, kẻ này là nữ giả nam trang, chưa kể mang một thân tục khí nhưng lễ nghi tỉ mỉ, lời nói nho nhã, đem lại cảm giác không hài hòa, giống như tận lực huấn luyện qua. Quốc gật đầu, suốt ngày sẽ chỉ chém chém giết giết. Bản vương lưu lại có thâm ý, ngươi cho người giỏi ẩn nấp giám sát. Đại Lâm cười trừ, vâng.